Chương 592, đối mắt ẩn sát thiếu chủ Ninh Bát, Vũ Hạo muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm bị bắt giữ Trung Ánh chi nhân, nhưng hắc ý nhân kia sắc bén trường kiếm, giáng chặt Trung Ánh cổ, khiến cho hai người không dám chút nào dị động. Vân Phi mắt như phun lửa, nhìn chằm chằm kiếm kẹp Trung Ánh hắc ý nhân, gàn từng chữ nói ra, ngươi nếu tổn thương nàng, ta tất giết ngươi. Vũ Hành Ngọc Tinh ta liền giao cho các ngươi, lập tức đem nàng thả. Vừa nói, vừa đem Ngũ Hành Ngọc Tinh từ trấn hồn tháp bên trong rời ra. Đứng Vân Phi bên cạnh hắc ý nhân đem Ngũ Hành Ngọc Tinh chộp vào trong tay, bay cao nhảy lên, phanh một tiếng, phòng bán đấu giá mái vòm đánh vỡ một cái độc lớn. Hắc y nhân kia từ trong động thăng lên không trung, hướng về phía phương xa bay đi. Bắt giữ Trung Ánh tên quần áo đen kia chân nguyên phóng ra ngoài, bao bọc Trung Ánh cũng bay lên trời, từ phía trên đại sảnh phá động bay ra ngoài. Đem Ánh thả. Vân Phi lòng như lửa đốt, trong nháy mắt mặc vào một người phi hành trang bị, theo sát phía sau, xuyên qua đại sảnh nóc phòng phá động bay ra ngoài, đồng thời hướng về phía Ninh Bát, Vu Hạo Hồ, Long Nhiêu, Tiểu Hạo, đến khách sạn chờ ta. Vân Phi thăng tới giữa không trung, thần thức nhanh chóng phóng ra ngoài, bằng vào siêu cường thần hồn chi lực, nhanh chóng đem thần thức bao phủ toàn thành, cũng đồng thời bắt được hai người hành tích. Hai người tại trung vệ thành bầu trời một biết phi hành, một hồi trên mặt đất bay nhanh, hành trình phương hướng không ngừng thay đổi, có lúc dừng lại ở thần thức tra xét không tiến vào khu vực, hẳn đúng là thiết trí thần thức che giấu trận pháp. Hai người này làm như thế, rõ ràng là muốn vứt bỏ Vân Phi theo dõi. Trong thức hải trấn hồn tháp không ngừng xoay tròn, tản mát ra nồng nặc nhũ dịch sương mù màu trắng, không ngừng bổ sung Vân Phi trắng trận tiêu hao thần hồn chi lực. Vân Phi đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất, tinh tế nhất, từ đầu đến cuối tập trung vào bắt giữ Trung Ánh hắc y nhân người, đồng thời cũng chú ý cướp đi Ngũ Hành Ngọc Tinh người kia. Đây hai tên đột ngột xuất hiện hắc y nhân, đều là võ hoàng trung kỳ tu vi, tốc độ phi hành rất nhanh. Tuy rằng không biết rõ rốt cuộc là người nào, nhưng Vân Phi có thể khẳng định, lần hội đấu giá này nhất định là Lăng Chí Ung thiết lập một cái bẫy. Mặc kệ như thế, Trung Ánh không thể mất. Hai hắc y nhân hành tích không ngừng biến đổi, nhưng từ đầu đến cuối không có ra khỏi thành dự định. Vân Phi trôi nổi tại trung vệ thành bầu trời, thần thức bao phủ toàn thành, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kia hai tên hắc y nhân cũng khẳng định cảm ứng được Vân Phi thần thức dao động, đồng thời cũng rất có kiên nhẫn, từ đầu đến cuối đang cố ý tránh né Vân Phi thần thức lục soát. Vân Phi có ý thức mà yếu bất thần thức dao động cường độ, cho nó thần hồn chi lực kém giả tưởng. Quả nhiên, không lâu lắm, hai tên hắc y nhân dựa vào Vân Phi thần thức yếu không thể xét thì, đột nhiên tăng tốc. Vân Phi dùng yếu ớt thần thức treo kỳ hành vết tích, ở phía sau chậm rãi theo dõi. Không lâu lắm, hai tên hắc y nhân bay vào nội thành một cái tinh xảo sân viện, hành tích cũng hoàn toàn biến mất tại Vân Phi thần thức quét lướt bên trong, cái kia sân viện che giấu thần thức. Vân Phi thần thức cường độ đột nhiên gia tăng, đem kia nơi sân viện xung quanh toàn phương vị bao phủ, đồng thời khống chế một người máy bay, hướng về phía kia nơi sân viện hối hạ bay đi. Sân viện rất là tinh xảo, đình đài lâu tạ xa hoa, chim hót hoa nở từng trận. Bay tới sân viện bầu trời Vân Phi, đang muốn phi thân mà xuống tiến nhập sân viện, một tiếng quát lớn truyền đến, người phương nào lớn mật như thế? Vì sao lén xông vào ta phủ viện? Vân Phi nhìn chăm chăm vừa nhìn, nguyên lai mang theo cân nhắc mỹ đồng hành ẩn sát thiếu chủ Âm Tuệ An. Âm Tuệ An ngự không bay tới, ngăn ở Vân Phi phía trước, đứng chắp tay, xích hỏi Vân Phi, nguyên lai là Vân công tử, thừa dịp ta không ở, lén xông vào ta phủ viện, ngươi ý muốn như thế nào là? Đây là ngươi phủ viện. Ý ta muốn như thế nào là, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vân Phi căm tức nhìn Âm Tuệ An nói ra, lập tức đem muội muội ta thả, nếu như ta muội muội có sơ suất gì, ta muốn ngươi để mạng. Quái lạ, muội muội của ngươi chuyện liên quan gì tới ta? Ngươi cũng không phải là ta bắt. Âm Tuệ An mắt lạnh nhìn Vân Phi, ngươi đừng vội cố tình gây sự, ngươi kia Cửu Châu đệ nhất nhân danh hiệu, còn không dọa được ta Âm Tuệ An, càng không dọa được ẩn sát ta. Ẩn sát vốn là không muốn trêu chọc Vân Phi, cho dù trêu chọc, cũng có người thuê giá cao ủy thác. Hôm nay kia Lăng Chí Ung mặc dù có ý hướng, nhưng còn chưa trả tiền đặt cọc, Âm Tuệ An đương nhiên sẽ không cùng Vân Phi sinh tử đối mặt. Hơn nữa, cho dù Lăng Chí Ung nguyện ý ủy thác giao dịch, kia Vân Phi này tự nhiên do trong tổ chức cường giả chấp hành, cũng không cần mình trước đi mạo hiểm. Không cần chống chế, ta tận mắt thấy bắt muội muội ta cùng cướp ta Ngũ Hành Ngọc Tinh hai người vào ngươi sân viện, ngươi còn muốn lên tiếng phủ nhận. Ngươi đấu giá sao, liền sử dụng như thế thấp hèn thủ đoạn, khi thật vô sỉ. Tránh ra, để cho ta vào trong tìm người. Vân Phi cố nén lửa giận, Trung Ánh vẫn còn ở tay bọn họ, bây giờ còn không thể quá mức dùng sức mạnh. Ẩn sát ta làm việc tuy nói thường thường không thấy được ánh sáng, nhưng mà lấy sự tin cậy làm gốc, nếu không cũng không biết truyền thừa vài vạn năm cũng ngã. Ta nhấn mạnh một lần nữa, muội muội của ngươi bị bắt, Ngũ Hành Ngọc Tinh bị cướp, không có quan hệ gì với ta. Xin ngươi đừng tại ta phủ viện trước cố tình gây sự. Âm Tuệ An nghĩa chính ngôn tử. Đa Bảo Các đột nhiên phát sinh đoạt bảo bắt người sự kiện, lập tức tại trung vệ thành dẫn tới manh động. Đặc biệt là bị cướp chi nhân dĩ nhiên là được khen là Cửu Châu đệ nhất nhân Vân Phi, bị bắt chi nhân là Vân Phi muội muội, bậc này sức bùng nổ tin tức, trong nháy mắt tại trung vệ thành truyền bá ra. Mọi người rồi rít đi ra khỏi cửa, muốn biết sự tình tiến triển. Vân Phi, Âm Tuệ An hai người ở giữa không trùng đối mắt, càng là hấp dẫn vô số thành bên trong cư dân xa xa vây xem, cũng nghị luận ở Mỹ đây ẩn sát thiếu chủ lại có thể biết làm ra loại sự tình này. Đấu giá bất quá, liền bắt giữ con tin, cướp đoạt bảo vật. Xuyệt, ngươi không muốn sống, ẩn sát nói xấu ngươi cũng dám nói. Lần này làm lớn lên, Vân Phi đây chính là dám cùng Lạc Thủy Đường, dám cùng chúng ta Lăng Vân các họ hét cứng giả, hôm nay cùng âm sát đối đầu, không biết ai mạnh ai yếu à. Vậy ẩn sát ai dám trêu chọc, xuất ủy nhập thần ám sát, lại thế lực cường đại cũng không ngăn được à. Hai người tại sân viện bầu trời đối mắt, cũng đưa tới ẩn nó ở tại sân viện xung quanh âm sát sát thủ. Âm Tuệ An tại Cửu Châu chi địa, mặc dù làm việc tiêu căng, nhưng từ không chủ động treo chọc thị phi, vì vậy mà cũng cơ hồ không có thế lực cùng cá nhân chủ động đi treo chọc hắn, đối phó hắn. nhưng coi như âm sát phát ngôn viên, bên cạnh tự nhiên cũng ẩn nút một ít ẩn sát cường giả bảo vệ hắn. Những sát thủ này người người toàn thân áo đen, lụa đen che mặt, cùng đa bảo các xuất hiện hắc ý nhân một dạng trang trí. Âm Vệ An, ngươi còn không thừa nhận? Bắt đi muội muội ta, cướp đoạt ngũ hành ngọc tinh chính là như thế y phục hắc ý nhân, lập tức đem muội muội ta giao ra. Vân Phi nhìn thấy hắc ý nhân xuất hiện, kiên định hơn Vân Phi hoài nghi. Ẩn sát ta vẫn không có dám làm không dám thừa nhận hàng, ta nói chưa làm qua, chính là chưa làm qua. Âm Vệ An cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. Có làm hay không qua, ta đến trong viện lục soát một chút liền biết, tránh ra. Vân Phi cường thế quát lên. Hôm nay chung bánh tại trong tay đối phương, sinh tử biết trước, cái này khiến Vân Phi lòng như lửa đốt. Ngươi coi ta ẩn sát là cái gì? Nơi này là ẩn sát ta thiếu chủ nơi ở, dựa vào cái gì để ngươi lục soát? Lúc này Âm Vệ An trong lòng cũng có chút do dự, lẽ nào hai người kia thật trốn vào mình sân viện, nhưng tình thế tương bức, cưới hổ khó xuống, nếu như tại Vân Phi phía trước yếu thế, ném chính là ẩn sát mặt mũi. Chương 593, ẩn sát thiếu chủ cái chết. Vân Phi cùng Âm Vệ An và ẩn sát bọn sát thủ nhất thời giằng co, đối mắt không dưới. Vân Phi phóng ra ngoài hỗn độn hộ cháo, hỗn độn chi khí dồn hết cánh tay phải, băng hỏa lưỡng nghi kiếm hưu ra khỏi vỏ, chậm rãi xoay quanh Vân Phi xoay tròn. Các ngươi cuối cùng để cho, vẫn là không để cho. Vân Phi phẫn nộ dần dần đến bộc phát danh giới. Vân Phi, ta cũng là mới từ đa bảo các trở về, hai người kia phải chẳng trốn vào ta sân nhỏ, ta cũng không dám xác nhận, ở nơi này sau này, ta đi xuống lục soát một chút liền biết. Âm Vệ An đã có điểm chịu thua nói. Nhìn đến sắp bộc phát Vân Phi, tuy nói trên mặt cứng rắn, Âm Vệ An kỳ thực trong lòng cũng là có chút điểm sợ hãi. Thu được tình báo tin tức biểu thị, cái Vân Phi này mặc dù không thích giết chóc, nhưng mà quả quyết sát phạt. Hắn liền hồn tông cổ thiên phong cũng dám giết, cho tới mình cái ẩn sát thiếu chủ này thân phận cũng không thể để cho hắn cố kỵ. A, đột nhiên sân nhỏ truyền ra một tiếng thê lương thét chói tai. Vánh oánh, là vánh oánh. Vân Phi trong lòng cẩn trương, cũng không để ý tới nữa cái gì ẩn sát thiếu chủ, hét lớn một tiếng, tránh ra, những người cản đường chết. Hướng về phía trước Âm Tuệ An cùng đám kia ẩn sát sát thủ quần áo đen vọt tới. Khinh người quá đáng. Âm Tuệ An phóng ra ngoài chân nguyên khôi giáp, cực phẩm linh kiếm ra khỏi vỏ, xông lên phía trước ngăn trở Vân Phi. Cái khác sát thủ quần áo đen cũng tới trước vây chặt Vân Phi. Hôm nay Vân Phi tâm buồn chung ánh an toàn, đây một tiếng thét chói tai để cho Vân Phi triệt để mất đi kiên nhẫn. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm hóa thành ánh sáng màu xanh, một tên sát thủ quần áo đen bị một kiếm đâm thủng ngực. Vân Phi thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, quyền phải hoa một đạo cho sám màu vàng dây xích ánh sáng trực kích Âm Tuệ An, đồng thời phóng ra ngoài thần hồn mạnh mẽ chi lực một cái dã man va chạm, đem Âm Tuệ An đụng phải một hồi choáng váng. Đối với Âm Tuệ An, Vân Phi cũng không có muốn nó tính mạng, chuẩn bị một quyền đánh tan nó phòng ngự, đem bắt giữ, cũng lấy làm con tin, tự có thể đổi lấy chung ánh an toàn. Vân Phi một quyền đem gần như choáng váng Âm Tuệ An chân nguyên khôi giáp đánh nát, rồi sau đó hóa quyền thành trường, bắt lấy nó vạt áo trước cổ áo. Ưu vào lúc này, đột nhiên một đạo màu xám ánh sáng lấy mắt thường nan cập tốc độ, cấp tốc hướng về phía Âm Tuệ An phần lưng đánh tới. Vân Phi thần thức chỉ kịp quan sát được là một cái tennis pick cỡ tương đương đan dược, không tốt, bạo phá đan. Nhưng đã quá muộn, cái này bạo phá đan chính giữa Âm Tuệ An kia phòng ngự đều không còn sau lưng, vang một tiếng, Âm Tuệ An cả người nổ thành một đoàn huyết vụ. Kia bạo phá trong nội đan vậy mà còn lăn lộn có thần hồn công kích, Âm Vệ An thần hồn chi thể vừa mới xuất hiện, liền bị xung kích tan thành mây khói. Âm Vệ An chết, nhục thân nổ thành một đoàn huyết vụ, thần hồn chi thể cũng hóa thành phấn vụ, hồn phi phách tán. Âm Vệ An cái chết khiến Vân Phi ngạc nhiên, nhất định có người sau lưng giá họa. Hơi bình yên tĩnh một chút táo bạo tâm tình, đối với chuyện này trước sau thật nhanh trong đầu qua một lần, Vân Phi toàn bộ đã minh bạch, hết thảy các thứ này đều là Lăng Chí Ung giở trò. Vốn là lấy ngũ hành ngọc tinh hấp dẫn Vân Phi đến trước Trung Vệ Thành, tiếp tục tổ chức đấu giá, bán đấu giá xong thành sau đó, để cho người giả trang sát thủ quần áo đen bắt giữ Trung Ánh, cướp đoạt ngũ hành ngọc tinh, trốn nữa vào Âm Tuệ An nơi ở, giá họa Âm Tuệ An, dù khiến cho Vân Phi cùng Âm Tuệ An bạo xảy ra xung đột, đồng thời trốn ở tại chỗ tối chờ cơ hội ám sát Âm Tuệ An. Cho dù Trung Ánh không có cùng Trung Ánh xuất hiện ở Đa Bảo Các, tin tưởng Lăng Chi Ung còn có kế hoạch khác cùng thủ đoạn cướp đoạt ngũ hành ngọc tinh, giá họa Âm Tuệ An. Loại này ẩn sát phát ngôn biên, ẩn sát thiếu chủ Âm Tuệ An liền tại dưới con mắt mọi người chết bởi Vân Phi tay. Dựa theo ẩn sát làm việc quy tắc, tiếp theo Vân Phi cùng Huyền Thiên Tông sẽ phải chịu ẩn sát điên cuồng trả thù cũng không ngừng nghỉ ám sát, không chết không thôi. Thật là ác độc kế sách, không chỉ không cần bỏ ra phí vài xu, liền có thể vận dụng toàn bộ ẩn sát lực lượng, giúp con trai mình báo thù. Hơn nữa dùng làm mồi câu ngũ hành ngọc tinh nặng trở về lại trong tay, còn không công kiếm lời hơn 3000 vạn linh thạch cực phẩm. Cái này Lăng Chí Ung thật là cáo giả xảo quyệt, giỏi tính kế. Hôm nay quan trọng nhất chính là kia hai tên giả trang sát thủ quần áo đen hai người, nhất định phải bắt sống bọn họ, nếu không mình trăm miệng khó phân biệt. Âm Vệ An chết, cũng để cho còn lại sát thủ quần áo đen biến đến mức dị thường điên cuồng, hướng theo ẩn sát thiếu chủ tử vong, cũng tuyên cáo những sát thủ quần áo đen này vận mệnh, đó chính là lấy chết tạ tội. Những sát thủ quần áo đen này phần lớn đều là võ đế đỉnh phong, võ hoàng sơ kỳ tu vi, am hiểu vũ khí và chiến pháp đều là lấy đủ loại ám sát làm chủ, chính diện đầu đả năng lực thực chiến, khả năng còn không bằng phổ thông đồng cấp bậc võ giả. Đối phó những này chính diện chiến đấu sát thủ, cho dù bọn họ đều là lấy mạng ra đánh, thậm chí là đồng quy vu tận đấu pháp, Vân Phi cũng là không sợ hãi, thần hồn chi kiếm không ngừng tấn quét, băng hỏa lưỡng nghi kiếm đi tới đi lui bay lượn, đem những cái kia định tự bạo sát thủ dẫn đầu bắn chết. Thời gian ngắn ngủi, hơn 10 người sát thủ quần áo đen tất cả bị Vân Phi đánh chết, phần lớn đều là chết bởi Vân Phi thần hồn chi kiếm. Những người này đã ôm lấy lòng liều chết không thôi, cũng chỉ có thể nhanh chóng đánh chết. Nếu không một khi tự bạo, đây là nội thành, tất nhiên sẽ mang theo càng đại thương vong. Còn có trọng yếu nhất là, phía dưới sân nhỏ, trung ánh còn trong đó. Vân Phi vừa mới dọn dẹp xong âm sát sát thủ, Lăng Trì Ung đột nhiên ngự không nhanh bay tới, ngăn cản Vân Phi. Sát mặt kinh hoàng nói, "Vân công tử, ngươi đem ẩn sát thiếu chủ giết, lần này phiền phức lớn rồi. Ngươi nhanh vội về Huyền Thiên Tông, phòng ngừa ẩn sát đối với Huyền Thiên Tông cắn trộm. Cũng hay, muội muội ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta muốn ngươi toàn bộ Lăng Vân cắt chốt cùng." Vân Phi cắt đứt Lăng Trì Ung lời nói, nói một cách lạnh lùng. Đồng thời, băng hỏa lưỡng nghi kiếm tỏa ra thanh sắc quang mang, nhắm thẳng vào Lăng Trì Ung mặt. Đối với cái này cáo giả xảo quyệt Lăng Vân các chủ, Vân Phi tràn đầy phẫn hận. Chính là người này, hại Trung Ánh bị người bắt giữ không rõ sống chết, hại mình bị ẩn sát nhìn chăm chú vào không chết không thôi. Vân công tử, ngươi làm sao? Lăng Trì Ung còn muốn giải thích. Cút. Mình làm chuyện, mình rõ ràng. Vân Phi không nhịn được cắt đứt Lăng Trì Ung. Vân Phi không chút nào cho thể diện hành vi, để cho Lăng Trì Ung giận không kèm được, nhưng lại không nghĩ, cũng không dám cùng ngay mặt đầu đả, không thể làm gì khác hơn là không người tránh ra, Vân công tử tự thu xếp ổn thỏa. Trong lòng chính là thầm nói, xem ra hắn đã đoán được, nhưng vậy thì thế nào? Kia ẩn sát thiếu chủ chính là tại dưới con mắt mọi người, bị hắn nổ thành một đoàn huyết vụ, ngược lại sau này có ẩn sát đối phó với hắn, mình vẫn là nhìn xem kịch vui là được, chỉ là bên trong viện kia hai tên giả trang âm sát sát thủ trưởng lão, còn không có cơ hội trốn khỏi. Quên đi, cùng lắm thì để bọn hắn vì Lăng Vân các mà hiến thần, bất quá kia ngũ hành ngọc tinh vẫn có chút đáng tiếc. Vân Phi xông vào trong sân, đồng thời thần thức như thủy ngân chạy, nhanh chóng bao phủ toàn bộ sân viện, tìm kiếm Trung Ánh cùng hai tên giả trang sát thủ quần áo đen. Bên trong viện ngổn ngang nằm mấy chục cổ thi thể, đây hai tên hắc y nhân vậy mà đem bên trong viện toàn bộ ca hát tỷ nữ toàn bộ đánh chết. Tại thần thức toàn diện bao phủ phía dưới, toàn bộ sân viện liếc qua thấy ngay, chỉ có hậu viện một căn mật thất, thiết lập có che giấu thần thức trận pháp, thần thức vô pháp thăm dò. Vân Phi chậm rãi đi tới mật thất lúc trước, cầm trong tay băng hỏa lưỡng nghi kiếm dùng sức bổ một cái, dưới chân đạp một cái, đại môn ầm ầm mở ra. Vân Phi thần thức đi trước thò ra, tiếp tục vọt vào bên trong mật thất. Trong mật thất, quả nhiên là kia hai tên giả trang ẩn sát sát thủ hắc y nhân, một người trường kiếm vẫn gác ở Trung Ánh trên cổ. Chương 594, giải cứu Trung Ánh đang hướng tiến vào mật thất lúc trước. Vân Phi đã xác nhận hai hắc y nhân phương hướng, trong thức hải thần hồn chi thể cũng không ngưng tụ thần hồn chi kiếm, mà là xúc thế đã lâu hai đòn trọng quyền. Vân Phi nhảy vào trong mật thất đồng thời, thần hồn chi thể song quyền đồng thời xuất kích, hướng về phía kia hai tên bởi vì mật thất chi môn bị hoanh nhiên đá văng mà chưa tỉnh hồn hắc y nhân, vung ra hai đòn thần hồn trọng quyền. Lượng thần hồn con người đã bị đòn nghiêm trọng, trong nháy mắt hôn mê, thân thể cũng một hồi ngã xuống đất. Vân Phi vung tay lên, đem hai người tạm thời thu vào chấn hồn tháp tầng thứ 3, thối hồn, trước hết để cho hai người này thần hồn ăn chút đau khổ lại nói. Vân Phi ca ca. Trung Ánh nghẹn ngào nhào vào Vân Phi trong ngực, ôm lấy Vân Phi cổ díu dít mà khóc, xem ra bị không nhỏ được kinh sợ. Được rồi, hiện tại an toàn, Tiểu Ánh Ánh, không khóc, hiện tại Tiểu Ánh Ánh đều là đại cô nương, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu. Ánh Ánh, đều là ngươi Vân Phi ca ca không tốt, để cho chúng ta Tiểu Ánh Ánh bị kinh sợ rồi, yên tâm, Vân Phi ca ca về sau nhất định cho ngươi hạ giận. Vân Phi ôn nhu lau sạch Trung Ánh trên mặt nước mắt, vỗ nhẹ nhẹ đến Trung Ánh sau lưng an ủi. Vân Phi ca ca, ta có phải cũng về lắm hay không a? Người kia một hồi liền đem ta bắt được, ta liền không thể động đậy được. Trung Ánh hỏi. Bị Vân Phi vừa nói, Trung Ánh có chút ngượng ngùng, nhanh chóng buông lòng Vân Phi cổ. Nhìn thấy Trung Ánh không việc gì, Vân Phi treo tâm cuối cùng để xuống, đúng rồi, Tiểu Ánh Ánh, vừa mới ngươi làm sao hét lên một tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Đều là cái kia bắt ta người xấu, hắn đem một con chuột đặt vào trên cổ ta làm ta sợ, Vân Phi ca ca, ta muốn báo thù. Trung Ánh nói ra. Được, Tiểu Ánh Ánh như thế báo thù. Vân Phi ca ca giúp ngươi. Vân Phi nói. Ta muốn bắt một đống chuột, đặt vào người kia trên cổ, nhét vào y phục của hắn bên trong, ta phải đem người kia và một đống chuột nuốt ở trong lồng, để cho chuột cắn hắn. Trung Ánh răng cắn chặt, nảy sinh ác độc nói. Hừm, ừ, trở về thì để cho Tiểu Hạo cùng bắt chuột. Tiểu Ánh Ánh, chúng ta đi ra ngoài trước đi, Lão Nưu cùng Tiểu Hạo vẫn chờ chúng ta đây, bọn họ đều rất lo lắng ngươi thì sao? Vân Phi gãi đầu một cái, cho Trung Ánh chuyện báo cửu, vẫn là giao cho Vũ Hạo đi. Vân công tử, lệnh muội không có sao chứ? Lăng Trí Ung cũng đi vào trong mật thất. Ký thác Lăng các chủ chi phúc, may mà không có chuyện gì. Vân Phi mắt lạnh nhìn Lăng Trí Ung nói ra. Vậy hành hung lượng người quần áo đen trộm được đi, người bọn họ đâu? Tại ta Trung Vệ Thành làm ra như thế chuyện ác, định không thể thêm vào. Lăng Trí Ung lòng đầy căm phẫn nói. Không nhọc Lăng các chủ phí tâm, ta đã đưa bọn họ xử lý. Đúng rồi, Lăng các chủ không ở hiện trường, làm thế nào biết là lượng người quần áo đen? Vân Phi dẫn Trung Ánh vừa chạy ra ngoài, vừa nói. Lăng Trí Ung có chút lúng túng giải thích, ta là trên đường về nghe thuộc nói. Vân Phi cắt đứt Lăng Trí Ung, nói ra, ta nhắc nhở lần nữa Lăng các chủ, không được đem chủ ý đánh tới người nhà ta, huynh đệ ta trên thân, nếu không, lần sau nhất định đến nhà bái phòng. Sau này gặp lại. Nói xong, không tiếp tục để ý Lăng Trí Ung, dẫn Trung Ánh tự mình đi ra ngoài. Lăng Trí Ung âm ngoan ánh mắt chăm chú nhìn Vân Phi bóng lưng, thử, ta xem ngươi còn có thể cuồng đến khi nào. Ngươi sẽ chờ ẩn sát điên cuồng đuổi giết đi. Thời gian qua đi vài năm, ẩn sát thiếu chủ lần nữa bị giết. Lần trước giết hại ẩn sát thiếu chủ là nhất lưu thế lực Thiên Diễn Tông, trải qua ẩn sát vài chục năm không ngừng trả thù cùng không ngừng nghỉ truy sát, dám đem một cái nhất lưu thế lực từ Cửu Châu triệt để xóa đi. Hôm nay, Cửu Châu chi địa cấp tốc quật khởi một cái lóa mắt tân tinh, Vân Phi, vậy mà ngay trước mọi người đem ẩn sát thiếu chủ một quyền nổ thành một đoàn huyết vụ. Bất kể nói thế nào, ẩn sát cho dù chỉ là vì mặt mình mặt, cũng muốn dốc toàn lực trả thù, hơn nữa còn có khả năng là thế lôi đỉnh, đặc biệt là đối với Vân Phi, còn có đại lý Sơn Mạch Huyền Thiên Tông, phải lấy thế dễ như trở bàn tay tiêu diệt, mới có thể mở ra ẩn sát không thể khiêu khích thái độ. Tuy rằng Vân Phi thực lực cá nhân có thể nói là đứng tại Cửu Châu chi đỉnh, nhưng Huyền Thiên Tông vẫn là quá mức phong thanh, không có Vân Phi tọa trấn thời điểm, cũng thật sự không chịu nổi một kích. Vân Phi đánh chết ẩn sát thiếu chủ quy tắc này sức bùng nổ tin tức, hiện tại phòng trường đang lấy tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài quyết tán, tin tưởng không được bao lâu thì sẽ chuyển đến ẩn sát tổng bộ. Ẩn sát trả thù cũng sẽ tới rất nhanh, từ đối với ở tại thực lực bản thân tự tin, Vân Phi đối với sắp đối mặt ám sát cũng không quá lo lắng. Chân chính để cho Vân Phi lo lắng là ẩn sát đối với Huyền Thiên Tông những nhân viên khác ám sát, mấy bạn năm trước cường đại nhất lưu thế lực Thiên Diễn Tông, chính là tại loại này liên tục không dứt không ngừng nghỉ ám sát bên trong Diễn Tông, huống chi chỉ có mấy tên nhân viên nồng cốt Huyền Thiên Tông, nhất định phải nhanh trở lại, sớm làm chuẩn bị. Vân Phi vội vàng cùng Trung Ánh chạy tới khách sạn, cùng Ninh Bát, Vũ Hạo hội hợp sau đó, gọi ra Tiểu Tất Phương cùng Kim Long, hướng về phía Huyền Thiên Tông bay nhanh phi hành. Sau năm ngày, ẩn sát thiếu chủ bị giết tin tức truyền đến ẩn sát tổng bộ. Miếng ngói sáng lên sơn mạch sâu bên trong, ẩn sát tổng bộ, phòng nghị sự. Trong đại sảnh đầu ngồi một tên ông lão mặc áo tím, tóc hoa râm, đeo một bộ mặt xanh nhanh vàng mặt nạ, dưới mặt nạ râu bạc trắng buông xuống ngực, phía dưới hơn 10 người thân mang hắc y trưởng bảo võ hoàng cường giả chia nhóm ngồi ở hai bên trên ghế ngồi. Trong đại sảnh tiếng hít thở có thể nghe, mỗi người đều sắc mặt âm trầm nghiêm túc, ẩn sát thiếu chủ bị giết tin tức, để cho ẩn sát tổng bộ tràn ngập một loại gian khổ một tới, hắc vân áp thành áp lực bầu không khí. Lần này ẩn sát thiếu chủ chính là đương nhiệm ẩn sát chi chủ con trai ruột, hơn nữa còn là con trai duy nhất. Tuy rằng bởi vì tại gia xuất đầu lộ diện, không thể trở thành đời tiếp theo ẩn sát chi chủ, nhưng Âm Vệ An rất được coi trọng. Những năm gần đây, Âm Vệ An không ngừng phát triển nghiệp vụ, tiếp xúc nhiệm vụ, cho ẩn sát mang đến kết sủ kinh tế lợi ích, cũng rất được ẩn sát từ trên xuống dưới thành viên thích cùng kính trọng. Ẩn sát chi chủ là thân bí, cho dù là tại ẩn sát bên trong, cũng cơ hồ không có ai thấy qua nó dung mạo, xuất hiện ở trước người, vĩnh viễn là cái kia giữ tận mặt nạ. Lần này, Âm Vệ An vậy mà tại Đạt Lan Châu, ở một cái nho nhỏ trung bệ thành bên trong, bị người ngay trước mọi người đánh chết, liền thần hồn đều tan thành mây khói, cái này khiến ẩn sát trên dưới phẫn nộ dị thường. Vài vạn năm đến, cơ hồ không có cái thế lực nào chính diện khiêu khích qua ẩn sát, lần này sự kiện có lẽ chính là tự cấp ẩn sát một lần trọng trấn uy danh cơ hội. Hơn nữa còn là muốn đạp lên Cựu Châu đệ nhất nhân đầu, lại để cho ẩn sát uy danh tiến hơn một bước. Hồ Đức Toàn, Đạt Lan Châu do ngươi phụ trách, liên quan tới Tuệ An sự tình, ngươi đến nói một chút đi. Thượng thủ đeo mặt nạ ẩn sát chi chủ trầm giọng nói ra. Vâng, chủ nhân, trung vệ thành bên trong điểm liên lạc truyền tin tức đến nói, lần này thiếu chủ tham dự đa bảo các một lần đấu giá, nghe nói đấu giá là ngũ hành ngọc tinh, trên đấu giá hội ngũ hành ngọc tinh bị Vân Phi đập đi, bất quá chợt bị cướp đoạt chi nhân trốn vào thiếu chủ khóa lại sân viện, Vân Phi lầm tưởng thiếu chủ tạo nên, phát sinh đánh nhau, thiếu chủ bất hạnh bị Vân Phi giết chết. Cái Vân Phi này chính là quang thời gian trước danh tiếng đang thịnh, được khen là Cửu Châu đệ nhất nhân Vân Phi, sau lưng còn có một cái rất thần bí tông phái, Huyền Tiên Tông. Một cái thanh y trưởng sam lão giả đứng dậy nói ra. Chương 595, âm sát lệnh ra cái gì Cửu Châu đệ nhất nhân, cái Vân Phi này làm việc càng như thế ngông cuồng, lại dám giết ẩn sát ta thiếu chủ. Từ hôm nay trở đi, âm sát lệnh ra. Toàn bộ trời giết xuất động, mục tiêu chỉ có một, Vân Phi. Trong vòng 3 tháng, ta muốn gặp được Vân Phi đầu người. Mặt khác, Hoài Châu, Giang Châu, Liên Châu, chọn lọc rút ra mỗi cái châu ẩn sát cường giả, tấn công Huyền Thiên Tông, ta muốn cho cái này Huyền Thiên Tông gà chó không để lại. Ẩn sát chi chủ ẩn nút ở tại dưới mặt nạ, phát ra âm thanh trong yên tĩnh mang theo vô cùng hận ý. Ẩn sát lệnh là ẩn sát cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, ẩn sát bên trong tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện nhất định phải vì ẩn sát khiến phục vụ cùng nhường đường. Trời giết đại biểu ẩn sát thực lực mạnh nhất, toàn bộ ẩn sát bên trong, trời giết chỉ có chút không đủ trăm tên, là ẩn sát mạnh nhất lá bài tẩy. Vâng, chủ nhân. Trong sảnh mọi người rối rít đứng dậy chắp tay đáp dạ. Chủ nhân, thuộc hạ tổng hợp trung vệ thành bên trong nơi có tin tức, trải qua sắp xếp phân tích phát hiện, thiếu chủ bị giết sự tình, trong đó nhất định sẽ có kỳ quặc, chuyện này sau lưng mơ hồ đứng yên Lăng Vân các chủ Lăng Trì Ung. Phụ trách Đạt Lan Châu thanh ý lão giả Hồ Đức Toàn do dự một chút, vẫn là chắp tay nói ra. Có tình huống gì? Ngươi nói tường tận đến. Ẩn sát chi chủ khoát tay để cho Hồ Đức Toàn ngồi xuống. Chủ nhân, thiếu chủ bị giết cùng Lăng Vân các đấu giá ngũ hành ngọc tinh có liên quan. Ngũ hành ngọc tinh là tuyệt thế chi bảo, đặc biệt là đối với võ hoàng cường giả đỉnh phong lại nói, nó giá trị không phải lấy linh thạch để cân nhắc, Lăng Trì Ung lại cam lòng đem lấy ra đấu giá, đây là nghi điểm một. Trung vệ thành tại Đạt Lan Châu chỉ là phổ thông trung đẳng thành trì, Lăng Trì Ung vì sao phải chọn tại thiếu chủ hiện đang ở trung vệ thành, tới đấu giá kia chân quý ngũ hành ngọc tinh, đây là nghi điểm hai. Lăng Trì Ung lúc trước vừa mới hỏi thăm ám sát Vân Phi giá cả, cũng tại còn chưa cái trả tiền đặt cọc thời điểm, thiếu chủ liền bị cái Vân Phi này giết chết, hơn nữa, theo thiếu chủ báo cáo tin tức từng nói, Lăng Trì Ung bị gom góp linh thạch, giao trả tiền đặt cọc ngày tháng chính là hội đấu giá ngày thứ hai, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Đây là nghi điểm ba. Lăng Trì Ung thân phó trung vệ thành, hoặc là vì ngũ hành ngọc tinh đấu giá, hoặc là vì kết giao thiếu chủ hoặc Vân Phi, nhưng trên đấu giá hội, ba người đều tại hiện trường, mà Lăng Trì Ung nếu tại trung vệ thành, lại chưa từng xuất hiện tại hiện trường, điều này cũng không phù hợp lẽ thường, đây là nghi điểm bốn. Vì vậy mà, ta hoài nghi, cùng Vân Phi có mối thù giết con Lăng Trì Ung, từ vừa mới bắt đầu liền bày ra tốt, để cho Vân Phi cùng thiếu chủ gặp nhau trung vệ thành, gặp qua ngũ hành ngọc tinh khơi mào hai người mâu thuẫn. Như vậy thì không chỉ có thể không hưởng bài xu, để cho chúng ta ẩn sát toàn lực ám sát Vân Phi. Nếu thật như thế, cái này Lăng Trì Ung càng đáng chết hơn. Chủ nhân, ta nghĩ lại đi trung vệ thành tỉ mỉ tìm kiếm chứng cứ, liền cái này giảo hoạt lão hồ ly quỷ kế bạch trần. Hồ Đức Toàn đem sự tình từ đầu đến cuối lược sửa lại một chút, đem trong lòng nghi điểm hồi báo cho âm sát chi chủ. Hừ, không cần tra xét, khẳng định chính là cái này Lăng Chí Ung ở sau lưng giở trò quỷ. Ngươi bây giờ liền đem các loại nghi điểm nói cho hắn biết, đồng thời hướng về phía hắn yêu cầu 200 ức linh thạch cực phẩm. Đem con ta khi quân cờ, đem ẩn sát ta làm khỉ bỡn, hại con ta vô tội chết thảm, hại ẩn sát ta mất hết mặt mũi, mình còn muốn không quan tâm, trong thiên hạ không có dễ dàng như vậy chuyện. Ẩn sát chi chủ âm thanh càng nói càng cao, toàn bộ trong đại sảnh khí thế uy áp dày nặng, trong đại sảnh mọi người đều cảm giác được nó phẫn nộ. Hồ Đức Toàn, đem ban nãy ta mà nói y nguyên chuyển báo cho Lăng Chi Ung, đồng thời nói cho hắn biết, đúng hạn giao ra số túc linh thạch, chuyện này ẩn sát không truy cứu nữa, nếu không, Lăng Vân Các chính là người kế tiếp Thiên Diễn Tông. Âm sát chi chủ quát lên. Vâng, chủ nhân, ta đây liền trở lại Đạt Lan Châu, thân xử lý chuyện này. Hồ Đức Toàn không người thi lễ đáp dạng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía âm sát chi chủ nói ra, nếu Lăng Chi Ung là hắc thủ sau màn, kia Vân Phi, vô luận loại nguyên nhân nào, vô luận có phải là thật hay không là Vân Phi giết, đều không trọng yếu nữa rồi, hiện tại trọng yếu là trong mắt mọi người chính là cái Vân Phi này tự tay giết tận sát thiếu chủ. Kia Vân Phi cùng hắn Huyền Thiên Tông, cũng chỉ có thể từ trên cái thế giới này bị xóa đi, chúng ta chính là muốn nói cho thế nhân, ẩn sát vẫn như cũ không có thể khiêu khích, ai cũng không được. Ẩn nút ở tại dưới mặt nạ ẩn sát thiếu chủ nói tới như đinh đóng cột. Từ Đạt Lan Châu trở lại Huyền Thiên Tông, cần đi qua Thục Châu, Giang Châu, vượt qua hai đại châu, hành trình hơn 210.000 cây số. Tiểu Tất Phương cùng Kim Long, chở Vân Phi mấy người, đi cả ngày lẫn đêm, hướng về phía Hoài Châu phương hướng bay nhanh. Vân Phi tâm buồn Huyền Thiên Tông hiện trạng, thỉnh thoảng lấy ra truyền tin phụ triện, gọi Huyền Thiên Tông cao tu khánh, hoặc tại phía xa Thiên Nhất Điện phong trung tín. Nhưng Thiên Nhất Điện đã phóng thích vệ tinh truyền tin, nó phạm vi bao trùm, vẫn không có thể bao phủ đến Vân Phi phi hành nơi trải qua chi địa. Vô pháp bắt được liên lạc Vân Phi, không thể làm gì khác hơn là để cho Tiểu Tất Phương cùng Kim Long tận lực tăng tốc. Lúc rời Trung Vệ Thành ngày thứ 10 thì gặp phải một đám cựu cấp yêu thú biết bay trùng kích, bởi vì Tiểu Tất Phương thần thú huyết mạch chi lực áp, những cái kia cựu cấp yêu thú biết bay còn chưa tới bay đến phía trước, liền rối rít phân tán bốn phía, khiến cho ẩn nút ở tại cựu cấp đàn yêu thú bên trong mấy tên sát thủ sớm xuất hiện. Sát thủ đều là võ hoàng trung kỳ trở lên tu vi, vốn muốn mượn giúp một đám cựu cấp yêu thú trùng kích làm che chở, đem Vân Phi mấy người nhất cử đánh chết, không nghĩ đến nửa đường những cái kia đã bị khống chế cựu cấp yêu thú trận giải tán, dẫn đến sớm bại lộ. Vân Phi một phen chém giết, đem những sát thủ này tất cả đánh chết, mà những sát thủ này biểu hiện hung hãn cũng để cho Vân Phi khiếp sợ, ẩu đả đến cuối cùng, còn sót lại một tên sát thủ thời điểm, người kia cũng không có chạy trốn, vẫn hướng về phía Vân Phi bội sông, chuẩn bị tự bạo. Vân Phi cũng biết, ẩn sát đối với mình ám sát bắt đầu, đây mấy tên sát thủ cũng vừa vặn chỉ là bắt đầu, dựa theo ẩn sát làm việc quy tắc, bắt đầu từ bây giờ, mình sẽ đối mặt với bọn họ không ngừng nghỉ ám sát. Đối với mình ám sát sát thủ, phần lớn đều là võ hoàng trở lên cường giả, Trung Ánh, Linh Bắt cùng Vũ Hạo ba người nếu đi theo mình nữa, gặp phải ám sát thì vẫn có nguy hiểm. Vì an toàn, cũng vì để cho Tiểu Tất Phương bay càng nhanh hơn, Vân Phi đem Trung Ánh, Linh Bát, Vũ Hạo, còn có cái kia tốc độ phi hành hơi chậm Tiểu Kim Long thu vào trấn hồn tháp. Mình thì đứng ở Tiểu Tất Phương trên lưng, ngưng tụ thần hồn thành bó, thành hình cung mặt ở phía trước không ngừng qua lại quét hình, loại này có sát thủ cũng có thể làm hết sức sớm phát hiện. Phi hành trong lúc, Vân Phi đem tại trấn hồn tháp tầng thứ 3 hai tên giả trang sát thủ quần áo đen người triệu tập ra. Hai người trải qua hơn 10 ngày kéo dài không ngừng sống không bằng chết tối hồn, thần hồn như muốn tan nữa, cho rằng đó là trong truyền thuyết hồn tông luyện hồn pháp môn. Vì vậy mà một khi từ chấn hồn tháp bên trong ra, hai người liền nhận tội đầu hàng. Hai người này quả nhiên là Lăng Vân Các trưởng lão, phụ mệnh Lăng Chi Ung chi mệnh, trước đó mai phục ở tại đa bảo các phòng bán đấu giá khung trên đỉnh, bởi vì phía trên đoán trước khắc họa rồi che giấu ẩn thân trận pháp, cho nên liền Vân Phi cũng không có phát hiện. Sau đó giống như Vân Phi phỏng đoán loại này, giá họa ẩn sát thiếu chủ, cũng đúng lúc mà để cho Trung Ánh bởi vì sợ hãi mà hét lên một tiếng, triệt để dẫn phát Vân Phi lửa giận, khơi mào Vân Phi cùng âm sát thiếu chủ mâu thuẫn. Còn có một chút để cho Vân Phi hơi hơi vui mừng, đó chính là Ngũ Hành Ngọc Tinh còn đang một tên trong đó hắc y nhân trên thần, cách thu góp luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn Đan nguyên liệu, lại gần một bước. Chương 596, Vân Phi trở về lại phi hành hơn 10 ngày, trong lúc thất bại rồi 3 lần âm sát ám sát. Nhất một lần ám sát, còn gặp phải nguy hiểm, liền Tiểu Tất Phương đều suýt chút nữa toi mạng. Mà chấp hành lần đó ám sát, chỉ là âm sát mười mấy tên võ đế sơ kỳ sát thủ. Bọn họ hư không ngăn cản cũng bao vây Vân Phi cùng Tiểu Tất Phương, kia mười mấy tên võ đế sát thủ thông qua chân nguyên ngưng tụ trận pháp đường cong, cũng lấy bản thân làm trận pháp tọa độ. Tại Vân Phi dưới sự khinh thường, mười mấy tên võ đế tại kích động trận pháp đồng thời, lại lấy tự bạo, cường hóa trận pháp uy lực. Vân Phi chỉ kịp đem Tiểu Tất Phương thu gần trấn hồn tháp, liền hỗn độn hộ cháo cũng không kịp thả ra, liền bị cuốn vào kinh khủng kia trong lúc nổ tung. Lần này bạo tạc đem phạm vi gần 100 km tất cả san thành bình địa, chấn động vì phấn vụ. Nam ở trong lúc nổ tung Vân Phi, trên thân kia trải qua long huyết tối thể, trải qua hỗn độn chi lực rèn luyện, trải qua dung nham tẩy lễ, trình độ bền bị vượt qua cực phẩm linh khí gia thịt, cũng nứt ra rất nhiều đạo vết thương thật nhỏ. Tương đối cơ thể tương đối yếu ớt nội phủ, bị cường đại sóng xung kích chấn động thành trọng thương. Cũng may nhờ có chấn hồn tháp bảo vệ, thần hồn chi thể cũng không thụ thương, vì vậy mà cũng chưa hôn mê, khiến cho Vân Phi có thể chữa trị kịp thời khôi phục trên thân bị thương. Lần này ám sát, giống như đòn cảnh tỉnh, cho Vân Phi một cái sâu sắc giáo huấn. Lần lượt cường thế thắng lợi, lần lượt cùng võ hoàng trở lên cường giả quyết đấu thời điểm thoải mái giành thắng lợi, còn được người gọi là Cửu Châu đệ nhất nhân. Chuỗi này huy hoàng chiến tích, để cho Vân Phi có chút lâng lâng rồi, có chút bành trướng, thật giống như mình thật đã đứng ở Cửu Châu chi đỉnh. Thật giống như mình có thể không sợ hãi Cửu Châu chi địa đảm nhiệm một cái cường giả rồi. cũng vì vậy mà mình thậm chí đối với ẩn sát ám sát đều cảm thấy không có gì lớn. Nhưng sự thật chứng minh, mình cũng không phải mạnh như vậy, cũng không phải chiến vô bất thắng. Mới vừa rồi bị trọng thương thời điểm, nếu như lại xông lại một cái ẩn sát sát thủ, cũng có thể trong nháy mắt lấy đi của mình mệnh. Lại qua vài ngày nữa, đã đi sâu vào Giang Châu biên giới, không ngừng nếm thử sử dụng truyền tin phụ triện liên hệ Vân Phi, rốt cuộc có liên lạc Phong Trung Tín. Tiểu sư đệ, quá tốt, rốt cuộc liên lạc với ngươi, cũng làm ta lo lắng hỏng rồi, ngươi hiện tại ở đâu? Tất cả có khỏe không? Âm sát tìm ra ngươi chưa? Có hay không gặp phải sát thủ ám sát? Truyền tin liên tiếp bên trên, Phong Trung Tín liền không kịp chờ đợi truy hỏi. Vân Phi nghe đến đại sư huynh Phong Trung Tín vội vã lời nói, tâm lý rất cảm động cùng ấm áp, bận rộn đáp, đại sư huynh, ta không sao, chính đang vội về Huyền Thiên Phong. Ngươi bây giờ còn đang Thiên Nhất Điện sao? Ta cũng không thể liên lạc với Huyền Thiên Phong, Huyền Thiên Phong trên hiện tại thế nào? Tự ngươi quét sạch lần sát thiếu chủ sau đó, ta ngày đó liền từ Thiên Nhất Điện quay trở về, hiện tại Huyền Thiên Phong tất cả bình thường, khả năng lần sát còn chưa tổ chức hảo nhân thủ đi, cũng không đến tấn công. Tiểu sư đệ, ngươi thật là đủ mạnh mẽ, đi ra ngoài một chuyến, trêu chọc Lạc Thủy Đường, Lăng Vân Các, cái này còn chọc vào ẩn sát cái này tổ ong vò vẻ, ha ha, ta cái này kẻ điên danh xưng hẳn đưa cho ngươi mới đúng. Phong Trung Tín nói, đại sư huynh, thật xin lỗi, là ta lỗ mãng, trả lại cho Huyền Thiên Tông gọi đến ẩn sát cái này lại địch, còn thỉnh đại sư huynh nặng, tận lực để cho Phí Vân bố trí một ít trận pháp phòng ngự, ta tranh thủ sớm một chút chạy về. Vân Phi nói, ha ha, tiểu sư đệ, đừng nói ngươi chỉ là trêu chọc ẩn sát, cho dù ngươi trêu chọc toàn bộ Cửu Châu thế lực, thanh kiếm của ta này cũng biết nghe ngươi hiệu lệnh. Kiếm chỉ cương địch, ngươi vĩnh viễn là Huyền Thiên Tông chúng ta kiêu ngạo, ta vĩnh viễn đều lại bởi vì có ngươi người sư đệ này mà tự hào. Ngày thường vui giận cũng bất lộ thanh sắc Phong Trung Tín, đột nhiên quá trớn cảm khái. Đúng rồi, tiểu sư đệ, nói cho ngươi biết một tin tức tốt, Thiên Nhất Điện giúp chúng ta tìm được Bổ Thiên Chi, còn có quan hệ với Tam Sinh Thạch Tụy tin tức. Phong Trung Tín nói, thật quá tốt, hôm nay ta lại lấy được rồi Thất Hà Liên cùng Ngũ Hành Ngọc Tinh, nếu mà lần nữa Tam Sinh Thạch Tụy, Hạ Nguyên Niết Bàn Đan nguyên liệu dược liệu còn kém Kim Linh Quan cùng Nhân Sinh qua rồi. Vân Phi có chút hưng phấn nói ra. Tại Vân Phi cấp tốc hướng về phía Huyền Thiên Phong lúc phi hành sau khi mai phục ở tại Hoài Châu ẩn sát cường giả, tụ tập mấy trăm người, đối với Huyền Thiên Phong tổ chức qua một lần ban đêm tập kích. Kết quả bị Phong Trung Tín cùng Phí Vân dựa vào trận pháp, đem tập kích chi địch tất cả khốn sát ở tại trận pháp bên trong, thất bại rồi ẩn sát lần này tập kích. Nhưng dưới Huyền Thiên Phong mặt vụ Tùng Thành bên trong, ẩn nút số lượng không rẻ ẩn sát sát thủ. Một lần mấy tên ngoại môn đệ tử đi vụ Tùng Thành thu hàng đã mua, kết quả đều bị ám sát, thi thể bị treo móc ở đầu đường, bên cạnh còn treo một khối dài hơn một trượng vải trắng, phía trên dùng máu tươi viết mấy cái máu chảy đầm địa chữ to. Huyền Thiên Tông đệ tử chết. Ẩn sát với tư cách cũng chọc giận Phong Trung Tín, một người một kiếm, đem kia mấy tên ngoại môn đệ tử thi thể mang theo sau khi trở về, tại vụ Tùng Thành trung tâm đường phố náo nhiệt ngã tư phố, tạo nhất kỳ cái, thượng thường, ẩn sát là vô sỉ chi đồ vô lại. Rồi sau đó mấy ngày, Phong Trung Tín độc lập đầu đường, đứng dưới cột cờ mới, lặng lẽ đợi ẩn sát sát thủ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, dưới cột cờ mới, liền nằm xuống trăm cụ sát thủ quần áo đen thi thể. Ẩn sát cường giả chưa chạy đến lúc trước, vụ Tùng Thành bên trong còn lại ẩn sát sát thủ không còn có đi trêu chọc Phong Trung Tín. Cái kia dựng đứng tại đầu đường cột cờ cực kỳ nhục mạ ẩn sát nội dung, cũng nhanh chóng hướng về phía Cửu Châu những địa phương khác truyền bá, đang làm nhục ẩn sát đồng thời, cũng hướng về phía Cửu Châu chi địa phô bày Huyền Thiên Tông cường thế. Đây cũng là mấy vạn năm tới nay cái thứ nhất dám hướng về phía ẩn sát kiêu căng như vậy khiêu khích thế lực, Huyền Thiên Tông cũng nổi danh trên đời Cửu Châu chi địa. Đối mặt ẩn sát uy hiếp, Dương Tuyền Tông, Thái Hư Tông, Chính Nhất Tông, Lưu Vân Tông lặng lẽ cùng Huyền Thiên Tông vạch rõ giới hạn, tránh cho vạ lây người vô tội. Dù sao, so với đối kháng Hồn Tông, ẩn sát đây là cái ẩn nút ở tại chỗ tối độc xà, càng để cho người khó lòng phòng bị. Liên Lạc Thủy Đường Lăng Vân Các, Lạc Thủy Đường bậc này nhất lưu thế lực đều hướng bọn hắn nhượng bộ lui binh, huống chi Dương Tuyển Tông dạng này tiểu môn tiểu phái. Thiên Nhất Điện giã công mở đối ngoại biểu thị, không tham dự Huyền Thiên Tông cùng Thiên Nhất Điện tranh đấu, thuộc về trung lập vị trí. Bởi vì Hoài Châu, Giang Châu, Liên Châu, so với mấy cái khác châu mà nói, tương đối hẻo lánh cùng cằn cỗi, cho nên ẩn sát trong bóng tối bố trí thực lực cũng không quá mạnh, hơn nữa trong thời gian ngắn, cũng không thể tập trung lượng lớn cường giả. Về phần ẩn sát chiến lược mạnh nhất, trời giết, mục tiêu là Vân Phi, bọn họ cũng không có đến trước công kích Huyền Thiên Phong. Chỉ là tiểu tất phương tốc độ phi hành quá nhanh, phần lớn trời giết cũng không có thể đuổi theo Vân Phi, chợt có một hai sớm ở trên đường phục kích Vân Phi, đều bị Vân Phi sớm phát hiện cũng đánh chết. Dưới tình huống này, chỉ có Phong Trung Tín cùng Phí Vân tọa trấn Huyền Thiên Phong, tại bao nhiêu tầng trận pháp bảo vệ phía dưới, vẫn không có sơ suất gì. Tại tấn cấp cửu cấp về sau, trong cơ thể thần thú huyết mạch tiến một bước rất tỉnh, cộng thêm mỗi ngày mấy quả hoàn mỹ cấp thiên viêm đang khích lệ một chút, tiểu tất phương tốc độ phi hành vượt xa cái khác cửu cấp yêu thú biết bay. Từ Đạt Lan Châu, diễn ra gần 30 ngày, trải qua không ngủ không nghỉ mà phi hành đường dài sau đó, bước ngang qua Thục Châu, Giang Châu, trở Vân Phi tiểu tất phương rốt cuộc an toàn tới Huyền Thiên Phong. Vân Phi trở về, nhất thời để cho lòng người bảng hoàng Huyền Thiên Tông mọi người treo tâm rốt cuộc để xuống. Mọi người đối với Vân Phi đều có một loại gần như mê tín tín nhiệm, cho rằng chỉ cần Vân Phi ở đây, sẽ không có không giải quyết được vấn đề, liền không có đối phó không được địch nhân. Chương 597, Huyền Thiên Phong phòng ngự hướng theo Vân Phi trở về Huyền Thiên Tông, ẩn sát tuyệt đỉnh sát thủ cũng bắt đầu từ Cửu Châu các nơi hướng về phía hẻo lánh Hoài Châu, nho nhỏ Huyền Thiên Phong phương hướng tụ tập. Bởi vì Vân Phi tại Cửu Châu chi địa danh tiếng, khiến cho âm sát muốn ám sát Vân Phi, toàn diện Huyền Thiên Tông biến được thiên hạ đều biết. Đối với âm sát lại nói, nếu như không có đem ngay trước mọi người giết hại nó thiếu chủ Vân Phi thành công ám sát, kia hắn duy trì vài vạn năm cường đại uy hiếp, kia không thể khiêu khích uy nghiêm, liền sẽ bị thương nặng. vì vài vạn năm truyền thừa cùng danh dự, âm sát không có đường lui. Huyền Thiên Phong đối mặt nguy cơ sinh tử, Vân Phi cùng Phong Trung Tín và người khác là lòng biết rõ. Vân Phi trở về sau đó, cùng Phong Trung Tín, Phí Bân, Kim Áo tụ tập cùng nhau nghiên cứu đối địch cách, đối với Huyền Thiên Phong tiến hành phòng ngự cải tạo. Tại Huyền Thiên Phong trên đỉnh, dưới đỉnh cùng xung quanh, dựa vào núi bàn thạch, nhập ra tùy tụ, nhân thế chế nghi, dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại, khắc họa rồi rất nhiều bao hàm báo động, phòng ngự, công kích trận pháp. Đặc biệt là Phí Bân cùng Kim Áo, mấy năm này đang tiếp thụ tiêu hóa Vân Phi tân lý luận sau đó, vậy đối với kỹ thuật si mê thái độ, khiến hai người tại mỗi người lĩnh vực giành được tiến bộ cực lớn. Tại Vân Phi ly khai trong mấy tháng này, tại Kim Áo dưới sự hướng dẫn, tại Thiên Nhất Điện kia mười mấy tên luyện khí đại sư dưới sự hỗ trợ, dựa theo Vân Phi ý nghĩ, hoàn thành phản trọng lực chiến hạm thăng cấp cùng hoàn thiện, đặc biệt là cùng Phí Bân trận pháp kỹ thuật dung hợp, thực hiện Vân Phi đối với hộ cháo chức năng tưởng tượng. Càng làm cho Vân Phi thích thú là đủ loại tên lửa hành trình, cự ly hỏa tiễn, tên lửa phòng không, cực kỳ đồng bộ sử dụng các chủng loại hình đạn tháo. Trải qua kỹ thuật sửa đổi, hơn nữa sử dụng nguyên liệu phẩm chất cũng tăng cao trên diện rộng, sản xuất ra đủ loại đạn pháo uy lực, tự nhiên cũng thật to lớn mà tăng cường. Vân Phi trở về mấy ngày nay, cùng Phí Bân, Kim Áo cùng nhau lại nghiên cứu ra một loại mặt đất hệ thống phòng không. Nửa năm trước, Vân Phi vì lợi dụng vệ tinh truyền tin xây dựng hệ thống tình báo, thành công nghiên cứu ra trận pháp bản đại xử lý dữ liệu hệ thống, trong đó lớn nhất thành quả chính là lợi dụng trận pháp thực hiện đơn mạnh cơ, tiến tới khai phá ra có thể hoàn thành cường đại năng lực tính toán hệ thống máy tính. Hơn nữa, trải qua Kim Áo không ngừng thí nghiệm cùng mày mò, trọng yếu nhất CPU đã bị cái thế giới này nhân công trí năng khí linh thay thế. Đây đối với trận pháp chi đạo, con đường luyện khí có vượt thời đại ý nghĩa. Bởi vì Vân Phi cùng Kim Áo nghiên cứu khai phá kia máy tính khí linh bản thân tính toán tốc độ có hạn, vì vậy mà tại chế tạo mặt đất hệ thống phòng không thì Vân Phi tham khảo là Bắc Mỹ phòng không bộ tư lệnh tại 1980 năm lúc trước sử dụng xạ hệ thống. Bộ này hệ thống là bán tự động, tương đối thế kỷ 21 hệ thống phòng không lại nói đã rất là rơi ở phía sau, nhưng đối với hôm nay Huyền Thiên Phong cùng hiện tại trận pháp kỹ thuật lại nói đủ dùng rồi. Hơn nữa Vân Phi hiện tại cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Vân Phi đem chọn cái Huyền Thiên Phong cùng dưới đỉnh xung quanh phạm vi cân nhắc 10 km khu vực, chia làm 16 cái khu vực phòng thủ, mỗi cái khu vực phòng thủ đều khoa học bố trí tính năng uy lực cao thấp phối hợp tên lửa phòng không, cũng gắn có tự động phân biệt hệ thống, trí năng hệ thống công chế. Thông qua truyền tin phụ triện, đem cái khu vực phòng thủ xâm phạm chi địch tình huống, đạn dược tiêu hao tình huống chờ thực thì tin tức, kịp thời truyền tống đến Huyền Thiên Phong định chỉ huy trung tâm kiểm soát không lưu. Trong đó có máy tính phụ trợ quyết sách hệ thống, có thể tự động kích động các chủng loại hình hỏa tiễn tiến hành chặn lại, cũng kịp thời thông báo bổ sung các khu vực phòng thủ đạn dược. Hôm nay Huyền Thiên Phong bề ngoài nhìn qua cùng lúc trước không khác nhau gì cả, nhưng bình thản bề ngoài phía dưới che giấu là một cái vô cùng kiên cố, lực sát thương kinh người chiến đấu pháo đài. Đồng thời, Vân Phi cũng biết rõ những này các loại hình hỏa tiễn, đạn pháo đối với võ hoàng cường giả lại nói tác dụng cũng không lớn, chỉ có thể tạo được quá nhiều tác dụng, nhưng kết hợp trận pháp, đạn pháo bó nổ cùng hôn tạp vào trong đó thần hồn công kích đối với phổ thông võ hoàng cường giả lại nói uy hiếp còn rất lớn. Có Phong Trung Tín, Quan Sơn chờ võ hoàng cường giả ở bên tiếp ứng, có Vân Phi cường lực tiếp viện, còn có thăng cấp thay đổi triều đại sau đó lực công kích đại tăng phản trọng lực chiến hạm chế không năng lực, có thể nói hiện tại Huyền Thiên Phong không sợ hai ẩn sát bất kỳ tấn công nào. Huống chi ẩn sát không hề giống thế lực khác số người rất nhiều, hắn cũng sẽ không tổ chức đại quy mô công thành lớp trại phương thức tấn công, mà là áp dụng tinh anh ám sát chiến thuật. Đây đối với phổ thông tông môn lại nói là khó có thể đề phòng, nhưng đối với hôm nay Huyền Thiên Phong lại nói phương diện này vừa vặn là phòng ngự mạnh nhất. Đã vào cuối mùa thu, khí trời dần lạnh, Huyền Thiên Phong đỉnh Vân Phi lặng lặng độc lập một cái nhà lầu cắt trên nóc nhà, tay phải nhẹ nhàng nuốt ve đây trước ngực cái tấm ngọc bội này, một loại thấu xương tương tư lại bao phủ trong lòng. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Vân Phi cũng đối với Thủy Khinh Yên tư niệm chi tình không có chút nào giảm bớt, nhưng nói cũng kỳ quái, Vân Phi luôn là cảm thấy Thủy Khinh Yên tại một nơi nhìn chăm chú mình. Có lúc Vân Phi đang suy nghĩ, Thủy Khinh Yên phải chăng đã hóa thành trên trời một cái tinh thần, một mực yên lặng mà nhìn chăm chú mình. Trăng non đã ngã, trên trời lấp lánh vô số ánh sao, Vân Phi ngẩng đầu nhìn lên, muốn đi tìm kia khỏa tinh thần là Thủy Khinh Yên biến thành. Dưới Huyền Thiên Phong, sương mù nhẹ ngâm, gió thu hiu hiu tuy nhỏ, nhưng hoa đã ngừng lại, diệp đã khô, không thể làm gì khác hơn là thoát khỏi cảnh khô tùy gió bay múa. Vân Phi độc lập gió thu, lặng lẽ nhớ Nhung Thủy Khinh Yên, Thủy Khinh Yên rời đi, để cho Vân Phi có một loại tâm vô quy tốc cảm giác. Khinh Yên sương ngủ, tàn phế hoa rơi diệp khắp trời múa. Trăng non như câu, ra hàn và mát, nơi nào là nơi quý tụ. Yên Nhi, ngươi đang ở đâu? Ta nhớ ngươi, ngươi nói cho ta biết, kia khỏa tinh thần mới là ngươi. Ta nhất định vượt qua tinh không tới tìm ngươi, Yên Nhi. Vân Phi ngắm nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Tiểu Hạo, Vân Phi ca ca lại đang nghĩ Khinh Yên tỷ tỷ rồi, nhìn Vân Phi ca ca như thế thương tâm, trong lòng ta cũng khó chịu. Lâu các hạ, Trung Ánh nhìn đến độc lập dưới bầu trời đêm Vân Phi, hiu hiu trong gió thu, có vẻ như vậy cô độc cùng vắng lặng. Đều là cái kia Hoàng Thiên Hoàng Triều trọng nguyên hoàng tử làm hại, ta nhất định hảo hảo tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày, giết tới Hoàng Thiên, thế sư phụ, thế sư mẹ báo thủ. Vũ Hạo nắm đấm nắm chặt, âm thanh tuy nhẹ, nhưng lại kiên định. Vân Phi buồn bã đã lâu, thầm nghĩ đến còn phải đối mặt tất cả khiêu chiến, Tiên Nhi, ta mặc dù không biết cái nào tinh thần là ngươi, nhưng ta biết ngươi đang nhìn chăm chú ta. Ta nhất định làm càng tốt hơn, trở nên mạnh hơn, ta sẽ trở thành ngươi kiêu ngạo, trở thành ngươi tự hào. Vân Phi tâm thần khuấy động phòng, đột nhiên cảm giác bên cạnh không gian dâng lên sóng gợn, một vệt ánh sáng liên từ trong hư không đột ngột bắn ra, là một đạo kiếm quang, xông thẳng Vân Phi trước ngực mà tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, Vân Phi phát hiện thời điểm, ánh kiếm lối vào sắc bén, kia giống như bản chất kiếm cương, đã chạm đến trước ngực da thịt. Vân Phi chỉ kịp hốc ngực bình di tốt hơn, tránh né trái tim yếu điểm. Trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, đem Vân Phi mang theo từ nóc nhà bật lên, một bóng người màu đen theo sắt trường kiếm cũng từ trong hư không lóe lên. Trước ngực kịch liệt đau nhức, để cho Vân Phi nhanh chóng từ tương tư nỗi đau bên trong tỉnh lại, tay trái như điện, nắm chặt hắc ý nhân kia cầm kiếm tay phải, quyền phải không kịp chuyển vào hỗn độn chi lực, vung quyền hướng về phía hắc ý nhân đầu đòn nghiêm trọng đi qua. Vân Phi ca ca, sư phụ. Trung Ánh cùng Vũ Hạo nghẹn ngào gào thét. Chương 598, ẩn sát tấn công Vân Phi ra quyền đồng thời, trong thức hải thần hồn chi thể thân hình chấn động, trong tay thần hồn kiếm quang sáng lên, hướng về phía gần trong gang tấc hắc ý nhân một kiếm bổ tới. Hắc ý nhân kia trên đầu vừa đập một quyền đòn nghiêm trọng, thần hồn chi thể liền bị Vân Phi thần hồn chi kiếm một kiếm chẻ nát, thân tử hồn tiêu rồi. Vân Phi không kịp rút ra xuyên thấu qua ngực trường kiếm, trong nháy mắt phóng ra ngoài thần thức, cảm giác phía bên phải mấy mét nơi lại có không gian chi lực dao động, băng hỏa lưỡng nghi kiếm hưu ra khỏi vỏ, hướng về phía không gian chi lực dao động địa phương, bất thình lình đánh xuống. Hét thảm một tiếng vang dội, trong hư không đột nhiên vẽ ra một phiến xương máu, phân chia hai mảnh thi thể hướng về phía mặt đất rơi xuống. Nhất thời trệ không Vân Phi cũng rơi xuống đất. Lúc này, trong hư không lại thoáng hiện ra ba đạo dây xích ánh sáng, cấp tốc bắn về phía trước ngực cắm vào một thanh trường kiếm, đang tại rơi xuống, người bị thương nặng Vân Phi. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm bẻo một cái quay về, cuốn lấy trong đó một đạo kiếm quang, Vân Phi thần hồn chi kiếm hướng về phía trong đó một đạo kiếm quang sau lưng bộ tới, Vân Phi tay trái rút ra xuyên vào ở trên người thành kia xuyên thấu qua ngực trường kiếm, thuận thế hất lên, hướng về phía còn lại đạo kiếm quang kia bay đi, bên trong đan điển kim đan xoay tròn cấp tốc, rút ra hỗn độn chi khí dồn hết quyền phải. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm thái cực kiếm pháp quấn quýt lấy đạo kiếm quang kia chủ nhân, để cho không thể thoát thân, thần hồn chi kiếm đột ngột bổ ra, tên kia sát thủ quần áo đen ngăn cản không nổi, thần hồn phá toái, thân tử hồn tiêu. Cuối cùng đạo kiếm quang kia đánh bay Vân Phi nơi vực trường kiếm, vẫn hướng về phía Vân Phi đâm tới. Vân Phi giơ lên quyền phải, nên đón ánh kiếm thẳng đụng tới. Ánh kiếm đứt thành từng khúc, theo sát phía sau sát thủ quần áo đen hít một hơi lãnh khí, cực phẩm linh kiếm nhất sắc bén nuôi kiếm bị nó dùng quả đấm chính diện đánh nát, đây là nhân quyền đầu sao? Ngạc nhiên bên trong, đạo này trọng quyền trực kích mặt, mắt tối sầm lại, lâm vào bĩnh cửu hắc ám. Nghe được đấu tranh thanh âm Phong Trung Tín, bay nhanh mà đến, giữa không trung đang cùng băng hỏa lưỡng nghi kiếm chiến đấu tên kia sát thủ quần áo đen, bị thứ nhất kiếm chẻ thành hai khúc. Sư phụ, Vân Phi ca ca. Vũ Hạo cùng Trung Ánh mặt đầy kinh hoàng, chạy tới, dịu đỡ bởi vì sắc mặt trắng bệnh Vân Phi. Vừa mới thân thể bị linh kiếm xuyên thấu, lại mạnh mẽ vận công giết địch, nơi vết thương máu tươi phả ra. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Phong Trung Tín rơi vào Vân Phi bên cạnh, ân cần nhìn đến trước ngực sau lưng vẫn chảy ra máu tươi Vân Phi. Đại sư minh, làm hộ pháp cho ta. Vân Phi vừa nói, phun ra một ngụm tiên huyết, ngồi xếp bằng xuống. Phong Trung Tín nhìn thấy Vân Phi thụ thương nghiêm trọng như vậy, trong lòng khẩn trương, nhưng cũng không cách nào, cũng biết Vân Phi chữa trị năng lực khôi phục kinh người, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ tinh thần để phòng canh giữ ở bên người. Vũ Hạo lặng lặng mà đứng, Trung Ánh hai mắt ửng đỏ, nước mắt trong vắt, đều im lặng chờ đợi ở bên. Đột nhiên còi báo động truyền đến, cái kia ban tự động hệ thống phòng không bị kích động, nhất thời huyền tiên phong, còn có dưới đỉnh xung quanh phạm vi cân nhắc 10 km trong phạm vi, từng chùm dây xích ánh sáng bắn về phía giữa không trung, oanh tiếng nổ bên tai không dứt. Tại trăng non ngã về tây đen nhèm ban đêm, giống như phóng thích rực rỡ pháo hoa, đem trọn cái huyền thiên phong chiếu lên giống như ban ngày, từng cái thân ảnh màu đen hóa thành một cụ cổ thi thể không ngừng vỡ lạc. Trên mặt đất cũng không ngừng có trận pháp đường cong lập loè ánh quang, có dâng lên màu trắng xương mù đem cân nhắc người quần áo đen thôn vệ, một lát sau lại vô động tĩnh, có ầm ầm một tiếng bạo tạc, đột nhập bên trong mấy người tàn xương nát thịt, có hắc ý nhân tại vòng quanh vòng chạy, hướng về phía hư không liều chết xung phong đấy. Quan Sơn, Phí Bân, Kim Áo cũng ngự không mà đứng ở huyền thiên phong bên trên, chu diệt một ít cá lọt lưới. Huyền thiên phong trên như thế cảnh tượng uy nga, cùng từng tiếng rung trời tiếng nổ, đem vụ tùng thành mọi người từ trong mộng thức tỉnh, đều bị huyền thiên phong trên kia bó phóng thích pháo hoa khiếp sợ. Trong đó cũng có mai phục ở tại vụ tùng thành nhận sát thành viên, nhìn đến một cái kia cái hướng theo rực rỡ pháo hoa mà vẫn lạc bóng người màu đen, không nén nổi hoảng sợ. Quan sát 2-30 trời, không cảm thấy đây huyền thiên phong có gì chỗ dị thường, làm sao đột nhiên sẽ bùng nổ ra như thế sức chiến đấu cường đại. Tối nay tổ chức tấn công chính là Hoài Châu, Giang Châu, Liên Châu đây tam đại châu tinh nhuệ, hơn nữa còn là chú tâm kế hoạch, chu đáo suy diễn đất chống liên hợp hành động, trọng yếu hơn là có 5 tên trời giết tuyệt đỉnh sát thủ tham dự tối nay hành động. Đồng thời xuất động 5 tên trời giết, đối phó không phòng bị chút nào Vân Phi, cũng sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mấy trăm am hiểu sâu tập kích tinh anh cường giả, tại đây trong ám dạ đột kích không có mấy tên thành viên nòng cốt Huyền Thiên Tông, càng là dễ như trở bàn tay. Có thể nói, tối nay hành động hẳn không sơ hở tí nào. Nhưng hôm nay hiện ra tình huống, cũng không biết trời giết có chưa hoàn thành nhiệm vụ, đây mấy trăm tham dự tập kích tinh anh cường giả hẳn là thương vong thảm trọng, gần như toàn quân bị diệt. Rực rỡ lóa mắt pháo hoa, âm thanh chấn động bầu trời mênh mông bạo tạc, khàn cả giọng kêu thảm thiết, náo nhiệt gần một giờ, chậm rãi trở nên yên lặng, Huyền Thiên Phong trên quay về yên lặng, tất cả lại bị bóng đêm bao phủ. Vân Phi bằng vào cường đại chân nguyên, xuyên thấu qua ngực vết thương, bị thương nội phủ cũng đã khôi phục hoàn hảo. Hơn nữa hướng theo dịch cân kinh đệ lục trọng dịch tùy đại thành, Vân Phi tạo huyết chức năng đại tăng, huyết khí dồi dào, vừa mới bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục bình thường. Tiểu sư đệ, ngươi tốt chứ? Phong Trung Tín nhìn đến tung người mà khởi Vân Phi, ân cần hỏi. Vân Phi ca ca, ngươi tốt chứ? Còn đau không? Trung Ánh nhảy đến Vân Phi bên trên, hai tay vịn Vân Phi cánh tay. Sư phụ. Vũ Hạo cũng tiến lên nữa. Đại sư minh, tiểu anh ánh, tiểu Hạo, ta không sao rồi, chỉ là một chút bị thương da thịt, hiện tại đã hoàn toàn được rồi. Vân Phi vô ngực một cái, vô tình nói ra. Con nhỏ tổn thương, vừa mới một kiếm kia tiểu xuyên tấu rồi. Trung Ánh mang theo điểm nước nở nói ra. Vân Phi xoa xoa Trung Ánh đầu nói ra, tiểu Ánh Ánh, không cần lo lắng, ngươi xem, ta bây giờ không phải là hảo hảo rồi sao?
Đúng rồi, đại sư Minh, mới vừa rồi là không phải ẩn sát còn phái người đến tấn công rồi sao?
Vân Phi hỏi.
Vâng, vừa mới không sai biệt lắm có mấy trăm người từ bốn phương tám hướng, từ không trung, mặt đất các loại, dựa vào bóng đêm muốn tập kích, hiện tại đã bị toàn bộ tiêu diệt đánh lui.
Phong Trung Tín nói ra.
Tiểu sư đệ, ngươi rất giỏi, ngươi kia là cái gì hệ thống phòng không quá lợi hại, từ không trung ngự không mà đến những cái kia tập kích ra hỏa, cơ bản đều bị ngươi những cái kia bó bạo tạc cự ly hỏa tiễn giết chết.
Phong Trung Tín hướng phía Vân Phi giơ ngón tay cái.
Ta Vân Phi ca ca chính là rất lợi hại, hì hì.
Nhìn thấy Vân Phi khôi phục hoàn hảo, tiên lòng Trung Ánh tự hào nói ra.
Chủ ý này đều là Phí Bân cùng Lão Thiết bố trí, ha ha.
Vân Phi ngượng ngùng gãi đầu một cái nói.
Đúng rồi, đại sư Minh, vừa mới ám sát ta chính là ẩn sát bên trong những cái được gọi là trời giết đi.
Vân Phi nói.
Chính là, ẩn sát trời giết xuất động, giống như là một người, không nghĩ đến vì đối phó ngươi, vậy mà đồng thời xuất động 5 cái, hơn nữa còn hợp tác phối hợp, đây ẩn sát đối với ngươi thật rất coi trọng.
Phong Trung Tín cười khổ lắc đầu một cái, chiều nay tổn thất 5 tên trời giết.
Cũng đủ thịt bọn họ đau, bất quá ẩn sát phải không sẽ chịu để yên.
Chương 599, ẩn sát nội bộ tranh luận đại sư Minh, nhìn ta bọn họ tu vi, đều là võ hoàng hậu kỳ tu vi, tại sao có thể ẩn nút ở trong hư không?
Hơn nữa nó lúc xuất hiện, giống như từ một không gian khác vạch phá không gian bình chướng chui ra, lẽ nào bọn họ đã có thể tại trong hư không tạt qua rồi sao?
Vân Phi có chút không hiểu, hướng về phía Phong Trung Tín hỏi.
Ta cũng chỉ là nghe nói, đây thật giống như ẩn sát cường giả một cái bí pháp, tương tự phép che mắt, chỉ là cái này không chỉ có thể lấn lửa ánh mắt, liền thần thức cũng có thể lừa gạt. Cũng không phải nói bọn họ liền nắm giữ không gian chi lực, muốn sở đến không gian chi lực cánh cửa, còn phải muốn tấn cấp thành thánh mới được à?
Phong Trung Tín nói ra.
Tấn cấp thành thánh?
Vân Phi lắc đầu một cái, hôm nay mình còn chưa tấn cấp đến võ đế, cùng võ thánh trong lúc đó còn cách võ đế võ hoàng lượng đại cảnh giới. Vẫn có chút xa xôi, nhưng Vân Phi chính là tin chắc, mình khẳng định có thể tấn cấp thành thánh, đem đến còn phải tấn cấp thành thần.
Ngày thứ hai, Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử đối với Huyền Thiên Phong trên nguồn ngang nằm thi thể, tiến hành thanh lý. Ngoại trừ bầu trời còn phiêu đãng một tia mùi máu tanh, toàn bộ Huyền Thiên Phong khôi phục trước kia yên lặng, ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch nô bộc cắt ti kỳ trước. Tối hôm qua ẩn sát tổ chức kia kích thước không nhỏ tập kích, giống như đầu nhập trong hồ hòn đá, vang lên một chút gợn sóng, đung đưa mấy vòng sóng gợn, mặt hồ lại khôi phục yên tĩnh.
Điện chủ, tối hôm qua ẩn sát tập kích Huyền Thiên Phong, theo bọn họ nơi chế tạo một cái gì hệ thống máy tính thống kê, tham dự tập kích người tổng cộng 478 người, bị giết 464 người, 13 người bị bắt, 1 người chạy trốn, ngoài ra, còn có 5 tên ám sát Vân Phi trời giết không còn cái này thống kê bên trong, kia 5 tên trời giết đều bị đánh chết.
Hơn nữa Huyền Thiên Tông không một người thương vong.
Thái Đông Diệp thông qua truyền tin phụ triện hướng về phía lãnh dạ phong báo cáo tối hôm qua tình hình chiến đấu, nói ra cuối cùng thì bản thân cũng bị chấn động đến. Đối diện lãnh dạ phong trầm mặc đã lâu, nói ra, "Đông Diệp, từ giờ trở đi, Huyền Thiên Tông cần gì, bất kể là người, là vật, vẫn là linh thạch, Thiên Nhất Điện chúng ta đều vô hạn chế, vô điều kiện mà cung cấp giúp đỡ."
"Nhớ kỹ, là vô điều kiện."
Thái Đông Diệp có chút ngạc nhiên, rồi sau đó đáp,
"Vâng, điện chủ, ta biết phải làm sao."
Thiên Nhất Điện truyền tin phụ triện phổ biến rộng rãi cường độ rất lớn, toàn bộ Cửu Châu đã bao phủ gần nửa khu vực. Vì vậy mà tối hôm qua trận kia Huyền Thiên Tông cùng Âm Sát lần đầu va chạm tin tức nhanh chóng quyết tán. Âm Sát tổng bộ cũng tại ngày thứ 3 sáng sớm đã nhận được tin tức.
Ngoa Tây Tư Sơn Mạch, ẩn sát tổng bộ.
Chủ nhân, Tam Đại Châu tinh anh sát thủ ngày hôm trước ban đêm xong tập kích Huyền Thiên Phong, nhiệm vụ thất bại. Trừ một người may mắn còn sống sót thoát khỏi, còn lại toàn bộ đình trệ, tham dự ám sát 5 tên trời giết thất bại mà chết, thêm tiến về phía trước tại đường xá bên trên tổn thất 2 tên, tại Vân Phi trên thân, chúng ta đã tổn thất 7 tên trời giết.
Một hắc ý lão giả quỳ ở trung ương nghị sự đại sảnh.
Vân Phi, thật là coi thường đây người trẻ tuổi Cửu Châu người thứ nhất. Mặt xanh nhanh vàng dưới mặt nạ âm thanh uy nghiêm, truyền lệnh xuống, trời giết xuất động, tiếp tục đâm giết, thẳng đến thành công.
Huyền Thiên Tông, chờ cái Vân Phi này cái chết, Huyền Thiên Tông không đáng để lo.
Khác một hắc ý lão giả bước đi đến giữa đại sảnh, không người nói ra, chủ nhân, thuộc hạ có mấy câu nói muốn nói.
Nói,
những ngày qua ta sưu tập Vân Phi cơ hồ nơi có tình báo tin tức. Mấy năm trước, cái Vân Phi này còn chỉ là cái võ tôn sơ kỳ, không biết làm sao liền cùng Dương Tuyển Tông giao hảo, ở đó cần cối đại lý sơn mạch, cái kia tầm thường nho nhỏ Huyền Thiên Phong, thành lập Huyền Thiên Tông.
Thành lập tông không có mấy ngày, cùng xung quanh 3 giờ tông môn bộc phát một trận đại chiến, lúc ấy hắn chỉ dựa vào mượn mấy tên thành viên nòng cốt cùng một cái nghịch thiên đại trận, đem 3 giờ tông môn mấy trăm vạn đại quân, trong đó có 100 vạn võ đế, mấy chục võ hoàng, nhất cử đánh tan, hơn nữa toàn bộ bắt sống, khiến cho những tông môn kia dùng linh thạch chuộc người.
Hắc ý lão giả kia nói ra.
Vậy thì thế nào, giết ẩn sát ta thiếu chủ, sẽ chết.
Phải chết.
Âm sát chi chủ hận ý 10 phần.
Chủ nhân, năm đó Vân Phi chỉ có võ tôn sơ kỳ, là có thể giao đấu 100 vạn võ đế và mấy chục võ hoàng mà toàn thắng. Hôm nay hắn tấn cấp võ tôn hậu kỳ, lại có thể lực gáp võ hoàng đỉnh phong, nghịch thiên như thế thiên tài tuyệt thế, chúng ta ẩn sát quả thật muốn cùng hắn không chết không thôi sao?
Trước đây vì ám sát cái Vân Phi này, chúng ta tổn thất 7 vị trời giết, mà kia tầm thường Huyền Thiên Phong cũng là vô cùng kiên cố.
Đối với cái Vân Phi này, thuộc hạ khẩn xin chủ nhân cân nhắc.
Kia hắc y võ giả lần nữa không người vái chào nói ra.
Hừ, Vân Phi này ngay trước mọi người giết ẩn sát thiếu chủ, ngươi để cho ta cân nhắc cái gì?
Bỏ qua cho Vân Phi.
Nếu như loại này, ngươi muốn đem ẩn sát mặt mũi đưa ở chỗ nào?
Ngươi giải người khác chí khí, diệt uy phong mình,
dao động như vậy lòng quân, phải bị tội gì? Âm sát chi chủ nói càng về sau ngữ khí dần dần nghiêm khắc. Chủ nhân, thuộc hạ biết tội, nhưng cái vân phi này quả thật sâu không lường được, nó lực phòng ngự kinh người, võ hoàng đỉnh phong một kích toàn lực, cũng không cách nào đối trọng thương. Nếu như ám sát sao, cái vân phi này trở thành vì ẩn sát chi đại họa tâm phúc. Mà theo Hồ Đức Toàn nói, ẩn sát thiếu chủ bị giết, trong đó còn có kỳ bạc, sao không truy xét trận tướng, đem chân tướng công bố thiên hạ, nếu như cùng vân phi quan hệ không lớn, sao không cùng nó dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Khẩn xin chủ nhân nghĩ lại a. Hắc Y lão giả kia phanh mà hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng vẫn ngẩng đầu khuyên đủ. Lão giả kia buổi nói chuyện, khiến cho phòng nghị sự một hồi huyên náo, nghị luận ầm ĩ, dần dần chia làm hai phái, nhất phái chủ trương tiếp tục đâm giết vân phi, vì thiếu chủ báo thù, nhất phái chủ trương cùng vân phi giảng hòa, tránh cho ẩn sát chủ lực thương vong thảm trọng. Bắt một tiếng, âm sát chi chủ vỗ một cái ghế ngồi tay vịn, đứng dậy, lớn tiếng nói, "Được rồi, đều không cần nói nữa, cái vân phi này phải chết. Nếu không ẩn sát đem uy nghiêm bất sân, đến lúc đó còn có ai lại ủy nhờ chúng ta làm nhiệm vụ? Còn có ai nguyện ý cùng chúng ta âm sát hợp tác? Khi đó chúng ta ẩn sát, còn như thế tại Cửu Châu đặt chân." "Vâng." Trong sảnh mọi người rối rít đáp dạ, cặp kia đầu gối quỳ xuống đất hắc ý lão giả cũng chỉ đánh đáp dạ, trong lòng lại âm thầm tiêu khổ, Tam Đại Châu tinh nhuệ cơ hồ một đêm đổ xuống, trời giết cũng tổn thất bảy tên, phía sau còn không biết lại tổn thất bao nhiêu mới có thể thành công, hoặc là liền vô pháp thành công. Khi đó ẩn sát mới thật sự là không cách nào đặt chân. Ẩn sát mấy năm nay kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng mà trêu chọc rất nhiều kẻ thù, một khi ẩn sát uy hiếp lực lượng tổn thất hầu như không còn, đối mặt có thể là vạn kiếp bất phục. Nhưng ẩn sát chi chủ quyền uy không người dám ở tại nghi ngờ, càng không người dám ở tại khiêu chiến. Hắc ý lão giả kia hôm nay thành tựu, kỳ thực đã phạm cấm, nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ẩn sát chi chủ không muốn đối truy cứu mà thôi. Lần này ẩn sát tấn công, kiểm nghiệm Huyền Tiên Phong trên toàn bộ hệ thống năng lực, Vân Phi cùng Kim Báo, Phí Bân cùng nhau, đối với lần này phản kích tập kích chiến đấu, tiến hành phân tích đánh giá, đối với tác chiến bên trong mỗi một chi tiết tiến hành lặp đi lặp lại đắn đo, tiến một bước hoàn thiện hệ thống cơ cấu, cải tiến hệ thống cách tính, để cao hệ thống tự chủ quyết sách năng lực. Trải qua giao đấu phát tu bổ, đối với đạn dược bổ sung, Huyền Tiên Phong phòng ngự cường hắn hơn. Chương 600, Tam Sinh Thạch truyền thuyết mà sau đó hơn tháng, ẩn sát lại cũng không có đối với Huyền Tiên Phong phát động qua bất kỳ công kích nào, liền ngoại môn đệ tử đến vụ Tùng Thành mua đồ cũng chưa gặp được ám sát. Kể từ khi biết trời giết có ẩn nút thân ảnh ở trong hư không sau đó, Vân Phi thần thức một mực cẩn thận đề phòng, nhưng cuối cùng cũng chưa đến lúc trời giết một lần nữa ám sát hành động. Vân Phi tại cải tạo Huyền Thiên Phong thiết kế phòng ngự trong lúc, cha xét phong trùng tín mang theo Tam Sinh Thạch Tủy tin tức. Lần đầu nghe Tam Sinh Thạch Tủy, Vân Phi liền liên tưởng đến Tam Sinh Thạch, trên địa cầu cũng có quan hệ với Tam Sinh Thạch truyền thuyết, chỉ là không biết cùng tại đây Tam Sinh Thạch có không quan hệ. Tương truyền nữ hoa bóp thổ tạo nhân, mỗi tạo một người, lấy một hạt cắt vị ký, tính tổng cộng phía dưới, rốt cuộc thành một cái to tảng đá lớn, nữ hoa đem đứng ở Tây Thiên Linh Hà bờ. Đá này được tinh hoa nhật nguyệt, linh tính dần dần thông. Không biết qua mấy năm xuân thu, chỉ nghe phía chân trời một tiếng vang thật lớn, đá này xuyên thẳng mây xanh, đỉnh tại thiên cung, như có phá thiên mà ra chi ý nữ hoa phóng tầm mắt nhìn tới, kinh hại đến biến sắc, chỉ thấy đá này hấp thu tinh hoa nhật nguyệt về sau, người không thăng bằng, thẳng đứng không ngã, đại khái đỉnh tiên, tướng mạo kỳ huyễn, rốt cuộc sinh ra hai đầu thần văn, đem thạch cách thành tam đoạn, dẫu có thôn vệ thiên, địa, nhân tam giới chi ý nữ hoa cấp bách thi phách. Linh phủ, đem thạch phong bế, thịnh phong nó vì tam sinh thạch. Cho tới nay, tam sinh đều là chỉ kiếp trước, kiếp này, kiếp sau. Vì vậy mà sau đó Tam Sinh Thạch lại bị xem là nhân duyên biểu tượng, duyên định tam sinh, phong tỏa kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau hạnh phúc nhân duyên. Thiên Nhất Điện đưa cho Ngọc Điệp Trung Gian Thiệu Tam Sinh Thạch Thủy, là chỉ Tam Sinh Thạch ngưng tụ thiên địa tinh hoa thành định, sau đó cất kín ở tại Tam Sinh Thạch bên trong chất lỏng. Nhưng mà Tam Sinh Thạch ở trong chứa có Tam Sinh Thạch Thủy sát suất cũng không cao. Niên đại càng là rất xưa, hấp thu ngưng tụ thiên địa tinh hoa càng nhiều, tương ứng tồn tại Tam Sinh Thạch Thủy sát suất lại càng cao. Tại Cửu Châu chỉ có một địa phương sản xuất Tam Sinh Thạch, đó chính là ở tại Liên Châu Tây Bộ Tam Sinh trong giới hạn. Tam Sinh giới được khen là Cửu Châu chi địa nhất địa phương nguy hiểm, cực ít nghe có người có thể vào bên trong an toàn trở lại. Ngọc Điệp bên trong ghi lại Thiên Nhất Điện có người tiến vào Tam Sinh giới, cũng thành công dẫn mấy quả Tam Sinh thạch một cái xa xôi truyền thuyết. Hơn 2 vạn năm trước, Thiên Nhất Điện xuất hiện một vị tuyệt thế chi tài, Dạ Vô Thương, cũng là đương thời điện chủ chi tử. Bởi vì thiên phú bọn họ tuyệt đỉnh, bị điện chủ ký thác kỳ vọng, cho nên từ nhỏ tiểu đối với nó yêu cầu nghiêm khắc. 6 tuổi về sau, liền mẫu thân hắn đều bị cấm chế bồi bàn tham, mỗi ngày chính là tu tập, học, thí luyện. Rốt cuộc ở tại 18 tuổi thì thuận lợi tấn cấp võ tôn, cho nên bị được phép có thể đi ra ngoài du lịch. Dạ Vô Thương từ trong nhà ra sau đó, giống như bị nuôi nốt vài chục năm chim trong lồng, nhất chiêu đắc đáo tự do, đương nhiên phải đi bay lượn phía chân trời. Đối với Dạ Vô Thương lại nói, rời nhà càng xa càng tốt. Mấy năm sau, tại trong núi sâu săn giết yêu thú lịch luyện thì bị yêu thú công kích thụ thương sắp chết, vừa lúc bị phụ tùng một cái thôn cô cứu. Thôn này cô chỉ là thế đại cư trú sơn thôn một người bình thường, cũng không nửa điểm tu vi. Tại Dạ Vô Thương dưỡng thương hơn một tháng, thiện lương thôn cô một tấc cũng không rời, tinh lòng chiếu cố. Chưa bao giờ bị người như thế chiếu cố Dạ Vô Thương, cảm nhận được kia bị người che chở ấm áp, cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp cùng hạnh phúc, cũng triệt để yêu thích cái kia chất phác, xinh đẹp thôn cô. Không lâu, hai người tại thôn dân chúc phúc bên trong hỷ kết liên lý. Như thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt, tuy rằng khắc khổ, nhưng Dạ Vô Thương cảm thấy trải qua rất là mãn ý cùng thoải mái, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thôn dân chất phác nhiệt tình, thê tử tình yêu dung dùng, để cho Dạ Vô Thương từ tâm lý thích loại này bình bình đạm đạm, đơn giản sinh hoạt. Đi tới thủy nghèo nơi, ngồi xem vân khởi thì, tâm thần hoàn toàn buông lỏng Dạ Vô Thương, tu luyện hiệu suất lại trở nên càng cao. Sự tiến bộ tu vi càng nhanh chóng. nhưng bị Thiên Nhất Điện ký thác kỳ vọng, coi là tương lai trụ cột Dạ Vô Thương, chú định không có thể dài lâu qua loại này không buồn không lo sinh hoạt. Với tư cách điện chủ chi tử Dạ Vô Thương, mất tích mấy năm, Thiên Nhất Điện trên dưới chấn động, phái ra lượng lớn nhân viên điên cuồng tìm kiếm, xem trọng như nhau kim treo giải thưởng nó tin tức. Mấy năm sau, Dạ Vô Thương tại tấn cấp võ đế thời điểm, động tĩnh quá lớn, đưa tới người tu luyện. Cuối cùng, Dạ Vô Thương hành tích bại lộ, Thiên Nhất Điện người tới tương thỉnh Dạ Vô Thương trở về, Dạ Vô Thương quả quyết cự tuyệt, cũng cùng người tới buộc phát mâu thuẫn. Không được 30 tuổi tấn cấp võ đế, bậc này tuyệt thế chi tài, để cho Thiên Nhất Điện điện chủ vì mình đứa con trai này tự hào cùng kiêu ngạo, là không có khả năng buông trôi Dạ Vô Thương vùi ở Thâm Sơn Dã thôn bên trong. Ngay sau đó điện chủ thân lai, chẳng những để cho Dạ Vô Thương trở về, còn muốn Dạ Vô Thương ly khai thôn cô đó thế tử, đường đường Thiên Nhất Điện điện chủ là không có khả năng tiếp nhận một người bình thường với tư cách con râu. Dạ Vô Thương tự nhiên không đồng ý, hai cha con đại xảo một chiếc. Sau đó điện chủ dùng kế, để cho Dạ Vô Thương thê tử tiến vào huyễn tượng trận pháp, tại trong trận pháp, biến ảo Dạ Vô Thương tuyệt tình bỏ vợ. Dạ Vô Thương thê tử cảm thấy tình đã hết, tâm đã chết, trong tuyệt vọng, hồn phách khốn tại huyễn tượng bên trong, không thể quy vị. Dạ Vô Thương tại chỗ bất hòa, nhưng mà đề xuất, nếu muốn để cho mình trở về, nhất định phải cứu về thê tử, cũng thừa nhận kỳ thân phận, nếu không mình đem cùng vợ lấy chết đi theo. Dạ Vô Thương thái độ quyết tuyệt, điện chủ bất đắc dĩ, đáp ứng Dạ Vô Thương yêu cầu, đem Dạ Vô Thương cùng kỳ thê tử tiếp hồi Thiên Nhất Điện. Nhưng cứu giúp Dạ Vô Thương thê tử cũng rất là khó giải quyết, lần mời lương ý đi, khắp nơi tìm năng lượng, nhưng đều là vô hiệu. Sau đó, một vị đan thánh cường giả nói dùng một loại cực kỳ tiên môn năng lượng, dẫn hồn đan cũng không khó luyện, khó là thuốc dẫn khó tìm, luyện chế dẫn hồn đan nhất định phải lấy tam sinh thạch tùy làm thuốc dẫn đến. Tam sinh thạch chỉ có tam sinh giới mới có, nhưng trong này quá mức nguy hiểm, vào trong chi nhân đều là có đi mà không có về, Thiên Nhất Điện số tiền lớn treo giải thưởng mời người vào bên trong, nhưng mười mấy người tham đổ số tiền lớn sau khi đi vào, không còn có ra. Vì vậy mà phía sau lại không người dám đi mạo hiểm. Dạ Vô Thương nhiều lần thỉnh cầu muốn hôn đi tam sinh giới, nhưng điện chủ đều quả quyết cự tuyệt, cũng đem giam giữ. Dạ Vô Thương tìm cơ hội từ Thiên Nhất Điện thoát đi, chạy thẳng tới tam giới núi, tại Thiên Nhất Điện mọi người đuổi theo lúc trước hắn, một đầu đâm vào rồi tam sinh giới. Một ngày sau, Dạ Vô Thương trở về, nhưng đã biến thành một cái trắng lao giả tóc bạc xám, mất hết tu vi, run run rẩy rẩy trong bàn tay nâng mấy cái tam sinh thạch. Dạ Vô Thương biến thành bộ dáng như thế, để cho điện chủ đau lòng cực kỳ. Ký thác kỳ vọng, dẫn đến làm tiêu ngạo ái tử. Trong vòng một ngày biến thành một cái mất hết tu vi tuổi cao lão giả, cái này khiến điện chủ mất đi lý trí, mà đem hết thảy các thứ này đều quy tội ở tại Dạ Vô Thương thế tử. Điện chủ dưới sự tức giận, đem vô chi vô giác bên trong Dạ Vô Thương thế tử một trường bắn chết. Chính mắt thấy thế tử chết thảm tại trong tay phụ thân, Dạ Vô Thương tâm đã chết, mất hết tu vi, già mua không chịu nổi thân thể khiến cho tự sát đều khó khăn. Ngay sau đó, đem kia mấy khối trầm trọng vô cùng tam sinh thạch nuốt vào trong bụng, muốn cho tam sinh thạch rơi xuyên tràng dạ dày mà tự sát, truy tìm khả năng còn chưa đi xa thế tử. Tam sinh thạch bị Dạ Vô Thương nuốt vào trong bụng sau đó, trong chốc lát, Dạ Vô Thương trên thân bạo xuất thất thải hạ quang, tuổi cao lão giả trong nháy mắt biến thành anh vi thiếu niên, hơn nữa tản ra khí thế cường đại, tiếp tục lại nhanh chóng ra đi, sau đó lần nữa trở nên tuổi trẻ. Như thế lặp lại 3 lần, Dạ Vô Thương biến thành một cái tuấn lãng anh tuấn uy vũ thiếu niên, toàn thân tu vi khí thế ẩn nhiên lấn át lúc ấy đã võ hoàng đỉnh phong điện chủ. Chương 601, đến mà không trả lễ thì không hay điện chủ đại hỉ, nhưng tâm đã chết Dạ Vô Thương, một quyền đem Thiên Nhất Điện đại sảnh nổ nát, tuyên bố cùng đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Rồi sau đó, Dạ Vô Thương ôm lấy thê tử thi thể ly khai Thiên Nhất Điện, bởi vì tu vi khí thế cực kỳ kinh người, Thiên Nhất Điện một đám cường giả không người dám ở tại ngăn trở, mắt thấy Dạ Vô Thương ngự không bay về phương xa. Sau đó truyền thuyết Dạ Vô Thương ôm lấy thê tử tiến vào tam sinh trong giới hạn, về sau lại vô bất cứ tin tức gì. Dạ Vô Thương sự tình, đối với Thiên Nhất Điện lại nói là cũng không phải một kiện hảo quan chuyện, vì vậy mà điện chủ hạ lệnh đem việc này phong tỏa tin tức, cấm truyền ra ngoài. Chuyện như vậy liên quan đến điện chủ chi tử, hơn nữa còn bao hàm có tam sinh thạch bí mật trọng đại, chuyện đã xảy ra vẫn là bị đi lại, làm Thiên Nhất Điện bí ẩn, cùng với các bí ẩn cùng nhau, giao cho mỗi khóa điện chủ quản, truyền lưu đến bây giờ. Dạ Vô Thương ngược lại ra Thiên Nhất Điện sự kiện, oanh động sau một thời gian ngắn, hướng theo năm tháng trôi đi, chậm rãi biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Nhưng Thiên Nhất Điện đối với tam sinh thạch bí mật càng lại vì ưa chuộng, chính mắt thấy được thôn vệ mấy khối tam sinh thạch Dạ Vô Thương, cư nhiên có thể nhảy một cái trở thành vượt qua võ hoàng cường giả đỉnh phong, đây đối với mỗi một người tu luyện đều có rất mạnh cắm dỗ. Sau đó Thiên Nhất Điện đem tam sinh thạch coi là thiên hạ đệ nhất chí bảo, nhưng sau đó cũng có người chiếm được tam sinh thạch, trực tiếp nuốt vào sau đó, không chỉ không có thể trở thành cường giả tuyệt thế, ngược lại vì thế mất mạng. Mỗi lần đều là kết quả như thế, lại không có người bởi vì dùng tam sinh thạch mà trở thành cường giả tuyệt đỉnh, từng cái đều là trong nháy mắt toi mạng. Dần dần, dùng tam sinh thạch có thể trở thành cường giả tuyệt thế lời đồn, biến thành lẫn đời lời đồn. Tiểu sư đệ, tam sinh giới, ngươi không thể đi. Phong Trung Tín cũng nhìn thấy Ngọc Điệp nội dung, nghiêm túc nói ra. Tam sinh thạch tùy là luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn đan dược tài, nhất định phải đạt được, ta nghĩ đi xông xáo cái này tam sinh giới. Vân Phi nói ra. Tam sinh thạch tùy chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp, có thể thu mua giá cao, tam sinh giới quá mức nguy hiểm, vào trong người cơ hồ đều không người có thể an toàn ra, ngươi không thể đi. Phong Trung Tín nói. Đại sư Minh, đây tam sinh thạch tùy chuyện quan sư phụ cùng Thủy Gia Gia tu vi khôi phục, sư phụ tuổi tác cho chúng ta lưu lại thời gian cũng không nhiều, ta đáp ứng ngươi, khi tìm được Kim Linh Con cùng Nhân Sâm Quả lúc trước, ta không đi tam sinh giới, tận lực tại gia thu thập mua sắm. Vân Phi suy nghĩ một chút nói, lại nói, cái kia Dạ Vô Thương có thể ra bảo, ta vì sao không thể?
"Tiểu sư đệ, kia Dạ Vô Thương là đã từng thành công ra và qua, nhưng hắn ra cũng là mất hết tu vi, trở thành một ngã gục tuổi cao lão giả, cái giá như thế này, không có thể tiếp nhận. Hơn nữa ngươi nhận là sư phụ cùng Thủy đại sư sẽ đồng ý ngươi đi, sẽ tiếp nhận ngươi lấy cái giá này đổi lấy Hạo Nguyên Niết Bàn Đan." Phong Trung Tín nghiêm nghị nói, "Vô luận như thế, tam sinh giới, ngươi đều không thể đi vào." "Được rồi, đại sư minh, ta biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm." Vân Phi không thể làm gì khác hơn là đáp. Xa xôi vì sao, Hoàng Thiên Hoàng Triều Đế Đô Tinh, trên tinh cầu phồn hoa nhất đô thành, một cái xa hoa bên trong tư phòng, một tên lão giả áo xanh đứng dưới tay hắc y nhân nói ra, "Khôn Sa, lần đi đại giác tinh, tìm ra Trọng Nguyên hoàng tử, đem hắn cùng kia Thiên Tuyển chi tử cùng nhau mang về, nói cho hắn biết, đây là chỉ ý của bệ hạ, để cho hắn mau sớm trở lại." "Vâng, thanh trưởng lão." Hắc y nhân kia ôm quyền đáp dạ. Lúc này Trọng Nguyên hoàng tử thần hồn ngọc điệp, ngươi chạy tới đại giác tinh sau đó, chỉ cần Trọng Nguyên hoàng tử thần hồn một có sóng chấn động, cái này thần hồn bài liền sẽ có phản ứng, ngón tay nhập lại thị phương hướng, lợi dụng nó, ngươi có thể rất mau tìm đến hắn. Lão giả áo xanh đưa cho Hắc Y Nhân một cái phía trên khắc họa có phức tạp đường con ngọc bài. "Được, ngươi hiện tại liền đi đi, chú ý bảo vệ cẩn thận cái kia Thiên Tuyển chi tử, ngoài ra, không nên cùng Trọng Nguyên hoàng tử nổi tranh chấp." Lão giả áo xanh lại giao phó nói. "Vâng, Khôn Sa cận tuân thanh trưởng lão chi mệnh." Hắc Y Nhân ôm quyền không người bái chào, chuyển thân đi ra ngoài. Hoài Châu, đại lý sơn mạch, Huyền Thiên Phong. Tuy rằng thất bại rồi ẩn sát đối với Huyền Thiên Tông lần đó tập kích, còn có mấy tên trời giết hành động ám sát, mặc dù có tương đối trí năng hệ thống phòng ngự, cùng tinh tế bao phủ phạm vi mấy trăm km video điều tra hệ thống chỉ huy, nhưng ẩn sát vẫn giống như một thanh treo lên đỉnh đầu một thanh lợi kiếm, không chỉ Vân Phi cảm thấy chút khẩn trương, toàn bộ Huyền Thiên Tông mỗi người đều thời khắc căng thẳng thần kinh, toàn lực đề phòng, không dám chút nào để bại. Vân Phi cũng phát hiện vấn đề, thời gian dài như vậy đi xuống, cho dù ẩn sát không đến ám sát, đây Huyền Thiên Tông cũng có thể mình đem mình mệt mỏi sụp đổ, nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết. Vấn đề xuất hiện ở ẩn sát, còn phải từ ẩn sát trên thân giải quyết. Kia hơn 10 người ẩn sát tù binh, phi thường kiên cường, Vân Phi suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, nghiêm hình đánh khảo, uy hiếp dụ dỗ, thần hồn rèn luyện các loại, nhưng không có thể cậy ra bất luận người nào miệng, không có có thể được có liên quan ẩn sát bất cứ tin tức gì. Vì cuối cùng giải quyết ẩn sát vấn đề, Vân Phi đối với một tên trong đó tu vi cao nhất sát thủ tiến hành siêu hồn. Thông qua siêu hồn, Vân Phi cũng không có đối với ẩn sát lý giải quá nhiều, xem ra ẩn sát nội bộ tổ chức phi thường chặt chẽ, dày đặc ý thức cũng rất mạnh, nhưng Vân Phi cũng nhận được một cái nhất tin tức trọng yếu, ẩn sát tổng bộ chỗ ở, tên võ hoàng này sơ kỳ sát thủ, tại tấn cấp võ hoàng sau đó, từng đi qua một lần ẩn sát tổng bộ. Tuy nói tên sát thủ kia không biết tổng bộ vị trí phương hướng, cũng không biết chỗ đó tên gọi là cái gì, nhưng ngự không phi hành thời điểm bên đường chứng kiến cảnh tượng bị Vân Phi đi xuống, cùng Vân Phi trong tay cái kia lập thể bản đồ vào so sánh, cuối cùng xác định ẩn sát tổng bộ vị trí, Ngoa Tây Tư Sơn Mạch. Ngoa Tây Tư Sơn Mạch ở tại Bồ Châu Trung Bộ, là một phiến trùng điệp mấy vạn cây số, bề rộng chừng hơn 1000 km hẹp dài sơn mạch, lấy đỉnh núi hiểm trở chứ danh, bên trong sơn mạch gió vách đá mọc như rừng, Cửu Châu thập đại đỉnh cao, Ngoa Tây Tư Sơn Mạch liền chiếm 6 tòa. Bởi vì đỉnh núi dốc, rừng rậm rậm rạp, yêu thú hình hành, toàn bộ Ngoa Tây Tư Sơn Mạch cơ hồ nằm ở trạng thái nguyên thủy, bên trong cũng không có mọi người cư trú, đặc biệt là sơn mạch sâu bên trong, càng là ít ai lui tới. Nghĩ không ra ẩn sát tổng bộ sẽ thiết lập đến như thế địa phương ẩn nút, cũng không trách được nhiều năm như vậy, không có có thế lực gì có thể tìm được thần bí này ẩn sát. Kỳ thực cho dù tìm được, tại đây ít ai lui tới rừng rậm nguyên thủy, tại đây gió quái linh núi non trùng địa phòng, cũng rất khó tổ chức hiệu quả tấn công. Nếu xác định ẩn sát tổng bộ vị trí, vậy liền đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi ẩn sát tập kích ta Huyền Thiên Phong, ta đi ngay oanh tạc ngươi Ngoa Tây Tư Sơn Mạch. Lượng cái thế lực trong lúc đó chiến tranh, cùng hai nước giao chiến không sai biệt lắm, có lúc lấy chiến ngừng chiến, lấy giết chóc ngăn giết chóc, cho thấy thực lực cường đại, cấp tốc khiến cho đối phương ngưng chiến tốt nhất, cũng là nhất thủ đoạn hữu hiệu. Đại sư Minh, ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, đây Huyền Thiên Phong liền tạm thời nhờ cậy đại sư Minh rồi. Vân Phi một khi quyết định đi tập kích ẩn sát tổng bộ, một khắc cũng không muốn chờ. Làm sao? Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không cần đi tam sinh giới đi. Vậy cũng không được. Phong Trung Tín kinh hãi, cho rằng Vân Phi lại muốn đi tam sinh giới. Đại sư Minh, yên tâm, không phải đi tam sinh giới, ta muốn đi ẩn sát tổng bộ đi dạo, cho bọn hắn nói giảng đạo lý, để bọn hắn dừng lại đối phó Huyền Thiên Tông chúng ta. Vân Phi nói ra. Chương 602, chạy tới ẩn sát tổng bộ, ngươi muốn đi ẩn sát tổng bộ. Bọn họ làm sao lại cùng chúng ta giảng đạo lý? Đây ẩn sát ngạo khí 10 phần, cho tới bây giờ không có hướng về phía bất kỳ thế lực nào cúi đầu, ngươi đi cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, lại nói trong đó là bọn họ hang ổ, ngươi đi quá mức nguy hiểm. Phong Trung Tín lo lắng nói bọn họ không giảng đạo lý, vậy liền đánh tới bọn họ giảng đạo lý, bọn họ ngạo khí, thì đem bọn hắn ngạo khí bỏ đi. Vân Phi những ngày qua cũng bị ẩn sát áp lực vô hình đè ra hỏa đến, bá khí nói. Tiểu sư đệ, ta và ngươi cùng lên đi. Phong Trung Tín nói. Không thể à, đây ẩn sát không biết khi nào tiếp theo sẽ lần nữa tập kích, ngươi được lưu lại tòa chấn, kỳ thực. Hiện tại Huyền Thiên Phong vẫn là tương đối nguy hiểm, liền nhờ cậy đại sư Minh ngươi. Vân Phi nói. Phong Trung Tín suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là nói ra, vậy cũng tốt, tiểu sư đệ, nặng hơn. Huyền Thiên Phong ngươi cứ yên tâm giao cho ta, chỉ cần có ta ở đây, định không mất. Vì không đưa tới khủng hoảng, Vân Phi kế hoạch hành trình chỉ là tiết lộ cho rồi Phong Trung Tín cùng Kim Áo, đồng thời đem Quan Sơn cũng lưu lại, lấy liền đối phó ẩn sát khả năng tập kích. Còn đối với Huyền Thiên Phong những người khác, tất tuyên bố Vân Phi đang bế quan tu luyện, này đoạn thời gian không cho phép bất luận người nào đi vào quấy rầy. Đêm đó, Vân Phi gọi Linh Bát, Vũ Hạo cùng Trung Ánh,
leo lên kia trải qua sửa đổi thăng cấp phản trọng lực chiến hạm, tại màn đêm che giấu, ung dung di động lên không trung, rồi sau đó hướng về phía Bồ Châu Ngõa Tây Tư Sơn mạch bay nhanh mà đi. "Lão đại, ta thật đi ẩn sát tổng bộ a?" Linh Bát hưng phấn hỏi. "Vâng, kia ẩn sát thiếu chủ Âm Tuệ An cũng không phải là ta giết, bọn họ lại giống như rồi nhặt một dạng, mỗi ngày vây quanh ta chuyển, ta muốn qua đi cho bọn hắn nói rõ ràng, đừng để bọn hắn ngu hồ hồ đang đuổi đến ta, đuổi theo Huyền Thiên Tông chúng ta hạ thủ, lại bỏ qua cho chân chính hung thủ." Vân Phi nói. "Lão đại, tiêm cảm thấy đây ẩn sát ngu hồ hồ, một bộ thiên lão đại, hắn lão nhị bộ dáng, ngươi nói hắn sẽ nghe ta à?" Linh Bát liếc qua Vân Phi. "Bọn họ nếu là không nghe, vậy phải xem ngươi lão như bản lãnh, ngươi liền dùng cái kia khuyết đại âm thanh trận pháp, cho bọn hắn sắp xếp sự thật, giảng đạo lý, quả thực không thể, ngươi liền làm hai bài tờ, niệm cho bọn hắn nghe, ta nghĩ từ lâu rồi, bọn họ nhất định sẽ bỏ vũ khí đầu hàng, đối với ngươi nói gì nghe nấy." Vân Phi cười nói. "Lão đại, tiêm thành thật như thế, ngươi đừng lừa dối yêm." Linh Bát vẻ mặt thành thật nói ra. Rồi sau đó cười hì hì tiến tới. "Lão đại, tiêm thật lợi hại như vậy, hiện tại yêm liền cho ngươi làm bài thơ kiểu gì?" Cút sang một bên. Lần đầu tiên ngồi chiến hạm, Trung Ánh rất là hưng phấn, hỏi lung tung này kia. Vũ Hạo ở bên nghiêm túc cho Trung Ánh giải thích, cũng dạy Trung Ánh làm sao điều khiển chiến hạm, làm sao phóng ra hỏa tiễn. Bồ Châu ở tại Đạt Lan Châu cùng Triều Vân Châu phòng, khoảng cách Huyền Thiên Phong mấy chục vạn km. Vân Phi đem ẩn sát tổng bộ vị trí ở trên bản đồ ngọn cờ ra, thâu nhập chiến hạm sổ cư khố bên trong, chiến hạm dựa vào lái tự động hệ thống, tại mười mấy vạn mét trên bầu trời, cấp tốc hướng về phía Bồ Châu phi hành. Chiến hạm bay rất cao, phía trên cương phong lẫm liệt, cho dù võ hoàng thần thức cũng không muốn đem thần thức thâm nhập nơi này, vì vậy mà Vân Phi mấy người ngồi phi hành chiến hạm luồn vào Bồ Châu, tự nhiên không có ai phát hiện. Sau mười mấy ngày, chiến hạm tới Ngõa Tây Tư phía trên không dãy núi. Vân Phi tỉ mỉ so sánh mặt đất dãy núi địa thế, tìm kiếm ẩn sát tổng bộ chỗ tại mà. Cuối cùng, tại mấy ngọn núi thấp thoáng hạng, tại trời xanh đại thụ tạo thành trong rừng rậm, Vân Phi phát hiện một mảng lớn nhà lầu cung điện kiến trúc. Những kiến trúc này xây dọc theo núi, hỗn tạp hấp dẫn, cũng rất bí mật. Nếu mà không phải ở trên không nhìn xuống, nếu mà không phải dựa vào phi hành trên chiến hạm cường đại video điều tra hệ thống, là rất khó phát hiện những kiến trúc này. Vân Phi để cho phi hành chiến hạm chậm rãi từ trời cao hạ xuống, lơ lửng tại 2-3 ngàn mét trên cao, mở ra khuyết đại âm thanh chiến pháp, hướng về phía dưới vùng này kiến trúc hô, phía dưới người nghe, ta là Huyền Thiên Tông Vân Phi, các ngươi đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, ra đầu hàng. Nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết không cần luận tội. Ha ha, lão đại, ngươi lần này tự chỉnh khá tốt ta, tiêm cũng tới mấy câu. Linh Bát hưng phấn đẩy ra Vân Phi, hướng về phía mở ra khuyết đại âm thanh trận pháp hô, đầy tớ nghe, tiêm là Huyền Thiên Tông Linh Bát, Vân Phi là yêm lão đại, các ngươi mụ nội nó vậy mà phái người ám sát tiêm lão đại, còn tấn công yêm Huyền Thiên Tông, quả thực tội ác tày trời, tội không được xá, tội đáng chết vạn lần, tội càng thêm tội. Mụ nội nó, các ngươi những này người không nhận ra chuột, lại dám nuốt mèo chồng dâu, đây không phải là muốn chết sao? Hết sạch làm chút lén lén lút lút sự tình, tiêm lão nhu đều không nhìn nổi, mau mau lăn ra đầu hàng. Tiêm cứ nói đi, các ngươi những người này tầm nhìn hạn hẹp, ánh mắt thiên cận, tóc dài hiểu biết ngắn ánh sáng biết do chém chém giết giết không thể được, phải tăng cường học tập, xem nhiều sách, không gì nghiên cứu một chút thơ tử. Linh Bát ở đó miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt hét to, còn bất chợt mà bước lên ra nhiều chút thành ngữ, để cho Vân Phi buồn cười sau khi, không chỉ có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Sư phụ, ngươi là không biết ta cái này nhu sư thúc từ khi có con trai mập mạp về sau, tìm không ít sách, thường thường giả trang một hồi người có học, dung đùi đắc ý cho con trai hắn đọc sách. Đang cùng Trung Ánh tại bên trên, giúp nó đốt cháy vỏ hạt thông, Vũ Hạo cười nói. Vân Phi vì để cho Vũ Hạo có thể càng tinh tế hơn mà điều khiển trong cơ thể hỏa hệ chân nguyên, sẽ để cho Vũ Hạo tăng cường tập luyện chân nguyên năng lực thao túng. Trải qua mấy tháng luyện tập, Vũ Hạo sử dụng hỏa hệ chân nguyên cũng có thể đốt cháy vỏ hạt thông, hột đào ra cái gì, cái này khiến Trung Ánh rất là cao hứng. Trung Ánh cao hứng càng làm cho Vũ Hạo đau bỏ công sức, khống chế chân nguyên năng lực càng ngày càng tinh tế nhập vi. Nghe xong Vũ Hạo mà nói, Vân Phi trong đầu hiện ra một cái như tháp sắt thô đen đại cái, bổ phiến một bản đánh cho bàn tay nâng quyển sách, không phải dính điểm nước dãi ngón tay thô đại lật sách, dung đùi lắc ý, ở một cái đại tiểu tử mập phía trước đọc sách bộ dáng, ồ, hình ảnh này có chút quá hài hòa. Vân Phi cười lắc đầu một cái. Trung Ánh cũng ở đó che miệng cười trộm, đại nhu ca ca, nghĩ không ra ngươi bây giờ hoàn thành rồi người có học. Đó là, tiêm hiện tại tuy nói còn so ra kém ca ca ngươi trung tú, nhưng mà toán học có thành tựu. Bay lên. Vân Phi gào to một tiếng, chiến hạm chợt lần nữa thẳng đứng dâng lên. Dưới chiến hạm Phương Sơn Phong rừng rậm trong lúc đó bay ra mấy trăm hắc y nhân, ngự không hướng về phía chiến hạm cấp bách xông lại. Lão đại, sao không cần hỏa tiễn đánh bọn họ? Linh Bát nhìn đến phía dưới ô áp áp một phiến, giống như châu chấu phi phát tới hắc y nhân, có chút nghi ngờ hỏi. Không nóng nảy, trước tiên chơi đùa với bọn họ, lần này tới chính là muốn đem bọn họ đây tiêu ngạo tinh khí, chơi không được tinh khí, bọn họ mới có thể nghe chúng ta nói cho hắn đạo lý. Vân Phi mỉm cười nói. Ha ha, lão đại anh minh, đám người này bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, ta trước tiên trêu chọc một chút bọn họ. Linh Bát cười nói. Vân Phi ca ca, chờ một hồi nhất định dẫn ta chơi bừa, chúng ta là không phải mang theo bọn họ ở trên trời xoay quanh à? Trung Ánh hứng thú đại tăng, Vũ Hạo cũng là hứng thú chẳng chề, hai người một bên dập đầu đến tùng tử, một vừa chờ xem của vui. Chương 603, lại xuất hiện tổ hợp công kích cũng chính là Linh Bát, Trung Ánh cùng Vũ Hạo như vậy đại tâm, nếu như những người khác nghe được Vân Phi đối đại như vậy cửu châu chi địa thế lực ngầm đứng đầu, ẩn sát, định sẽ cho rằng nó cuồng vọng, vẫn là loại kia vô biên cuồng vọng. Nhưng mà ba người trong lòng đối với Vân Phi là gần như mê tín sùng bái, cho dù Vân Phi nói hắn có thể đem trên trời tinh tinh hái một khóa xuống,
ba người cũng là rất tin không nghi ngờ, huống chi đây giấu đầu giấu đôi ẩn sát. Phản trọng lực chiến hạm không gặp bất luận cái gì không khí cùng năng lượng ba động, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trên cao đi lên. Dưới chiến hạm mới là mấy trăm tên bị Vân Phi cùng Ninh Bát lời nói kích thích, tràn đầy phẫn nộ, hướng về phía chiến hạm truy đuổi mà đến ẩn sát sát thủ. Chiến hạm càng lên càng cao, dần dần một ít tu vi hơi thấp sát thủ bay lên tốc độ chậm lại, từng bước kéo ra bậc thang. Từ đằng xa nhìn, giống như một cái khủng lồ phi hành linh khí, lôi kéo một cái hợp đồng dài hạn 100m màu đen mảnh vải tại cấp tốc bay lên, hơn nữa mảnh vải càng kéo càng dài. Truy trục chiến hạm sát thủ quần áo đen bay lên tốc độ càng ngày càng chậm, chiến hạm cũng tương ứng chậm, nhưng vẫn cũ đang từ từ bay lên. Rốt cuộc thăng tới cương phong tàn phá độ cao, phần lớn sát thủ quần áo đen ngừng lại, thậm chí bắt đầu hướng về phía mặt đất hạ xuống. Sát thủ quần áo đen rất là phiền muộn, tại Cửu Châu để cho một loại thế lực nghe mà biến sắc đường đường ẩn sát sát thủ, bị người nhục mạ trêu bừa, có thể hết lần này tới lần khác gần ngay trước mắt, nhưng lại tiếp xúc không thể thành, nhìn chằm chằm ánh sáng kia chân nhăn bóng loáng lưu tuyến hình phi hành linh khí, từng cái mắt như phun lửa. Nhưng mấy vạn mét trên cao, lẫm liệt cương phong để bọn hắn mệt nhọc cứng phó, rất khó đuổi nữa chụp tăng lên. Dẫn đầu sát thủ quần áo đen có chút bất đắc dĩ nhìn chằm chằm chiến hạm lắc lắc đầu, chuẩn bị trở lại mặt đất. Theo đuổi cao như vậy, cũng thật cực khổ, ta đến tiễn ngươi đi xuống đi. Vân Phi ngắm đúng cái kia bay cao nhất, cùng được chặt nhất võ hoàng hậu kỳ tu vi sát thủ, vốn là một cái thần hồn công kích, theo sát một cái cự ly hỏa tiễn, bộ này tổ hợp công kích tại Sa La Thành dùng để đối phó qua xa Thương Hải. Tên kia sát thủ quần áo đen đầu lĩnh đột nhiên cảm thấy một đạo thần hồn công kích kéo tới, tuy mạnh độ không lớn, nhưng mà để cho mình trong nháy mắt một hồi choáng váng. Tiểu vào lúc này, một cái thẳng đồng trạng vật thể gào thét từ trên trời rơi xuống, chính giữa đỉnh đầu, tiếp tục cầm ẩm bạo tạc. Sát thủ kia đầu lĩnh nhất thời bị nổ được hôi đầu thổ kiểm, thân thể đang bị kia đồng trạng vật va chạm cùng bạo tạc sóng xung kích trùng kích phía dưới, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Bạo tạc cường độ đối võ hoàng hậu kỳ bền bị nhục thân lại nói, cũng không có tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng tóc thai bù sủ, quần áo hư hại, rất là chật vật. Đang muốn chửi ầm lên, kết quả lại một đạo thần hồn công kích tới tập kích, ngay sau đó lại là cái kia có thể bạo tạc đồng trạng vật, lần nữa bị nổ, tăng tốc tung tích. 7-8 lần tổ hợp hỏa tiễn công kích, đem tên võ hoàng kia hậu kỳ sát thủ đầu lĩnh từ chỗ cao nhất đập đến mặt đất. Đem đập tới mặt đất sau đó, Vân Phi lại cùng 2 lần công kích, đem đập đến trên mặt đất tân hình thành đáy hố. Sát thủ kia đầu lĩnh bị đây liên tiếp công kích tỉnh mộng, gần như thân thể, khắp người, mặt đầy nê ô bụi mờ, khiến cho trong lòng kiêu ngạo bị đánh không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại tràn đầy tức giận cùng vô tận sỉ nhục, nhưng lại rất là bất đắc dĩ. Giải quyết xong một cái, Vân Phi lại hướng chuẩn bay ở chỗ cao nhất một cái khác sát thủ, bắt trước làm theo, lần nữa đem tên sát thủ kia đập tới mặt đất trong hố. Vân Phi ca ca, chơi thật vui rồi, ta cũng phải chơi. Vân Phi ca ca dạy ta. Trung Ánh hưng phấn nói ra. Được, tiểu Ánh Ánh, bất quá kia thần hồn công kích, vẫn là ta tới, ngươi đến nhắm phóng ra hỏa tiễn, nhìn tay ta thế, ta vung tay lên, ngươi liền phóng ra. Vân Phi nói ra. Kích động thần hồn công kích cần muốn thần hồn mạnh mẽ chi lực, thần hồn chi thể còn chưa hình thành Trung Ánh, Linh Bắt cùng Vũ Hạo, thần hồn chi lực tương đối nhỏ yếu, không kiên trì được mấy lần, khả năng liền biết thức hải khô kiệt. Được. Vân Phi ca ca. Trung Ánh ở trên đường đi theo Vũ Hạo học qua phóng ra hỏa tiễn, chỉ là không có trải qua thực chiến. Hôm nay có thể đạn thật phóng ra, hay là trực tiếp thực chiến, để cho Trung Ánh càng là hưng phấn không thôi. Trong lúc Trung Ánh tuy nói sai lầm qua 2 lần, cùng Vân Phi phối hợp không có hàm tiếp tốt, hỏa tiễn không tới sát thủ bên cạnh, liền bị đánh nổ giữa trời rồi. Bất quá thí nghiệm 36-7 lần sau đó, mỗi lần phóng ra thời gian đều có thể vừa đúng rồi. Rốt cuộc tên kia sát thủ quần áo đen bị Trung Ánh phóng ra từng viên hỏa tiễn đập đến đáy hố, sau đó lại bổ sung mấy cái. Liên tục 3 tên tu vi cao nhất sát thủ bị làm nhục công kích gặp phải, để cho vẫn lơ lửng giữa không trung mấy trăm sát thủ kinh hại đến biến sắc, rồi rít phân tán bốn phía thoát đi, e sợ cho bị kinh khủng kia phi hành linh khí nhìn chằm chằm phong tỏa. Thường thu tràn trề Trung Ánh lần nữa phong tỏa một tên sát thủ. Ngắn ngủi nửa giờ, Trung Ánh liền đem mười mấy tên sát thủ từ không trung đập lại đến, thấy Linh Bát ngửa tay không thôi. Nếu như Tiểu Hạo tại thao tác, phòng trường đã sớm bị hắn đoạt mất, nhưng đối với Trung Ánh, chỉ có thể ở kia đứng ngồi không yên, khoảng cùng tay phải so tài. Rốt cuộc, chơi đã Trung Ánh ngừng lại. Ta đến. Linh Bát cùng Vũ Hạo chăm miệng một lời. Tiểu Hạo, ngươi đi thử một chút, chơi cũng vui. Trung Ánh hướng phía Vũ Hạo ngoắc ngoắc tay nói. Vũ Hạo quay đầu hướng đây Linh Bát dương một chút cái cằm, nói ra, được nhé, ta đến. Đại Nưu ca ca, Tiểu Hạo còn gọi ngươi sư thúc đầu, ngươi hẳn để cho hắn điểm này, ngươi xem ta đây khi cô cũng để cho hắn chơi. Trung Ánh nhìn đến Linh Bát có chút buồn bực, tiến đến an ủi. Vũ Hạo lại đánh mấy người, không còn có sát thủ dám trôi nổi ở giữa không trung rồi, toàn bộ sát thủ đều xa xa thoát đi. Nưu sư thúc, ngươi tới đi. Vũ Hạo đem phóng ra hỏa tiễn chỗ ngồi nhường cho Linh Bát. Linh Bát hưng phấn vừa xài bước rồi đi qua, tìm kiếm nửa ngày, phiền muộn phát hiện bầu trời không còn có một tên hắc y nhân rồi. Lão Nưu, chúng ta hạ thấp độ cao, ngươi lại đi cho bọn hắn nói tiếp giảng đạo lý, có lẽ bọn họ còn sẽ bay lên theo đuổi. Vân Phi nhìn vẻ mặt ủy khuất Linh Bát, cười nói: "Được, mu nội nó, đám người kia chạy ngược lại rất nhanh." Linh Bát có chút tàn bạo nói. Vân Phi điều khiển chiến hạm lại hạ xuống 2-3000m địa phương, mở ra khuyết đại âm thanh trận pháp, để cho trong lòng vẫn tức tối bất bình Linh Bát bắt đầu hô đầu hàng loại hình. Ẩn sát đám danh con, mu nội nó, đều là một đám rùa đen giúp đầu. Bị yêm mắng, bị yêm đánh, ngay cả một đầu cũng không dám lộ, thật thay các ngươi mất mặt. Ra a, có bản lãnh ra a. Bay tới a. Bay tới đánh yêm, một đám. Không có mò được phóng ra hỏa tiện đánh dữ dội võ hoàng cường giả Linh Bát, đem một lời buồn bực và bất mãn hướng về phía khuyết đại âm thanh trận pháp, xuống phía dưới ẩn sát tổng bộ bãi ra ngoài. Linh Bát âm thanh rất lớn,
thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp phóng đại, khiến cho trong phạm vi trăm dặm trong quần sơn đều quanh quẩn Ninh Bát kia thô tục mà mang theo đặc biệt phương nôn ý vị tiếng mắng chửi. Cũng may nhờ nơi này là ngõa Tây Tư Sơn mạch sâu bên trong, ngoại trừ ẩn sát người cũng không có người nào khác cư trú, nếu không ẩn sát bị người tại tổng bộ bầu trời như thế nhục mạ, kia ẩn sát người liền ném đi được rồi đi tới. Vân Phi mấy người đột nhiên biến thăm khí ngược một bản công kích, không có kiêng kỵ gì cả nhục mạ, làm cho cả ẩn sát tổng bộ sôi sùng sùng. Âm sát chi chủ càng đem trước người kỳ án chấn động đến mức vỡ nát, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài công kích cái kia phi hành chiến hạm. Chương 604, đây mới là thực chiến bằng vào cái phi hành này chiến hạm. Vân Phi từng khắp nơi xa La Thành treo lên đánh xa thông hải, cũng là giống như thế như vậy, đem xa thông hải từ trời cao một đường đập lại đến, cuối cùng xa thông hải còn trơ mắt mà nhìn Vân Phi đánh phi hành linh khí ung dung bỏ chạy. Tin tức này, Hồn Tông tiến hành phong tỏa nghiêm mật, nhưng với tư cách tin tức linh thông âm sát chi chủ, hắn là biết rõ, kia xa thông hải so với chính mình tu vi chỉ cao chớ không thấp hơn, còn không có thể làm sao, mình ra ngoài cũng là chịu đủ. Nếu như mình ở trước mặt mọi người bị làm nhục như vậy, cái này âm sát chi chủ vị trí, bản thân cũng liền không mặt mũi làm tiếp. Ẩn sát bên trong vẫn là có không ít người chịu không nổi linh bắt đục mạng, chịu qua hoặc xem qua hỏa tiễn công kích người, biết rõ đây hỏa tiễn uy lực cũng không mạnh, bị nổ người đại cũng không có bị thương gì, ngoại trừ chật vật mất mặt, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Vì vậy mà một vị tính cách tương đối bạo liệt võ hoàng sát thủ, nhảy đến cao mấy chục mét độ, đứng thẳng giữa không trung, chỉ đến phi hành chiến hạm chửi như tắt nước, ẩn nó tại trong vỏ rùa vương bắt đản, có bản lãnh ra à, ngươi chính là cái Vân Phi kia đi, còn được xưng Cửu Châu đệ nhất nhân đâu, ngươi chính là con rùa đen rút đầu, ẩn sát ta nhất định giết phụ mẫu ngươi, đổ cả nhà ngươi, diệt cả nhà ngươi. Vân Phi, ngươi chính là không cha không mẹ quỷ nhát gan, thiếu dạy ít nuôi tiểu xuất sinh. Lão Nưu, chuẩn bị bó hỏa tiễn. Làm nhục phụ mẫu chửi mắng, để cho Vân Phi trong lòng giận khởi, vừa mới những cái kia hí ngược công kích vốn là bỏ đi ẩn sát ngạo khí, chân chính có thể chấn nhiếp bọn họ, mang theo hòa đàm, vẫn là giết được nhé, lao đại. Gia hỏa này liền là muốn chết, dám mang nghiêm lao đại, vỡ nát ngươi. Thương Phấn Minh bắt đem phóng ra trang bị hoán đổi đến bó hỏa tiễn vị trí công kích. Lão Nưu, nhìn tay ta thế. Vân Phi khởi động một đạo thần hồn công kích sau đó, vung tay lên, bắn. Nhất thời, 10 cái màu xám bạc đồng chạm vật từ trong chiến hạm đồng thời gào thét mà ra, mang theo tàn ảnh, bổ nhào về phía kia lên tiếng chửi mắng tên võ hoàng kia sát thủ. Thần hồn công kích khiến tên võ hoàng kia ngẩn ra, tiếp tục 10 viên hỏa tiễn đồng thời đánh về phía thân thể, vang một tiếng, toàn bộ hỏa tiễn đồng thời bạo tạc. Mãnh liệt sóng xung kích, mang theo người cuồng phong hướng bốn phía tản đi, phía dưới mặt đất lom xuống thành hố, thô to cây cối bị nổ tận gốc, ném hướng phương xa. Tên võ hoàng kia đứng chỗ đứng không gian sụp đổ, không gian mảnh nhỏ cái khe nhỏ tứ xứ tóe hiện, tên võ hoàng kia sát thủ nổ thành phấn vụn, phần lớn bị không gian kia nứt toát hình thành không gian thu hẹp vết nứt cắn nuốt. Tiểu Hạo, thấy không? Đây mới là thực chiến. Thương Phấn Minh bắt đắc ý hướng về phía Vũ Hạo hô. Sĩ, chính là vui chơi nút ấn, kia hỏa tiễn cũng không phải ngươi làm, ngươi có cái gì nhưng đắc ý. Vũ Hạo liếc Minh bắt một cái. Long Nhu, nhắm phải trước 35 độ, tài nghệ khoảng cách 501 mét nơi tên sát thủ kia, bán. Vân Phi khởi động thần hồn công kích sau đó, vung tay lên. Được nhé. Linh bắt hưng phấn, vừa mới chung quanh cùng Vũ Hạo phóng ra hỏa tiễn giống như trẻ con buồng địch, hiện tại mới thật sự là chiến đấu, một đòn giết chết. Hướng theo gào thét hỏa tiễn, cùng anh một tiếng vang thật lớn, kèm theo một cái cỡ nhỏ đám mây hình ấm, lại một tên võ hoàng sát thủ lần nữa hải cốt bất tổn. Vân Phi lại cơ mấy lần tay, ẩn sát tổng bộ chỗ ở trên lại bước lên mấy đóa đám mây hình ấm, đồng thời lại có mấy tên sát thủ hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Lần này ẩn sát mọi người phiền muộn cực kỳ, lại hoảng sợ không thôi, đây đánh lại đánh không được, phòng lại không phòng được, bị nó chỉ đích danh một loại từng cái đánh chết, đây cũng quá bất ức. Vân Phi chỉ đích danh tức đánh chết, cũng không có khiến cái này phiền muộn ẩn sát sát thủ thập tam mà chạy, chỉ là tại hạ mặt căm tức nhìn trôi nổi bầu trời chiến hạm. Vân Phi cũng cảm nhận được kỳ quặc, đang buồn bực giữa, cảm thấy chiến hạm đột nhiên rung động, nguyên lai là mấy tên trời giết bí mật đi đến chiến hạm phụ cận, đuôi chiến hạm đồng thời công kích. May nhờ chiến hạm mặt ngoài giải rác trận pháp phòng ngự, thăng cấp sau đó, thực hiện Vân Phi liên quan tới năng lượng hộ cháo tưởng tượng, chính là tại đột nhiên gặp phải công kích thời điểm, tự động kích động chiến hạm bách ngoài trên trận pháp phòng ngự, trong nháy mắt phóng thích năng lượng cường đại cháo, chống đỡ bên ngoài công kích. Lên. Ở đó mấy tên trời giết công kích lần nữa lúc trước, chiến hạm chợt có thể song dâng lên, đồng thời phong tỏa một tên trời giết, thả bó hỏa tiễn công kích, tên kia trời giết tan thành mây khói. Cái khác mấy tên trời giết thấy công kích vậy mà vô hiệu, lập tức chạy tứ tán, thoáng qua không thấy bóng dáng. Lão Nưu, đổi một tất cả mọi người, ta muốn đem bọn họ ẩn sát triệt để đánh cho không tỉ khí, loại này bọn họ mới có thể nghe chúng ta giảng đạo lý. Vân Phi nói ra. Lão đại, ngươi quá xoái, tiếm yêu thích. Linh bắt lần nữa hoán đổi công kích loại hình. Bán. Vân Phi tay phải đột nhiên hạ vung. Một cái đầu vượt xa vừa mới phóng ra hỏa tiễn từ dưới chiến hạm mới ném ra, hỏa tiễn mang theo khiếu âm, hướng về phía ẩn sát chỗ ở vào tới. Nhanh tầm xa chặn lại. Hạ phát ẩn sát mọi người thấy được vừa mới hỏa tiễn uy lực sau đó, hướng về phía thu to gần thập bội quái vật khổng lồ càng sợ hãi, chân nguyên hội tụ quyền ảnh, trường ảnh, phi tiêu, ám khí, cung tiễn, thậm chí trường kiếm, hướng về phía gào thét lao xuống cái kia mập mạp đồng trạng vật tiến lên nên đón. Bạo! Vân Phi ấn xuống nổ nước ấn, đồng thời đem chiến hạm tiếp tục nhanh chóng bay lên. Quanh một tiếng khổng lồ trầm đục tiếng vang, cái kia mập mạp hỏa tiễn, tại những công kích kia đến lúc trước, tại cách mặt đất mấy trăm mét địa phương lăng không nổ tung. Nhất thời, bạo tạc địa phương giống như một cỡ nhỏ thái dương, tuôn ra lóa mắt ánh sáng. Một cái hình cầu nhìn bằng mắt thường không gặp gợn sóng không gian hướng bốn phía kịch liệt quyết tán, ngay sau đó kịch liệt bành trướng không khí kèm theo cường đại sóng xung kích, hướng về mặt đất, rồi sau đó dọc theo mặt đất quét tán, đồng thời nhấc lên cuồng phong. Cây cối, tòa nhà, giống như cuồng lá rơi trong gió, bị cuốn hướng về phía bầu trời, bay về phương xa, trên mặt đất những cái kia ẩn sát sát thủ, thực lực hơi yếu tại chỗ bị trấn sát, tu vi cao hướng theo cuồng phong, như là lá khô, không tự bị vứt tới đâu. Lão đại, đáng tiếc, nếu không phải sớm nổ, đây không phải là lợi hại hơn. Linh Bát không nén nổi cảm thán cũng có chút tiếc rẻ nói ra. Trung Ánh cùng Vũ Hạo lần đầu tiên hiểu biết như vậy tráng lệ bạo tạc, trong lòng cũng là phi thường chấn động, nghĩ không ra đây phi hành trên chiến hạm còn trang bị có cường đại như thế vũ khí. Lão Nưu, không phải sớm nổ, là ta cố ý tại độ cao đó nổ, tại độ cao đó nổ, vừa vặn có thể đem cái này hỏa tiễn uy lực phát huy đến lớn nhất. Vân Phi nói ra. Uy lực khủng lồ hỏa tiễn, đối với bại lộ người ở bên ngoài nhân viên và không có phòng vệ trên mặt tòa nhà kiến trúc, không bạo hiệu quả sẽ tốt hơn, hỏa tiễn uy lực càng mạnh, không bạo tốt nhất độ cao lại càng cao. Đệ nhị thế chiến, nước Mỹ ném đến Hiroshima đầu đạn hạt nhân tiểu Nam Hải, chính là cân nhắc đến mục tiêu đả kích chủ yếu là bại lộ nhân viên cùng đơn sơ kiến trúc, ngay sau đó liền chọn thả dù xuống 550m độ cao bắt đầu từ bạo. Lúc ấy tiểu Nam Hải thực tế đương lượng hẹn 1.5 tấn, nó tốt nhất không bạo độ cao chính là tại khoảng 550m. Sau một hồi lâu, phía dưới trên mặt đất vung lên mấy trăm mét bụi mở chậm rãi tiêu tán, lộ ra trung tâm một cái hố to, xung quanh bán kính 2000m bên trong bị san thành bình địa, đại thụ nhổ tận gốc, tòa nhà chỉ còn tường đổ. Chương 605, thương lượng phi hành chiến hạm tại lần nữa đem độ cao hạ thấp 2-3000m, lẳng lặng treo đầu ở chỗ đó. Vân Phi toàn bộ tinh thần đề phòng, chờ đợi rồi một hồi thật lâu, không còn có ẩn sát chi nhân đến trước công kích. Vân Phi cũng cảm thấy lần này đối với ẩn sát phủ đầu ra vai cũng đủ rồi, hiện tại mình hẳn có cùng âm sát thương lượng tư cách, đã có được để cho âm sát mang trong lòng cố kỵ, cho nên đồng ý giảng hòa tiền đặt cược. Lần nữa khởi động khuyết đại âm thanh trận pháp, Vân Phi tiếng nổ quát lên, để các ngươi ẩn sát người chủ sự ra, ta Vân Phi, đại biểu Huyền Thiên Tông, có mấy câu nói muốn cùng hắn giảng một chút. Do ôn hòa, nhưng mà lộ ra ba khí. Hôm nay âm sát chi chủ cũng đã không thể trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh, bị người ngăn ở nhà hành hung cảm giác, để cho một mực tâm cao khí ngạo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt âm sát chi chủ giống như nằm động, không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Nhưng trước mắt hóa thành phế tích gần sát tổng bộ, nhắc nhở cái này một mực đeo mặt nạ, nắm giữ lao giả thần bí, âm sát bại, bị một người trẻ tuổi, lái một cái cường đại phi hành linh khí liền cho đánh bại, còn bị bại rất triệt để. Vân Phi, ta chính là âm sát chi chủ, ngươi có lời gì, ra mà nói a. Một cái mang theo mặt xanh lanh vàng mặt nạ hắc ý lão giả từ phế tích ra bay tới. Vân Phi y phục rồi một bộ một người phi hành trang bị, rút ra hỗn độn chi khí hình thành hỗn độn hộ cháo. Lão đại, ngươi muốn đi ra ngoài? Làm sao ra ngoài a? Ta tại chiến hạm này giảm chơi được không thật tốt sao? Lại nói, ở trong chiến hạm cũng có thể cùng bọn họ đàm a. Linh Bát nói. Đúng vậy a, Vân Phi ca ca, bọn họ nhiều người như vậy, ra ngoài biết bao nguy hiểm a. Trung Ánh lo lắng nói. Không gì, hồn tông ta hang ổ cũng dám xông vào, đây ẩn sắt cũng không tính vào đâu, thương lượng, chúng ta liền phải hào phóng mà nói, ổ tại đây mặt ngay cả ra ngoài cũng không dám, quá hẹp hòi. Vân Phi khoát khoát tay nói ra. Đúng rồi Lão Nưu, bọn họ nếu là dám động thủ, ngươi sẽ lại phóng ra hai viên vừa mới loại kia tất cả mọi người, không cần phải để ý đến ta, đồ chơi này ta còn có thể đánh nổi. Đang muốn nhảy ra bên ngoài khoang thuyền, Vân Phi chuyển thân nói ra. Được, lão đại, yên tâm đi, bất quá suy nghĩ một chút ngay cả lão đại đều nổ, cũng thật thoải mái. Linh Bát toét miệng cười nói. Sư phụ nặng. Vũ Hạo nói. Được ngươi cái tiểu Hạo, không biết lớn nhỏ, lại đá điêm. Linh Bát đuổi theo Vũ Hạo cười đùa. Trên chiến hạm mới nắp buồng mở ra, Vân Phi tung người nhảy ra, rơi xuống đất. Phế tích trung tâm vừa bị hỏa tiễn nổ ra hố to rành giới, đeo mặt nạ, toàn thân áo đen trường sam âm sát chi chủ, đè nén trong lòng tức giận, chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trước mắt cái này tinh thần phân chấn bắn ra bốn phía tuổi trẻ khuôn mặt, khó nén rung động trong lòng, cái này khuấy động Cửu Châu đại thế, không ngừng va chạm Cửu Châu thế lực mạnh nhất nhân vật truyền kỳ, dĩ nhiên là còn trẻ như vậy, dĩ nhiên là như vậy phổ thông giống như một tuấn lãng công tử ca. Tại hạ Huyền Thiên Tông Vân Phi, các hạ chính là âm sát chi chủ. Vân Phi sắc mặt ung dung, chắp tay thi lễ. Vân Phi, ngươi không hổ là được khen là Cửu Châu đệ nhất nhân anh tài. Ta âm nhất phong tự thành là âm rất chi chủ, sau đó làm việc không người dám ngăn trở, nói chuyện không người dám không theo, bình sinh lần đầu tiên bị người uy hiếp chính là ngươi, ta bội phục ngươi. Có lời gì ngươi nói đi. Âm nhất phong ánh mắt như kiếm, khí thế như núi. Âm tiền bối quá khen, ta làm như thế cũng là vạn bất đắc dĩ, không thì ngươi đây âm sát chi chủ không biết đem ta coi ra gì, cũng sẽ không cùng ta thương lượng, một điểm này ngươi cũng rất rõ ràng. Ta tới đây không phải khẩn cầu hòa đàm, ta chỉ là muốn hướng về phía âm tiền bối nói ra sự thật chân tướng, tỏ rõ Huyền Thiên Tông chúng ta thái độ. Vân Phi rũ xuống hai tay, thân thể thẳng tắp nói ra: "Chân tướng sự thật, lẽ nào ngươi tại dưới con mắt mọi người, đem ta Nhi Âm Tuệ An một quyền đánh cho hải cốt bất tồn là giả? Lẽ nào đem chúng ta ẩn sát tại trung vệ thành sát thủ toàn bộ đánh chết cũng là giả?" Âm Nhất Phong nói ra thời điểm, vẫn là đau lòng không làm. "Thứ nhất, Âm Tuệ An không phải ta giết, ta lúc ấy chỉ muốn bắt hắn làm con tin, để đổi lấy muội muội ta, tại ta bắt nó cổ áo thời điểm, bị người dùng một cái bạo phá đàn ở sau lưng tập kích mà chết, vì vậy mà trong mắt mọi người, giống như một quyền của ta đem đánh chết, đây là hiểu lầm. Thứ hai, lúc ấy Âm Tuệ An cái chết, khiến cho theo hắn những sát thủ kia đã ôm lấy lòng liều chết, không tiếp tự bạo, trong đó là phố xá náo nhiệt, ta phải đem những người đó mau sớm bắn chết, nếu không thiết tưởng không chịu nổi, vô luận vì tự, vẫn là xuất phát từ đạo nghĩa, đây đều là hành động bất đắc dĩ. Thứ ba, ta Huyền Tiên Tông không có ý cùng âm sát kết làm tử thủ, hết thảy các thứ này đều là bắt đầu tại hiểu lầm, bắt nguồn từ âm mưu, cho nên mời âm tiền bối thu hồi ám sát ta, đối phó Huyền Thiên Tông mệnh lệnh. Vân Phi đúng mực, chậm rãi nói đến, đối với từng bước vây lại những cái kia ẩn sát sát thủ, cũng giống như không thấy. Ẩn sát ta thiếu chủ chết thảm, chỉ bằng ngươi một câu hiểu lầm, liền muốn bén đi qua. Cho dù không phải ngươi tự tay giết chết, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Âm Nhất Phong giọng căm hận nói ra. Nói như vậy âm tiền bối là không chuẩn bị thu hồi mệnh lệnh đã ban ra rồi sao? Vân Phi âm thầm tăng cường hỗn độn hộ cháo cường độ, trong thức hải thần hồn chi thể cũng đang xúc thế, tay phải nhấc lên băng hỏa lưỡng nghi kiếm trên chuôi kiếm, một tia hỗn độn chi khí thuận theo chuôi kiếm chuyển vào thân kiếm. Không thu hồi lại nên làm như thế nào? Ngươi nhìn chung quanh một chút, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát khỏi nơi đây sao? Âm Nhất Phong nhìn đến Phong Khinh Vân đạm Vân Phi, trong lòng còn đang do dự, nếu mà Vân Phi hơi lộ khiếp ý, liền lập tức truyền đạt tại chỗ chém giết khiến. Ha ha, ngươi ẩn sát không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vậy ta Huyền Thiên Tông liền phụng bồi tới cùng. Còn nữa, chỉ bằng các ngươi những người này, còn không để lại ta, nhưng ta muốn nhắc nhở âm tiền bối, ngươi quyết định đem quan hệ đến đại đa số người bọn hắn tính mạng, còn quan hệ đến ngươi cái này ẩn sát tổng bộ tồn vong, hơn nữa, ngay tại lúc này. Vân Phi ngẩng đầu nhìn lơ lửng trên cao phản trọng lực chiến hạm, âm thanh tuy nhẹ, nhưng ngữ khí kiên định. Ngươi nói xạo đe dọa ta? Là đe dọa ngươi, nhưng không phải nói xạo. Nếu ngươi có thực lực này, vậy còn đến đàm cái gì? Trực tiếp đem ẩn sát ta diệt không được sao? Âm tiền bối sai, ta cho dù diệt ngươi ẩn sát tổng bộ, ngươi còn có giải giác Cửu Châu chi địa phân bộ, ta tới là vì giải quyết triệt để vấn đề, mà không phải chém đầu, còn để lại rất nhiều cái đuôi nhỏ. Âm Nhất Phong lại là một hồi tâm nhét, ẩn sát các nơi phân bộ, ở nơi này cuồng vọng người trẻ tuổi trong mắt, chỉ là rất nhiều cái đuôi nhỏ. Ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Tự tin có thể thoát thân, cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, chúng ta nhiều người như vậy, tiêu hao cũng có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Ta chỉ bằng vừa mới cái này bạo phá đàn, kia chỉ là một cái bạo tạc kết quả, nếu mà 10 viên, 8 viên cùng nhau bạo đâu, ngươi nói sẽ như thế nào? Hơn nữa chỉ cần các ngươi vừa động thủ, bọn họ sẽ tới. Vân Phi chỉ trời lên chiến hạm dễ dàng nói ra. Ngươi muốn cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng. Âm Nhất Phong thất thanh nói. Đương nhiên không biết, đây bạo tạc, ta có thể đối kháng được, nhưng các ngươi tuyệt đại đa số người khả năng liền trụ không được rồi, bất quá âm tiền bối có lẽ có thể, ha ha. Vân Phi nhún vai một cái nói ra. Bao vây Vân Phi đại đa số ẩn sát cường giả sắc mặt chợt biến, có chút hoảng sợ ngẩng đầu nhìn kia ngăm đen chiến hạm, lần nữa nhìn về phía Âm Nhất Phong trong mắt phần lớn bao hàm khẩn cầu. Chương 606, độ ước âm tiền bối, có muốn thử một chút hay không? Vân Phi thần sắc càng thêm đạm nhiên cùng thoải mái. Âm Nhất Phong đứng bình tĩnh đến, mặt xanh lanh vàng mặt nạ che phủ, không thấy được nó sắc mặt biến hóa, nguyên bản thẳng thân thể, hơi hơi mềm mại hơi có chút. Ẩn sát mọi người khác lại không dám lộn xộn, thần sắc khẩn trương nhìn đến im lặng Âm Nhất Phong, chờ đợi đến Âm Nhất Phong quyết định sau cùng. Kỳ thực, từ kia Âm Nhất Phong không ngừng yếu bất khí thế đến xem, hắn đã lựa chọn khuất phục, chỉ là khả năng bởi vì mặt mũi, cũng có khả năng bởi vì không có cân nhắc kỹ trả lời. Bất quá, chịu thua nhận thua, đối với một mực cao cao tại thượng Âm Nhất Phong lại nói, nhất thời vẫn là rất khó tiếp nhận. Vì vậy mà Vân Phi cũng sẽ không thúc giục kết quả, nên nói đã nói, đem hai tay vác sau đó, thản nhiên mà đứng, chờ đợi đến Âm Nhất Phong chậm rãi tiếp nhận với hắn mà nói tương đối khuất nhục kết quả. Đã lâu, Âm Nhất Phong rốt cuộc phá vỡ tương đối áp lực bầu không khí, hướng về phía thần thái thoải mái Vân Phi trầm giọng nói ra, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, rút về ẩn sát lệnh, dừng lại đối với Huyền Thiên Tông trả thù, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chứng minh ngươi không phải nói xạo, ngươi muốn chứng minh ngươi có tại chúng ta ẩn sát tổng bộ tới lui tự do năng lực. Âm Nhất Phong cũng không cam lòng từ đấy nhận thua. Âm tiền bối ý gì? Vẫn là muốn đánh một trận đến quyết chiến sinh tử. Vân Phi đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Không cần, chúng ta đánh cá một cái hẹn, ngươi nói ngươi phòng ngự rất mạnh, ta liền toàn lực công kích một lần, nếu mà ngươi có thể tiếp ta một kích toàn lực, ta sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu không tiếp nổi, ngươi chết, Huyền Thiên Tông diệt. Có dám? Âm Nhất Phong trầm giọng nói ra. Ha ha, Âm tiền bối, ngươi không cảm thấy loại này quá có chút không công bằng sao? Vân Phi cười nói. Chỗ nào không công bằng? Ta thua, thua là tính mạng, thua là toàn bộ Huyền Thiên Tông, ngươi thua, chỉ là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không có bất kỳ tổn thất nào. Âm tiền bối như thế đổ ước, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi thua, nói do ngươi tài không bằng người, sớm muộn phải chết cho ta Âm Sát tay, Huyền Thiên Tông cũng như nhau, ngươi thắng rồi, tất thắng tính mạng ngươi cùng Huyền Thiên Tông toàn bộ, cái này chẳng lẽ không công bằng sao? Chê cười, ta hiện tại liền có thể phá hủy ngươi toàn bộ, diệt ở đây đại bộ phận người, ngươi còn cư nhiên đề xuất như thế lực cười đổ ước, khi ta đứa trẻ 3 tuổi, ngươi có biết ta thắng ý vị đây cái gì? Có nghĩa là ngươi ẩn sát người mạnh nhất một kích toàn lực không giết chết được ta, có nghĩa là ngươi phái càng giết nhiều hơn tay cũng không giết được ta. Nhưng mà, ta có thể bằng vào cái phi hành này linh khí, tùy thời có thể đem ngươi môn tướng tòa nhà kiến trúc san thành bình địa, bất cứ lúc nào đánh chết các ngươi ở đây mỗi một người. Đương nhiên, đối với Âm tiền bối, khả năng vẫn không thể thoải mái đánh chết. Đúng rồi, các ngươi còn có thể dọn đi tổng bộ, nhưng các ngươi tổng bộ chuyển tới chỗ nào, ta liền truy tới chỗ nào. Vân Phi bung ra chấn hồn tháp đối với thần hồn chi lực che giấu, một luồng mênh mông như hải thần hồn tản ra, uy áp toàn trường. Âm Nhất Phong giật mình võ hoàng đỉnh phong tu vi, thần hồn chi lực vậy mà tại Vân Phi phía trước tương hình kiến xuất, hơn nữa nằm ở tuyệt đối hạ phong. Âm Nhất Phong lần nữa nhìn về phía Vân Phi, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hoài nghi, người trẻ tuổi này quá đáng sợ, vì sao lại có cường đại như thế thần hồn chi lực? Vân Phi dừng một chút nói tiếp, ta hôm nay tới đây cũng không phải là sợ ngươi ẩn sát, cũng không phải khẩn cầu giải hòa, ta Huyền Thiên Tông sinh tử chi địch là Hồn Tông, tại tiêu diệt Hồn Tông lúc trước, ta không muốn gây thêm rắc rối nữa, nhưng nếu mà nhất định phải tự nhiên tranh ngang, kia cũng chỉ đánh xuất đao thanh lý. Đây lời đã biến thành trần trụi uy hiếp, Vân Phi đối với tâm tình đã rơi vào hạ phong Âm Nhất Phong lần nữa tạo áp lực, tuy rằng không thấy được Âm Nhất Phong dưới mặt nạ mặt, nhưng Vân Phi biết rõ Âm Nhất Phong sắc mặt từng ngộ khi khó coi. Nó khẽ run ngón tay, không gió lại hơi bay lên trong râu, không khỏi tỏ rõ Âm Nhất Phong nằm ở suýt buộc phát danh giới. Vân Phi, ngươi không được ép người quá đáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Âm Nhất Phong âm thanh đều trở nên có chút khàn khàn. Âm tiền bối, lưới rách rồi, cá sẽ không chết, sẽ còn tiếp tục vui chơi thỏa thích đại hải. Ta nếu ly khai phi hành linh khí, độc thân xuống, chính là ôm lấy thành ý đến trước hòa đàm. Ngươi nói thế nào cái đổ ước ta tiếp rồi, bất quá điều kiện thay đổi một hồi. Vân Phi cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Làm sao thay đổi? Âm Nhất Phong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta đứng nơi này, mạnh mẽ chống đỡ tiền bối một kích toàn lực. Ta thua, giống như tiền bối từng nói, chết. Ta chết, Huyền Thiên Tông chuyện cũng không cách nào quản. Âm tiền bối tùy ý, ta thắng, đối phó ngươi một kích toàn lực. Tiền bối không chỉ muốn lấy lại mệnh lệnh đã ban ra, dừng lại bất luận cái gì nhằm vào ta cùng Huyền Thiên Tông bất kỳ hành động nào. Ngoài ra ngươi nhóm cần phải thưởng cho bồi thường ta 100 ức linh thạch cực phẩm, còn có lượng loại dữ liệu, kim linh con, nhân sinh quả. Vân Phi nói ra. 100 ức linh thạch cực phẩm, còn có kim linh con, nhân sinh quả. Ngươi khẩu vị còn thật không nhỏ. Âm Nhất Phong cười khổ nói. Ha ha, 100 ức linh thạch cực phẩm không phải là các ngươi đưa ra ta giá giá sao? Nói rõ tại trong mắt các ngươi, ta còn là đáng cái giá này, nhiều hơn Huyền Thiên Tông chúng ta chỉ tăng lên lượng bị thuốc, khẩu vị đã rất nhỏ. Vân Phi nói. Vân Phi đã sớm từ bị bắt Lăng Vân các kia hai tên trưởng lão nơi, biết được Lăng Chí Ung bị thác cận sát ám sát mình giá giá. Nếu mà bằng vào ẩn sát tài lực cùng giải giáp Cựu Châu nhân lực, tình báo, còn tìm không thấy kim linh con, nhân sinh quả, vậy mình đi tìm, hy vọng càng là mong manh. Được, ta đáp ứng ngươi. Như ngươi thắng rồi, chúng ta rút về ẩn sát lệnh, bồi thường ngươi 100 ức linh thạch cực phẩm, nhân sinh quả, chúng ta có thể tại chỗ thực hiện, kim linh con, ta chứng trong vòng 3 tháng tất nhiên đưa đến Huyền Thiên Tông. Âm Nhất Phong hơi chút cân nhắc, đáp ứng. Vân Phi lấy ra một cái truyền tin phụ triện, Lao Ngưu, tạm thời không nên phát bán, chúng ta chỉ là luật bản. Thật chán, tiêm đều chuẩn bị hồi lâu, lão đại, tiệm biết. Linh Bát không tiếc nuối nói. Linh Bát mà nói, để cho hận sát chúng giết trong lòng bàn tay một hồi lòng rung động, đây phi hành linh khí còn đứng ỉ một cái háo chiến như vậy phân tử, thật đúng là có điểm nguy hiểm. Vậy ngươi ra chiêu đi. Vân Phi đạm nhiên mà đứng, toàn bộ cánh tay phải mỗi cái tế bào đều đem hỗn độn chi lực chứa đầy, phóng ra ngoài một nửa thấu rõ màu xám hỗn độn hộ cháo cũng bao phủ toàn thân. Đều tránh ra đi. Âm Nhất Phong khoát tay nói ra. Võ Hoàng đỉnh phong một kích toàn lực, uy thế vô cùng cường đại, bao vây Vân Phi những cái kia ẩn sát thủ xa xa tản ra. Vân Phi, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn ra tay. Âm Nhất Phong nói. Đồng thời thân thể trong nháy mắt một cái, chỗ đứng phạm vi mười mấy mét mặt đất, lại bị phóng ra khí thế bị áp, trầm xuống mấy tấc, đá vụn đất cắt bị nghiền bị phấn vụn. Âm tiền bối, xin mời. Vân Phi tay trái vẫn thu phục ở sau lưng, tay phải trước người, làm một mời thủ thế. Âm Nhất Phong nhìn đến Vân Phi nhẹ như mây gió, một bộ dửng dưng bộ dáng, cảm giác bị miệt thị cùng làm đủ, trong lòng rất là phẫn hận, thầm nói, ngươi muốn tìm chết, ta tắc thành ngươi. Kiếm đến, ra khỏi vỏ. Âm Nhất Phong tay phải ngón tay nhập lại hướng lên giơ lên, nhất thời từng đạo tử kiếm khí màu đỏ từ Âm Nhất Phong sau lưng bắn ra, mỗi một đạo ánh kiếm hẳn là một thanh linh kiếm, chừng 108 chuôi linh kiếm. Hơn 100 chuôi linh kiếm tại Âm Nhất Phong sau lưng xoay tròn xếp hàng, hình thành một cái vạn hình chữ tử đồ án màu đỏ, kiếm trận. Chương 607, Kinh Thiên Nhất Kích nhìn kỹ phía dưới, kia tạo thành vạn đường cong đều là từng chuôi lưu động linh kiếm. Vạn pháp quý nhất kiếm trận. Vân Phi này gặp nạn. Rút lui phương xa một tên hắc ý lão giả thất thanh nói, kiếm trận này có lợi hại như vậy sao? Kia Vân Phi chính là chém chết qua Cổ Thiên Phong, đối chiến qua Sa Thông Hải, kia hai cái đều là võ hoàng đỉnh phong bên trong tuyệt đối cường giả. Vạn pháp quy nhất kiếm trận là chúng ta ẩn sát bí kỹ, cũng chỉ có kỳ trước âm sát chi chủ có thể tu tập, kiếm trận vừa ra, vô kiên bất đổi. Mạnh hơn nữa võ hoàng đỉnh phong cũng là không ngăn được. Kia chủ nhân chúng ta không phải vô địch, chỉ là kiếm trận này thời gian chuẩn bị hơi dài, cường giả quyết đấu, thay đổi trong nháy mắt, ai sẽ cho ngươi thời gian chuẩn bị như thế phức tạp kiếm trận? Chỉ là loại này đồ ước, chủ nhân chính là thắng, cũng thắng mà không vẻ vang gì a. Không tốt, nếu như chủ nhân đem Vân Phi đánh chết, kia phi hành linh khí thượng nhân còn không phải muốn phóng ra kia bạo phá đan. Đây chẳng phải là nguy hiểm hơn? Ở phía xa vây xem một đám ẩn sát thủ tâm tình thấp thỏm không thôi, vừa hy vọng chủ nhân một kiếm đem kia cuồng vọng cực kỳ Vân Phi tiêu diệt, lại lo lắng tiêu diệt Vân Phi sau đó, tương nên đến phi hành linh khí thượng Vân bay đồng bọn điên cuồng trả thù. Âm Nhất Phong hai tay chấn động, trên hai tay giường, kiếm phân, mỗi chuôi linh kiếm toát ra 108 đạo kiếm cương, nguyên bản tử hồng sắc quang mang vạn chữ kiếm trận, vậy mà phân ra 108 cái kiếm cương hình thành vạn chữ, đây 108 cái vạn chữ càng lại lần hợp thành một cái khủng lô vạn chữ. Kiếm động. Khủng lô vạn chữ xoay tròn cấp tốc, biến thành một cái màu đỏ tím kiếm cương tạo thành bán kính mười mấy mét hình tròn. Hình tròn càng ngày càng nhỏ, màu sắc cũng càng ngày càng sáng, thoáng qua hội tụ thành một thanh lóa mắt tử hồng sắc quang kiếm, vạn kiếm hợp nhất, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đi. Âm Nhất Phong ngón tay nhập lại tay phải trước chỉ Vân Phi, trôi này lóa mắt kiếm quang tha duệ tử hồng sắc quang tuyến, nhanh như tia chớp bắn về phía Vân Phi. Nói tới tỉ mỉ, kỳ thực Âm Nhất Phong từ nói kiếm đến đi, thời gian rất ngắn, Âm Nhất Phong nơi hô khẩu lệnh liền mạch lưu loát, trung tâm không có chút nào dừng lại. Đạo này tử ánh kiếm màu đỏ vạch phá không gian bình chướng, chỗ đi qua, lưu lại một đạo làm người sợ hãi màu đen vết nứt không gian. Lúc này Vân Phi đưa tay phải ra còn dừng lại ở mời thủ thế trên. Mặc dù Vân Phi một mực biểu hiện rất dễ dàng, nhưng chưa bao giờ buông lòng cảnh giác, mà là toàn bộ tinh thần đề phòng.
đạo kiếm quang kia vừa khởi thời điểm, Vân Phi liền đem xúc thế đã lâu trong cánh tay phải hỗn độn chi lực dồn hết tay phải. Ánh kiếm bắn tới thời điểm, tay phải đổi thành trưởng làm quyền, hướng về phía đạo này phát ra chói mắt tử hồng sắc quang mang ánh kiếm tiến lên nên đón. Phương xa vây xem ẩn sát chúng sát thủ đều nín thở, khẩn trương nhìn đến Vân Phi kia che lấp một nửa thấu rõ màu xám màng mỏng, tản ra cho xám hào quang màu vàng nằm đấm, cùng đạo này lóa mắt tử ánh kiếm màu đỏ càng ngày càng gần. Rốt cuộc, cấp tốc như điện lóa mắt kiếm mang, cùng dày nặng như núi cho xám nằm đấm vàng đụng vào nhau. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người là, lần này Cửu Châu chi địa cường giả đỉnh phong trong lúc đó toàn lực va chạm, không có bạo xuất chói mắt quang mang, không có truyền ra nổ vàng rung trời, cũng không có bén cuồng bạo cơn lốc, vậy mà vô thanh vô tức, giống như nhẹ nhàng đụng nhau. Mặc dù không có kinh tâm động phách, nhưng Vân Phi cảm giác va chạm địa phương không gian đang bặm mẹo, tại sụp đổ, xung quanh thiên địa nguyên khí, âm thanh, thậm chí ánh sáng đều ở đây hướng về phía trung tâm tụ tập. Vân Phi trên nắm tay hỗn độn chi lực, cùng âm nhất phong kia vạn pháp quy nhất kiếm trận ngưng tụ cực hạn năng lượng, ầm ầm đụng nhau, khiến cho đụng nhau địa phương, không gian sụp đổ, hình thành một cái nhỏ bé hắc động, ẩn nút ở tại lóa mắt tử kiếm khí màu đỏ bên trong, nguyên bản kia sáng chói mắt trong nháy mắt trở tối. Nhưng giữa thiên địa ổn định không gian thăng bằng đại thế, chốc lát đem kia dẫn tới không gian hỗn loạn nhỏ bé hắc động đè ép biến mất. Bất quá, tại hắc động kia biến mất lúc trước, Vân Phi kia vô cực hỗn độn quyết đệ nhị trọng đại thành, có thể đoạn sơn bình nhạc trọng quyền một đòn, âm nhất phong kia tập hợp vạn kiếm chi lực, có thể đâm thủng bầu trời một kiếm, một quyền một kiếm nơi bùng nổ ra kinh thiên năng lượng, tất cả bị hắc động cắn nuốt. Phương xa nhìn đến, hai người mang theo trùng thiên khí thế, cấp tốc đánh về phía cùng nhau, nhưng cuối cùng đều thu hồi khí lực, vừa vặn nhẹ nhàng tiếp xúc một hồi, liền tách ra. Vân Phi mở ra mơ hồ đau nằm đấm, thuận vươn tay ra hai ngón tay kẹp lấy chuôi này trở nên ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa mũi kiếm có chút đánh quyển cực phẩm linh kiếm, nhẹ nhàng hất lên, ném về hướng âm nhất phong. Trên nắm tay bao phủ hỗn độn hộ cháo đang cùng kiếm mang kia đụng nhau thời điểm, bị đâm phá một vết thương, sắc bén lóa mắt kiếm mang đem Vân Phi trên nắm tay ra thịt đâm rách. Nhỏ bé hắc động xuất hiện cùng biến mất, để cho Vân Phi trong nháy mắt đã minh bạch hai người va chạm, tại sao sẽ như thế gió êm sóng lặng, hai người kinh khủng kia năng lượng cường đại tất cả bị hít vào rồi hắc động sau đó trong hư không. Vân Phi rất nhanh bình thường trở lại, hơi vận chân nguyên, đem trên nắm tay vết thương khôi phục. Ngạc nhiên âm nhất phong theo bản năng được nhận lấy chuôi này có thể so với thanh khí, truyền thừa vài vạn năm cực phẩm linh kiếm, đau lòng nhìn đến mũi kiếm địa phương kia nhỏ bé quấn khúc, cũng tỏ rõ vừa mới đụng nhau cũng không phải gió êm sóng lặng, mà là sóng gió kinh hoàng, chỉ có điều không biết cần gì phải bởi vì những cái kia cực hạn năng lượng khổng lồ đột ngột tiêu thất, không phải hẳn bị thứ gì toàn bộ hấp thu. Là Vân Phi, nhất định là người trẻ tuổi này. Âm nhất phong có chút kinh hoàng nhìn về phía như không có chuyện gì xảy ra Vân Phi, thật là hắn. Thấy hắn trạng thái, rõ ràng đã sớm trong lòng có dự tính, biết rõ kết quả. Vạn pháp quy nhất kiếm trận một kích toàn lực ý lực, âm nhất phong là biết rõ, mà người trẻ tuổi trước mắt này thật không ngờ thế này hời hợt, dễ dàng như vậy tự nhiên tiếp nhận, hơn nữa chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy chuôi này tại ẩn sát bị coi như truyền kỳ linh kiếm. Người trẻ tuổi này quá đáng sợ, quả thực là sâu không lường được. Không trách ngắn ngủi thời gian một năm, tại to lớn Cửu Châu chi địa sông ra đệ nhất nhân danh tiếng, âm nhất phong triệt để tâm phục rồi. Vân Phi cùng âm nhất phong đổ ước chi đấu, liên loại này đầu hổ đuôi rắn kết thúc, nhất thời để cho ở phía xa khẩn trương chú ý mọi người trở nên huyên náo lên, rối rít suy đoán, nghị luận. Phát sinh chuyện gì rồi sao? Chủ bởi vì sao cuối cùng thu hồi công kích? Chủ nhân làm mưu tính sâu xa, hẳn đúng là cố kỵ trên đỉnh đầu phi hành linh khí. Đúng vậy à, chủ nhân vẫn lo lắng chúng ta, nếu mà Vân Phi chết rồi, phi hành linh khi đem kinh khủng kia bạo phá đan điên cuồng ném xuống, tiến hành trả thù, vậy chúng ta đây tổng bộ còn không bị triệt để san thành bình địa. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, kiếm kia trận một khi vận hành, kia năng lượng khổng lồ tập hợp, là không có khả năng thu hồi lại. Dùng cái này đổ ước, vừa để cho chúng ta ẩn sát thuận bậc thang rơi xuống, còn thông qua bồi thường lượng lớn linh hạch, đưa ra chân quý dữ liệu, đến kết giao Vân Phi, chân chính làm được dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, chủ nhân thật là anh minh, cơ trí âm tiền bối, ngươi một đòn này, ta xem như tiếp theo đi. Trận này đổ ước, ta thắng. Vân Phi nhẹ nhàng vẫy vẫy bị vừa mới kịch liệt va chạm mà có chút tê dại cánh tay phải, đối với âm nhất phong chắp tay nói ra. Chương 608, giải hòa ngươi thắng rồi. Ta âm nhất phong thua tâm phục khẩu phục. Có chơi có chịu, mời ngươi chờ một chút, ta đây cũng là người ta chuẩn bị cho ngươi linh thạch cùng nhân sinh này quả. Về phần kim linh con, mắc nợ trước, trong vòng 3 tháng nhất định đưa đến các ngươi Huyền Thiên Tông. Âm nhất phong ngược lại cũng sảng khoái. Như thế, Vân Phi thì đa tạ âm tiền bối thịnh tình. Vân Phi lần nữa chắp tay thi lễ nói. Không nghĩ đến ẩn sát tổng bộ chuyến đi thuận lợi như vậy, không chỉ cùng âm sát giải hòa, giải trừ Vân Phi nổi lo về sau, càng làm cho Vân Phi thích thú là, kim linh con cùng nhân sâm quả cũng có xếp đặt, hôm nay, hạ nguyên nhất bản đan nguyên liệu dược liệu chỉ kém tam sinh thạch tỷ rồi. Tuy nói tam sinh giới nguy hiểm lại lần nữa, Phong Trung Tín cũng một cường điệu đến đâu không để cho mình đi, nhưng Vân Phi trong lòng có một loại mãnh liệt đi tìm tòi kết quả kích động. Cũng không giống như đơn thuần là tìm kiếm tam sinh thạch, còn có một loại hiếu kỳ, dò tìm bí mật thiên tính, hơn nữa có đôi khi Vân Phi cảm thấy, không biết là tam sinh trong giới hạn có cái gì hô hoán mình, vẫn là tại từ nơi sâu xa có người nào ám thị mình, muốn để cho mình tiến nhập tam sinh giới. Vân Phi lắc đầu một cái, chờ một chút xem đi, có lẽ trong lúc này, có thể ngoại ý muốn tìm được tam sinh thạch. Không lâu lắm, một tên ẩn sát thủ quần áo đen hai tay nâng một cái rất mâm lớn, trên mâm bày đặt một cái hộp ngọc, cùng 100 mai không gian giới chỉ. Vân Phi, đây là 100 mai không gian giới chỉ, mỗi chiếc nhẫn bên trong có một ức linh thạch cực phẩm, bên trong hộp ngọc chính là nhân sinh quả. Âm nhất phong tay phải ngăn lại, mời kiểm tra và nhận. Ẩn sát làm ăn lấy thành thật nổi tiếng, tại hạ tin được, vừa vặn, tại hạ có một nhiệm vụ muốn ủy thác âm sát, không biết ý như thế nào. Vân Phi nói. Nói nghe một chút, có thể để cho ngươi đây Cửu Châu đệ nhất nhân ủy thác nhiệm vụ, sợ rằng cũng không đơn giản, ẩn sát ta thành thật, nhưng mà muốn lượng sức. Âm Nhất Phong nói. Là Tam Sinh Thạch, ta nghĩ ủy thác ẩn sát giúp ta thu thập Tam Sinh Thạch, mỗi viên Tam Sinh Thạch ta ra giá 1000 vạn linh thạch cực phẩm, nếu như bên trong chứa Tam Sinh Thạch tủy, ta nguyện ra gấp 10 lần giá cả. Vân Phi nói. Tam Sinh Thạch quá mức thưa thớt, sản địa chỉ có Tam Sinh Giới, Tam Sinh Giới trong đó là cấm địa, sau khi tiến vào có thể còn sống ra người, vạn bất tồn một, chúng ta ẩn sát cũng không thể chứng có thể thu thập được Tam Sinh Thạch, nhưng ta sẽ thông báo cho các phân bộ toàn lực thu thập, một có tin tức ta sẽ khiến người liên hệ ngươi. Âm Nhất Phong nói. Tại hạ đa tạ âm tiền bối trưởng nghĩa tương trợ, đây hai ước linh thạch cực phẩm coi như là tiền đặt cọc rồi, Tam Sinh Thạch có bao nhiêu ta sẽ thu mua bao nhiêu, xin vui lòng. Vân Phi vung tay lên, bạch quang chợt lóe, đem cái bọc kia có kim linh tử ngọc hộp cùng 98 chiếc nhẫn thu vào trấn hồn tháp, trong mâm còn sót lại hai cái nhẫn. Được, cái ủy thác này ẩn sát ta tiếp, trong một năm như không làm được ủy thác, tiền đặt cọc đủ số trả lại. Âm Nhất Phong nói ra. Nhưng trong lòng khiếp sợ ở tại kia gần trăm mai không gian giới chỉ cư nhiên bị nó thu vào một loại khác không gian trong thùng, suy nghĩ một chút cũng chỉ bình thường trở lại, Vân Phi này quả thật không thể theo lẽ thường đánh giá. Đa tạ. Âm tiền bối, sau này gặp lại. Vân Phi lần nữa chắp tay thi lễ, khống chế một người phi hành trang bị bắn tung tóe lên trời, trở lại phi hành bên trong chiến hạm. Lão đại, ngươi cùng lão nhân kia làm gì vậy? Không phải luận bàn à? Sao không có gì động tĩnh liền kết thúc? Linh Bắc không nhẫn mại được hiếu kỳ, Vân Phi vừa vào trong chiến hạm, liền lên trước hỏi. Vốn là chuẩn bị cùng hắn luận bàn một hồi, kết quả hắn đột nhiên lương tâm phát hiện, cảm thấy rất là hối tiếc, liền cùng ta bắt tay giảng hòa rồi, cũng đối với đó đi về phía trước vì cảm giác ấy nấy, bồi thường chúng ta trăm thanh nhức linh thạch, xem như tinh thần bồi thường, ta xem hắn tương đối thành khẩn, cũng đồng ý. Vân Phi nhún nhún vai nói ra. Vân Phi ca ca, thật. Kia ẩn sát người lương tâm phát hiện, nói hắn như vậy người cũng không tệ lắm a. Trung Ánh ngày qua tới nói. Ha ha, giả. Đó là âm sát chi chủ cùng ta đánh cuộc, thất bại, lúc này mới lại là giải hòa, lại là đưa linh thạch. Vân Phi cười nói. Lão đại, ngươi chỉ nhìn em thành thật, luôn lừa dối em. Linh Bắt nhịn xuống muốn tập kích Vân Phi kích động. Từ khi Vân Phi lần trước biến thành đầu chọc sát tinh sau đó, Linh Bắt lần nữa ra quyền, ra chân tập kích, luôn là để cho mình bị thương rất nặng. Ngưu sư thúc, nếu ngươi đàng hoàng, kia trên mặt đất đều không ưu. Vũ Hạo nói ra. Tiểu Hạo, Châu kia đâu? Trung Ánh có chút kỳ quái hỏi. Đều bị Ngưu sư thúc thổi trời cao. Vũ Hạo nghiêm trang nói ra. Trung Ánh bị trêu chọc không ngừng cười. Linh Bắt vừa mắng Vũ Hạo không tôn sư trọng đạo, không biết lớn nhỏ, một bên đánh đuổi đến Vũ Hạo. Tại đây cũng không có chuyện gì rồi, chúng ta trở về đi thôi. Vân Phi nói. Lão đại, ta chiến hạm này lợi hại như vậy, ta đi hồn tông đi, lại đến một hồi cuồng ngoanh loạn tạc, vậy còn không đem bọn họ tiêu diệt, cũng tốt cho ta là thiên đại lục báo thù à. Vừa mới phóng ra hỏa tiễn không có đánh huyền Linh Bát nói ra. Đúng vậy a, sư phụ, chúng ta đi hồn tông diệt đi. Vũ Hạo cũng tới trước nói ra. Trải qua trận kia la thiên đại lục đấm máu hạo kiếp Linh Bát cùng Vũ Hạo, thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn đối với hồn tông hận thấu xương. Chỉ bằng cái chiến hạm này, diệt hồn tông. Hai người thật đúng là cảm tưởng, nào có dễ dàng như vậy, cho dù chúng ta đem chiến hạm dự trữ toàn bộ hỏa tiễn đều phát xạ ra ngoài, đừng nói hồn tông rồi, chính là hồn tông tại Sa La thành cao thủ, chúng ta cũng khó tiêu diệt nó không một. Vân Phi lắc đầu một cái nói ra. Lần này đối phó ẩn sát, là bởi vì ẩn sát phần lớn thực lực phân bố tại giải rác Cửu Châu các nơi trong thành trì, ẩn sát tổng bộ sát thủ cùng cường giả cũng không nhiều lắm, loại này chúng ta mới có thể giành được hôm nay kết quả chiến đấu. Vân Phi nói ra. Tiêu diệt hồn tông vẫn là gánh nặng đường xa, từ từ đi, những năm gần đây ta đem bọn họ lá bài tẩy lớn nhất Thiên Cương Địa Sát Tác Hồn Đại Trận trận cơ tác hồn cờ bỏ vào trong túi, tiêu diệt bọn họ một đội hồn bệ đội, đoạt bọn họ dược liệu kho, đan dược phòng, đem bọn họ chỉ có hai tên đan thánh cũng bắt đi rồi. Hồn Tông hiện tại đã chậm rãi tại đi xuống dốc, không dùng được bao lâu, Hồn Tông sẽ đi hướng về phía tiêu diệt chi lộ. Vân Phi nói tiếp. Hạt dự tiêm tu vi quá thấp, cũng không giúp được bao nhiêu bận rộn a. Linh Bát có chút xa suốt mà túi thấp đầu, Vũ Hạo cùng Trung Ánh cũng đồng dạng có chút mất mát. Các ngươi trong mắt thế nhân đã là tuyệt đỉnh thiên tài rồi, chúng ta bây giờ cần là một chút thời gian, hảo hảo tu luyện, các ngươi đều sẽ đứng lên mảnh thiên địa này đỉnh phong. Vân Phi nói ra. Linh Bát, Vũ Hạo cùng Trung Ánh đều kiên định gật gật đầu. Tiểu Ánh Ánh, ngươi chuẩn bị đi kia chơi đùa, Vân Phi ca ca dẫn ngươi đi. Vân Phi cười nói. Hôm nay ẩn sát sự tình đạt được giải quyết, Vân Phi trong lòng đá rơi xuống đất, không cần tiếp tục phải lo lắng Huyền Thiên Phong bị ẩn sát tập kích. Đặc biệt là còn có Đại sư Minh Phong Trung Tín tọa chấn, có mình ở ra uy hiếp, Huyền Thiên Tông càng lại an toàn không lo. Lão đại, ẩn sát chuyện này đều là kia Lăng Vân Các sau lưng dở trò, ta không thể liền loại này tha hắn, nếu không ta đi Lăng Vân Các đi dạo. Linh Bát đối với không có thể đánh thắng Huyền vẫn là canh cánh trong lòng. Lăng Vân Cát, đúng vậy à, cái kia Lăng Chi Ung ở sau lưng nhu đồ, để cho ta cùng ẩn sát không chết không thôi, nếu không phải ta cùng Đại sư Minh kịp thời vội về Huyền Thiên Phong, sau đó quả thật là thiết tượng không chịu nổi. Vân Phi gật gật đầu nói. Chương 609, Lăng Tiêu Thành Hử, lao đầu kia thì không phải người tốt, lần trước tại Trung Vệ Thành hắn tới tìm ngươi, ta biết ngay không phải là cái gì chuyện tốt, Vân Phi ca ca, hắn lần này làm hại ngươi bị ẩn sát ám sát, đêm đó thiếu chút nữa, suýt chút nữa kiếm kia đều đâm thủng lồng ngực rồi, Vân Phi ca ca, ngươi nhất định phải dọn dẹp một chút cái kia hỏng lão đầu. Trung Ánh cắn môi, giá giá quả đấm. Vân Phi cũng muốn khởi tại Trung Vệ Thành, Lăng Vân các người còn bắt Trung Ánh, nếu như mình hạ thủ hơi chậm, những cái kia ẩn sát sát thủ mặc dù có một cái tự bạo thành công, kia Trung Ánh thật đúng là sinh tử khó liệu. Cái này Lăng Chi Ung cho mình đào lớn như vậy một cái hố,
cuối cùng vậy mà thoát thân chuyện ra, không thể liền tiện nghi như vậy hắn, làm sao cũng phải đi đòi cái công đạo.
Được, vừa vặn Bồ Châu cùng Đạt Lan Châu tiếp giáp, nơi này cách Lăng Vân Các Châu ở Lăng Tiêu Thành cũng gần 20 vạn km, chúng ta đây liền xuất phát, đi vào Lăng Vân Các.
Vân Phi nói ra.
Được nhé, lão đại.
Linh Bát có chút hưng phấn, bất quá chuyển mà nói rằng, Yêm đi tu luyện rồi, tới chỗ đừng quên gọi Yêm, lao đầu kia khi dễ bánh oánh, Yêm muốn xem lão đại khi dễ một chút hắn, hắc hắc.
Linh Bát, Vũ Hạo cùng Trung Ánh đều đi trong chiến hạm tu luyện thất tu luyện, Vân Phi đem trên chiến hạm dẫn đường bản đồ xác định vị trí sau đó, thản nhiên ngồi ở vị trí tài xế, hướng phía Đạt Lan Châu chạy như bay. Hơn 20 vạn km, đối với thăng qua cấp phản trọng lực chiến hạm mà nói, cũng chỉ 3-4 ngày chặng đường. 3 ngày sau, chiến hạm tới Lăng Tiêu trên thành mới. Vân Phi đối với Lăng Tiêu thành cái tên này rất là không cam lòng, một cái Lăng Vân Cắt chỗ ở thành trì cư nhiên gọi Lăng Tiêu thành, như vậy cái phổ thông thành trì làm sao xứng đôi gọi Lăng Tiêu thành. Lăng Tiêu bảo điện, kia trên địa cầu trong chuyện thần thoại xưa, là một rất thần thánh địa phương. Vân Phi bây giờ biết rồi, đó là bản cổ đệ tử nhỏ nhất Hạo Thiên, tu luyện thành thần sau đó, vì thú vị, kiến tạo Lăng Tiêu bảo điện, tự phong vì Ngọc Hoàng Đại Đế. Tuy rằng tại Hoang Vũ trong mắt, đây là hành động hồ nháo, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lăng Tiêu bảo điện tại Vân Phi trong lòng thần thánh vị trí.
Lão Nưu, Ngụy Ngụy, Vũ Hạo, Lăng Tiêu thành đến, chúng ta đi xuống đi.
Vân Phi đánh thức đắm chìm trong tu luyện ba người.
Lão đại, ta trực tiếp mở ra chiến hạm đến kia Lăng lão đầu chỗ đó, cũng dùng những người này hỏa tiễn nổ hắn một hồi.
Linh Bát nóng lòng muốn thử.
Vậy cũng không được, chúng ta chỉ tìm kia Lăng Chí Ung tính sổ, không thể vạ lây vô tội, lại nói, chính là dùng vậy mọi người hỏa, cũng nổ không chết hắn.
Vân Phi nói ra.
Vân Phi ca ca, chúng ta đi xuống đi, đi dạo phố cũng là tốt.
Trung Ánh nói ra.
Được, chúng ta đi xuống, đi dạo hắn cái này Lăng Tiêu thành.
Lại dám gọi Lăng Tiêu thành, không phải là đem hắn đây Lăng Tiêu thành thẻ bài hái được không thể.
Vân Phi nói.
Lão đại, Lăng Tiêu thành làm sao?
Linh Bát không hiểu hỏi.
Không có gì, chính là xem bọn hắn dùng cái tên này không vừa mắt, đây phá thành cũng xứng gọi Lăng Tiêu thành.
Vân Phi khinh thường nói.
Vậy đợi lát nữa đi xuống, tiêm đem kia trên cửa thành thẻ bài đập, ngược lại ta chính là đến tìm phiền toái, liền từ đập bọn họ thẻ bài bắt đầu.
Lão đại, hiểu gì, được không?
Linh Bát đã đem kia ngăm đen tỏa sáng thần côn lấy ra.
Ta đặc biệt đến tìm phiền toái, là không tệ, nhưng ta cũng là giảng đạo lý, sao có thể vô cớ đập người ta cửa thành thẻ bài, muốn đập cũng phải nhường chính bọn hắn đập.
Vân Phi nghĩa chính ngôn từ nói.
Vì không đưa tới manh động, đem phi hành chiến hạm hạ xuống ở tại cách xa Lăng Tiêu ngoại thành, một cái tương đối địa phương vắng vẻ, Vân Phi đem chiến hạm thu hồi trấn hồn tháp sau đó, mấy người cười cười nói nói hướng về phía Lăng Tiêu thành đi tới.
"Lão đại, có kế hoạch không?"
Muốn Yêm nói, "Ta liền xông thẳng hắn Lăng Vân Cát, đem lão đầu kia bắt tới đánh một trận được."
Linh Bát tùy tiện nói,
"Nưu sư thúc hảo như à, bất quá ta cảm thấy lão đầu kia một cái đầu ngón tay là có thể đẻ chết ngươi, ngươi sao đánh hắn à?"
Vũ Hạo đối với Linh Bát hồ suy đại khí một mực không ưa.
"Tiểu Hạo, ngươi đần à?
Vẫn là ngốc à, có lão đại xuất thủ, sao có thể đến phiên Yêm, đối phó những lao đầu này, đây chính là lao đại điểm mạnh, các tuổi trẻ lực tráng liền giao cho ta đây.
Linh Bát rất là trượng nghĩa mà vỗ bộ ngực nói ra.
Ra dạy.
Vũ Hạo liếc Linh Bát một cái.
Đại Niu ca ca đại xảo quyệt, những lao đầu kia có thể so với tuổi trẻ lực tráng lợi hại hơn.
Trung Ánh quát quay hàm thẹn thùng đến Linh Bát.
Lăng Tiêu thành là toàn bộ Đạt Lan Châu giàu có nhất thành trì, chiếm một diện tích hơn 600 km, thường xuyên cư trụ gần 100 triệu nhân khẩu. Cái thế giới này thành trì, đặc biệt là Cửu Châu chi địa, cho Vân Phi cảm giác chính là lớn. Thành trì động một chút là phạm vi mấy trăm km, nếu muốn dạo chơi đi dạo một vòng, đoán chừng tháng trước thời gian. Hơn nữa trong thành trì cũng không có gì giao thông công cộng, vì vậy đối với người bình thường mà nói, có cả đời khả năng đều không ra khỏi thành. Tu giả cùng người bình thường hoàn toàn chính là hai cái thế giới, cũng cơ hồ không có gì đồng thời xuất hiện. Một loại tu giả cũng sẽ không tới người bình thường căn cứ mới, giống như một ít khách sạn, cửa hàng, có châm đối với người bình thường, có nhằm vào tu giả, đều sẽ có nơi sự khác biệt.
Vân Phi, Linh Bát, Vũ Hạo đều là từ người bình thường trưởng thành. Hơn nữa đối với người bình thường chưa bao giờ nhìn với con mắt khác, càng không kỳ thị chi ý Trung Ánh khi còn bé, liền thích trà trộn vào tiểu quán phố xá náo nhiệt, sau đó bị lao đi lạc thủy đường sau đó, liền không có ở đi dạo phố, nhưng đối với đi dạo phố, đi người bình thường khách sạn cùng cửa hàng cũng là hứng thú tràn trề. Theo Trung Ánh yêu cầu, trước phải đi dạo phố mua mua đồ, tiểu quán uống chút rượu, khách sạn nghe một chút khúc, ngày thứ hai hỏi lại tội Lăng Vân Cát. Mấy người khoan thai tại Lăng Tiêu thành trên đường đi dạo, Trung Ánh hoa bát, chợt trước chợt sau đó tại Vân Phi trước mặt ba người chạy tới chạy lui. Nhìn một chút đây nhìn một cái kia, đụng phải một ít yêu thích phổ thông vật nhỏ, cũng biết tiện tay mua sắm.
Trung Ánh đặc biệt yêu thích cảm giác này, phản phất trở về lại khi còn bé đi theo Trung Tú hoặc Vân Phi phía sau đi dạo phố vui vẻ thời gian. Chỉ là trắng ngần mỹ lệ dung nhan, mị lực bắn ra bốn phía tuổi trẻ sức sống, khiến cho Trung Ánh giống như đất cắt bên trong chân châu, quá mức lóa mắt, đưa đến trên đường mọi người rối rít quay đầu nhìn chăm chú.
Vân Phi ca ca, Vân Phi ca ca, mau nhìn, Vân Yên tử lâu.
Đây có một Vân Yên tử lâu, có ngươi cùng Khinh Yên tỷ tỷ danh tự, chúng ta vào xem một chút đi.
Trung Ánh có chút hưng phấn chỉ đến một gian tiểu lâu bảng hiệu hô.
Vân Yên tiểu lâu.
Vân Phi ngẩn ra, trong lòng không khỏi nhớ tới cùng Thủy Khinh Yên Hổ Khâu Thành bên ngoài từ biệt cảnh tượng, khi đó đối với Thủy Khinh Yên chỉ có loại kia thiếu niên ngây thơ yêu thích chi tình, còn Hương Tịnh Chi sở trí đưa một bài thơ. Hổ Khâu chiều mưa ngắm bụi trần, cỏ thơm xanh xanh liễu tươi mới. Mây khói mở mịt ly biệt ý, vẻ liễu một cảnh tiễn mỹ nhân. Mây khói mở ảo ly biệt ý, tiên nhi, một buổi sáng ly biệt, khó đi nữa gặp nhau, tiên nhi, ta nhớ ngươi.
Vân Phi nhìn chằm chằm Vân Yên tiểu lâu bảng hiệu, tâm thần hoảng hốt một hồi.
Vân Phi ca ca.
Trung Ánh tiến tới góc mặt. Được, chúng ta ngay tại đây Vân Yên Tử lâu, uống một chút ít rượu, tiểu bánh oánh, chúng ta nhìn một chút có hay không ngươi muốn nghe tiểu khúc, ha ha. Vân Phi thu liễm một chút tình cảm, khoát tay cười nói, mấy vị khách quan, mời vào bên trong. Tiểu nhị nhìn thấy Vân Phi mấy người khí độ phi phàm, vội vàng tiến lên chào đón. Cho chúng ta tìm một gần cửa sổ chỗ ngồi trang nhã, đây là phần thưởng ngươi. Vân Phi ném cho tiểu nhị một cái kim tệ. Chương 610, Vân Yên Tiểu Lâu bởi vì cách bình thường giờ ăn cơm còn có hơn nửa canh giờ, trong tiểu lâu cũng không có nhiều người. Vân Phi mấy người bị tiểu nhị dẫn lên lầu dựa vào một chút cửa sổ cái bàn ngồi xuống. Tiểu nhị, đem các ngươi trong tiệm sở trường thức ăn ngon lên một lượt một phần đến. Vân Phi có chút hào khí nói, đồng thời rời khỏi một vò hầu nhi tiểu. Được nhé, mấy vị hơi hầu, lập tức tới ngay. Tiểu nhị thấy Vân Phi cư nhiên có không gian giới chỉ, ý thức được mấy người kia nhất định là tu hành cường giả, trở nên càng cung kính cùng nhiệt tình. Vân Yên Tiểu Lâu ngày thường ra vào phần lớn đều là người bình thường, bởi vì rượu và thức ăn cấp bậc hơi thấp, rất ít có tu giả đến trước đi ăn cơm. Nhưng một khi tu giả đến trước, chỉ muốn chiêu đãi thật tốt, bọn họ xuất thủ đều rất là phong khoáng, có lúc thậm chí là dùng linh thạch tính tiền. Chỉ chốc lát, một bàn tại người bình thường xem ra rất là tuyệt đẹp, phong phú, xa xỉ thức ăn chất đầy cái bàn, mặc dù không có cao cấp yêu thú thịt, không có bổ khí nuôi nguyên canh, không có chân quý vị xinh đẹp linh quả, nhưng đối với nhiều ngày đều chưa từng ăn uống Vân Phi mấy người mà nói, đây đã là hiếm thấy mỹ vị. Tuy rằng cũng không tìm được đàn khúc hát rong, nhưng mấy người uống kia tinh khiết và thơm tràn ra hầu nhi tiểu, ăn đầy bàn dân chúng tầm thường trong mắt mỹ vị món ngon, ngược lại ăn muốn nghiến. Đặc biệt là Ninh Bát, lối ăn có chút hào phóng, trong miệng ngai thức ăn cũng không quên lẩm bẩm. Đây cái gì thịt? Mùi vị không tệ, so sánh nghiêm mẹ làm giã bún thịt hầm ăn không tồi. Tiểu Hạo, nếm thử một chút cái này, ân ân, ngai thật mụ nội nó hăng hái. Hướng theo lúc ăn cơm thần đến, trong tiểu lầu khách nhân chậm rãi nhiều hơn, Vân Phi chỗ tại tầng lầu cũng biến thành náo nhiệt lên náo lên, Vân Phi mấy người cũng không thèm để ý, vẫn uống rượu, nói chuyện phiếm, chơi đùa. Tin tức mới nhất, nghe nói không, liền ở nơi này nguyệt đêm trăng tròn, tại Cửu Châu đệ nhất đỉnh cao người Thiên Phong chi đỉnh, Cửu Châu đệ nhất nhân Vân Phi, độc chiến ẩn sát mấy trăm vị cường giả, nghe nói còn có hơn 10 người ẩn sát cường giả tuyệt đỉnh, trời giết, cùng nhau tham dự vây giết. Kia đánh nhau tràng diện là tương đối kịch liệt, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, đất đá bay mù trời. Bàn kề cận một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, miệng lưỡi lưu loát, nước miếng văng tung tóe. Mấy người khác vẻ mặt hướng tới vẻ sùng bái, nghe đồng nhiệt, chìm vào trong đó. Mấy tên trời giết từ trong hư không đột nhiên xuất hiện ở Vân Phi bên hông, mấy cái hàn quang bắn ra bốn phía linh kiếm, từ bốn phương tám hướng đồng thời đâm về phía Vân Phi. Người trẻ tuổi kia nói đến chỗ này, ngừng lại, bưng chén rượu lên cạn trước chầm chậm uống lên. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Vân Phi thụ thương không? Mấy tên trời giết khoảng cách gần như vậy xuất thủ, Vân Phi này sao chặn, cũng không tránh thoát, nói mau, phía sau thế nào? Ha ha. Linh Bát ở bên cạnh nghe không nhịn được cười lên ha ha, Vân Phi, Vũ Hạo cũng không khỏi mỉm cười, chung ánh vẻ mặt tự hào, tuy biết người kia là nói bậy, lại cũng nghe được mê mẫn. Người trẻ tuổi kia cùng ngồi cùng bàn chi nhân đều quay đầu căm tức nhìn Linh Bát, một người trong đó càng lớn tiếng mắng, ngươi cười cái gì? Vân Phi là chúng ta thần tượng, hắn lọt vào tình cảnh như vậy, ngươi còn cười được? Không cho phép. Đúng vậy, không cho phép. Những người khác phụ họa nói ra, rồi sau đó lấy lòng đối với xoay đầu lại, sau đó thì sao? Nói tiếp, Vân Phi có bị thương không à? Linh Bát bị người mắng, cũng không có nổi giận, ngược lại nói nga, vừa mới im cũng nghe được vui vẻ, ngươi nói đặc sắc, im nghe vui vẻ, không cần phải để ý đến im, ngươi tiếp tục, tiếp tục. Người trẻ tuổi kia liếc Linh Bát một cái, không để ý đến hắn nữa, xoay mặt tiếp tục nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vân Phi vặn người bật lên, kia mấy tên trời giết đâm ra trường kiếm trong nháy mắt thất bại, nhưng khí thế lao tới trước thu chi không ngừng, kết quả có còn đâm trúng đồng bọn, mấy người liền chật vật đụng vào nhau. Lúc này nhảy lên Vân Phi, phóng ra ngoài ra to bằng cái thớt nắm đấm màu vàng nóng hư ảnh, từ trên trời rơi xuống, một quyền đem kia mấy tên trời giết đánh thành một đoàn huyết vụ. Hoa, thật lợi hại, không hổ là Vân Phi, Cửu Châu đệ nhất nhân thực chí danh quy, thật là tốt lắm, nên uống cạn một chén lớn. Đến, làm một chén, làm một chén. Nói tiếp, Trung Ánh đứng dậy, một tay xách vào rượu, một tay bưng chén rượu, nụ cười nghiêng nghiêng, đi tới người trẻ tuổi kia bên cạnh. Đừng, đem rượu vào hướng trên bàn một hồi, hướng về phía vừa mới kể chuyện cổ tích người trẻ tuổi dựng thẳng cái ngón tay cái, thanh âm trong vắt nói ra, được. Ngươi nói thật tốt, ta mời ngươi một chén. Người trẻ tuổi kia mặt liền đỏ lên, không nghĩ đến như thế thanh nhã tú lệ xinh đẹp tiểu nữ, rốt cuộc hào sảng như vậy, còn rất là yêu thích mình diễn giảng, nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng càng phấn khởi, tiểu muội muội, ngươi cũng sủng bái Vân Phi. Đúng vậy à, ta từ nhỏ đã sùng bái hắn, Vân Phi ca ca là trên đời này lợi hại nhất, xem ngươi cũng như thế sùng bái Vân Phi ca ca, còn tuyên dương sự tích của hắn, ta mời ngươi một chén. Trung Ánh cầm vò rượu lên cho người trẻ tuổi kia rót một chén hầu nhi tiểu, mình thì giơ lên trong tay chén rượu. Vị tiểu muội muội này, thật là sảng khoái. Hảo, vì trên đời này lợi hại nhất Vân Phi, cả. Người trẻ tuổi kia hưng phấn mặt đỏ lừ lừ, đối với cái này thanh tú đẹp đẽ phong khoáng mỹ mạo tiểu cô nương đến mời rượu, cảm thấy rất là vinh hạnh, cảm thấy cả người đều phiêu rồi, cũng không kịp hai tay bưng chén lên. Vũ Hạo cũng là đầy mắt đu tình, thưởng thức mà nhìn đến Trung Ánh, trong đầu hiện ra lần đầu tiên nhìn thấy cái này một cách tinh quái mà tiểu cô nương, bởi vì không với tới mình bà bay, không thể làm gì khác hơn là vỗ cánh tay mình. Hào khí nói, tiểu Hạo à, tại Hồ Khâu Thành có tiểu cô bảo kê ngươi, ngươi có thể đi ngang. Nghĩ đến chỗ này, càng là lộ ra hiểu ý nụ cười. Nhìn thấy toàn thân anh khí không thua nam tử Trung Ánh, Vân Phi trong lòng rất là trấn an. Trung Ánh so sánh Trung Tú thật giống như từ Trung Vô Ly chỗ đó thừa kế càng nhiều hào sảng tính cách, từ nhỏ liền hào sảng hóa bát, còn có chút giàu hạn. Nguyên lai Vân Phi còn lo lắng 10 năm này Lạc Thủy Đường phong bế sinh hoạt, sẽ để cho nàng sa sút phong bế, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại lần nữa tỏa sáng ngày xưa phong thái. Vân Phi đang âm thầm thích thú, nhìn thấy người trẻ tuổi kia giơ chén rượu lên rời đến bên miệng, đột nhiên kịp phản ứng, hô to một tiếng, không thể uống. Đồng thời phóng ra ngoài một luồng chân nguyên, đem rượu kia chén đánh vỡ nát, trong chén hầu nhi tiểu bị cổ kia chân nguyên chấn động thành một đoàn rượu xương bay tản ra đến. Người trẻ tuổi kia hưng phấn trong mặt, tại ngồi cùng bàn các huynh đệ ồn ào lên vỗ tay bên trong, đang chuẩn bị đem Trung Ánh ngã chén kia rượu, uống một hơi cạn sạch, dường phát hiện mình phong khoáng chi khí, đột nhiên cảm giác một hồi kình phong kéo tới, trong tay chén hóa thành phấn vụn, trong chén rượu hóa thành sương mù. Cả tầng lầu đều phiêu đãng hầu nhi tiểu kia say lòng người tinh khiết và thơm. Vô biên hưng phấn, nhất thời hóa thành tràn đầy tức giận, tên kia người trẻ tuổi chuyển thân hướng về phía Vân Phi quát, ngươi làm cái gì? Vì sao vỡ ra rượu của ta? Thật xin lỗi, rượu kia ngươi không thể uống. Vân Phi lạnh nhạt nói. Vì sao? Người trẻ tuổi kia mặc dù phẫn nộ dị thường, nhưng cuối cùng còn là bị mất lý trí. Vừa mới cổ kia đem chính mình chén rượu mấy vị phấn vụn kinh phong, biểu thị người trẻ tuổi này cũng không đơn giản, mình căn bản không phải đối thủ. Vân Phi nói ra, bởi vì rượu kia kình quá lớn, ngươi tiêu tan không chịu nổi. Chương 611, nghiện rượu bàn tử Vân Phi lại hướng Trung Ánh vây vây tay, tiểu Ánh Ánh, chớ hồi náo, mau trở lại, rượu này sao có thể loạn uống, đợi một hồi để cho tiểu nhị trên hai vỏ trong tiệm rượu ngon, lại mời bọn họ. Trung Ánh cũng phản ứng lại, mình võ tôn hậu kỳ tu vi, uống đây hầu nhi tiểu đều nhỏ hơn miệng chậm chậm uống. Người trẻ tuổi này cũng chỉ hơi so với người bình thường mạnh mẽ một chút, chỉ là võ sĩ tu vi, như vậy một chén sẽ xuống ngay, còn không kinh mạch bạo liệt mà chết. Suýt chút nữa gây họa Trung Ánh hướng về phía Vân Phi lẽ lưới, chuyển thân hướng về phía người trẻ tuổi kia nói ra, thật xin lỗi, rượu kia kình quá lớn, ta để cho tiểu nhị cho ngươi đưa hai vò đựng rượu, tính ta đại khách kính ngươi. Nói xong xách vò rượu trở lại Vân Phi bàn kia. Người trẻ tuổi kia vẫn phẫn hận khó dằn, đang muốn lại cùng Vân Phi lý luận, đột nhiên một đoàn hắc ảnh từ tiểu lầu cửa sổ bay vào. Vân Phi bận rộn thần thức đảo qua, cao thủ, võ hoàng hậu kỳ cường giả. Trong nháy mắt vận chuyển chân nguyên giải giáp toàn thân, hỗn độn hộ cháo lập tức hộ thân, thần hồn chi thể xúc thế mà đứng, thần thức gắt gao phong tỏa người tới, rời bước đứng ở Trung Ánh ba người cùng đây khách không mời mà đến phòng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đoàn hắc ảnh kia đùng một tiếng, ầm ầm hạ xuống tầng lầu trên sàn nhà, dĩ nhiên là một cái vóc người trung đẳng bản tử. Một đầu tóc đen qua loa kéo rồi cái búi tóc buông xuống sau, hơi hơi đầu hói nao có vẻ chia làm sáng bóng rộng rãi, êm dịu bóng loáng gương mặt mặt mũi hường hào, một mũi thuyền tròm râu hoa dâm nhẹ nhàng ở tại trước ngực, ánh mắt không lớn, cười híp mắt có vẻ rất là ôn hòa. Toàn thân cho xám trưởng sang màu vàng ngược lại cũng coi là tề chỉnh. Đây êm dịu bản tử sau khi rơi xuống đất, nhắm mắt lại vẻ mặt say mê mà hít thở sâu mấy lần, rung đùi đáp ý lẩm bẩm, "Được rượu, rượu ngon." Bất thình lình một màn để cho cái kia kể chuyện cổ tích người trẻ tuổi sợ hết hồn, bản tử này có thể từ cửa sổ bay vào, rõ ràng là cao thủ, để cho bỏ đi lại hướng Vân Phi lý luận dũng khí, đứng bình tĩnh trong đó, cũng không dám ngồi xuống. Vân Phi từ đây trên thân bản tử không có cảm nhận được các ý cùng nguy hiểm, cũng hơi hơi yên lòng, nhưng mà cũng không tiến đến bắt chuyện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể là cảm giác kia kể chuyện cổ tích người trẻ tuổi bên cạnh rượu vị nồng nặc nhất, bàn tử kia cười híp mắt, thậm chí mang theo điểm lịnh nọt mà đối với người trẻ tuổi kia hỏi, vị tiểu ca này, mới vừa rồi là ngươi đang uống rượu. Phải, phải, chỉ là ban nãy ta cố nói, còn không tới kịp uống rượu đi. Người trẻ tuổi kia có chút vâng vâng dạ dạ đáp. Tuy nói bàn tử này nở nụ cười, nhìn như ôn hòa, có thể lơ đãng tản mát ra khí thế lại có chút kinh người, người trẻ tuổi kia vẫn có chút sợ hãi. Vậy rượu này vị làm sao từ ngươi bên này đâu? Bàn tử lại dùng sức hít mũi một cái, đúng, chính là đây, tại đây rượu vị nồng nhất. Tiên bối, ngài nói là rượu này bị à, rượu này là tiểu cô nương kia, vốn là nàng cho ta rót một chén, kết quả bị người kia đem rượu của ta chén đều đánh nát, ta cũng không có uống xong, ta đang muốn cùng hắn lý luận, tiền bối ngài tiến bảo. Người trẻ tuổi kia chỉ Vân Phi bàn này nói ra. Cái gì? Đánh nát? Rượu vậy? Tốt như vậy rượu cư nhiên liền lãng phí như vậy. Quả thực tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Bàn tử kia nhất thời như bị đạp cái đuôi mèo, một hồi nhảy dựng lên. Đúng vậy à, tiền bối, chính là hắn, thà rằng đem rượu vậy, cũng không để cho ta uống, còn nói rượu này sức lớn. Ta tiêu tan không chịu nổi, thật là chuyện tiếu lâm, ta đường đường nam nhi bảy thước, há có thể liền một chén rượu đều tiêu tan không chịu nổi. Ta có lần uống 18 chén, như thường bị tường trở lại nhà. Người trẻ tuổi kia chỉ đến Vân Phi tả và nói. Ngươi không để cho hắn uống, cũng đừng làm vậy, tốt như vậy rượu, ngươi liền loại này vậy, quả thực là phung phí của trời, hắn tiêu tan không chịu nổi, ta có thể à, để lại cho ta uống à. Ban tử chuyển thân hướng về phía Vân Phi một hồi lao tao. Làm sao ngươi biết đây là rượu ngon? Ngươi lại không có hưởng qua, chỉ bằng vào ngửi một cái cũng biết liền phải thật xấu. Vân Phi không nén nổi có chút buồn cười, còn có như thế người yêu rượu. Bất quá bản tử này có đến võ hoàng hậu kỳ tu vi, tại trong mắt người bình thường chính là thần tiên một bản nhân vật, nhưng hắn cũng không có lấy thế để người, cũng làm cho Vân Phi đối với hắn rất có hảo cảm. Vân Phi cũng triệt để yên lòng, bản tử này là bị kia chấn động thành xương tức giận một chén hầu nhi tiểu dẫn đến qua đây, xem ra là một cái nghiện rượu bản tử, người thấy mùi rượu liền chạy tới nơi này. Rượu này có đến đầy đặn nồng nặc lao trần hương thơm, hiển nhiên là trải qua so với thời kỳ dài tự nhiên chứa đựng lên men, mùi thơm này chủng loại tuy nhiều mà hỗn tạp, nhưng thanh nhã di sướng. Hiển nhiên có bao nhiêu chủng chân quý dược liệu, linh quả nổi lên trong đó, còn nữa, nó rượu vị thuần mạnh, tại ta từng uống rượu bên trong, có 102. Rượu này, thật là tuyệt thế rượu ngon, ngươi cư nhiên cam lòng lãng phí. Bàn tử kia vẫn rất là không cam lòng.
Đây hầu nhi tiểu chính là trải qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm tự nhiên chứa đựng lên men, mấy trăm loại dược liệu linh quả nổi lên, đi qua mình lần hai trứng cất mà thành. Vân Phi trong lòng không khỏi đối với bản tử này lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa, gia hỏa này cư nhiên chỉ dựa vào trong không khí bao phủ về điểm kia mùi rượu, liền đem đây hầu nhi tiểu đặc điểm sở rõ ràng. Bản tử kia nói xong hít mũi một cái nhìn chăm chú vào trung ánh còn sách trong tay vào rượu, khiếp mắt thật giống như phóng ra ánh sáng đến, muốn đi qua lại cảm thấy có chút mạo phạm, đối phương vẫn là tiểu cô nương càng không ổn, đứng ở nơi đó có chút tay chân luống cuống. Rượu này là ta, không lãng phí cũng cùng các hạ không quan hệ nhiều lắm, xin các hạ liền, chúng ta còn muốn tiếp tục ăn cơm. Vân Phi hướng phía bản tử chắp tay một cái nói ra. Bản tử này tu vi không thấp, nơi đây lại là Đạt Lan Châu Lăng Vân các địa bàn, còn không biết là địch hay bạn. Vân Phi mặc dù đối với bản tử này có hảo cảm, nhưng bên cạnh đi theo trùng ánh mấy người, để cho không thể không cẩn thận làm việc. Bản tử liền vội vàng nói, cái này, ta nguyện mua ra giá cao, các ngươi nói giá, kia nửa vỏ rượu ta mua hết. Nói xong đưa ra một cái mập mạp ngón tay, ta nguyện ra 1.000 linh thạch, 1.000 linh thạch liền mua kia nửa vỏ rượu, được không? Bản tử vừa báo xong giá, phía sau hắn người trẻ tuổi kia bị dọa sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, cùng hắn cùng bàn những người đó cũng cả đám trợn mắt há mồm. 1.000 linh thạch, một cái linh thạch có thể đổi 1.000 kim tệ, 1.000 linh thạch liền mua nửa vỏ rượu. Đây liền cũng đắt có chút ngoại hạng, hơn nữa, vừa mới tiểu cô nương kia trả qua đến rót một chén, kia một chén được đổi bao nhiêu kim tệ à? 1.000 linh thạch. Không bán, chúng ta cũng không thiếu linh thạch, chúng ta còn muốn tiếp tục uống đi. Vân Phi khoát khoát tay nói ra. Nói xong quay người trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng không để ý bản tử kia rồi. 1.000 linh thạch, ta ra 1.000 linh thạch, được không? Quả thực không thể, liền bán cho ta một chén, liền một chén. Bản tử kia nói lần nữa. Sau lưng kia kể chuyện cổ tích người trẻ tuổi, đầu ông trực hưởng, vừa mới mình bưng chén kia rượu, cư nhiên giá trị 1.000 linh thạch, cũng chính là 1.000 vạn kim tệ. Cả đời mình cũng khó tranh nó vạn nhất. Nhưng vừa vặn ngay tại trong tay mình anh một hồi biến thành không khí, 1.000 vạn kim tệ liền biến thành một đoàn tức giật bay. Vân Phi ca ca, ta nhìn bản tiền bối thật đáng thương, liền cho hắn uống chút đi. Vân Phi trong óc truyền ra trung ánh thanh âm trong vắt thỉnh cầu. Vân Phi hướng ánh gật đầu một cái, sau đó đối với bản tử nói ra, tiền bối, ngươi về điểm kia linh thạch vẫn là tự mình giữ đi, thả chỗ này của ta còn chiếm chỗ. Nhìn tiền bối cũng là hiểu tiểu chi người, không bằng ngồi xuống cùng uống. Chương 612, nghiện rượu bàn tử nguyên bản trong lòng có chút tuyệt vọng, cũng âm thầm quyết định bắt đầu kế hoạch trộm rượu đại kế bàn tử, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, hai tay ôm quyền đối với Vân Phi thi lễ, vị tiểu ca này thật là nghĩa bạc vân thiên, khẳng khái nhân nghĩa, ta bội phục cực kỳ, cũng sâu tỏ lòng biết ơn. Nói xong, không kịp chờ đợi từ bàn kề cận chuyển cái băng, ngồi ở Vân Phi bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm chung ánh tay đè đến cái rượu kia vỏ. Vị này bàn tiền bối, ngươi có phải hay không mấy đời không uống rượu a? Sao như vậy tham đâu? Linh Bát nhìn đến bị kia hầu nhi tiểu câu động được giống như hài đồng một bản bản tử, không từ thú nói. Cái gì? Ta không uống rượu. Ta mỗi ngày đều uống rượu, cơ hồ uống lần đây cửu châu chi địa, cái gì rượu ngon chưa uống qua. Bản tử vẻ mặt tự hào, bất quá xoay mặt nhìn thấy rượu kia vỏ, lại hiểu xỉu xuống, chính là chưa uống qua rượu này. Bản tiên bối, ta tới cấp cho ngươi ngã một chén, bất quá ngươi được uống chậm một chút, rượu này sức lớn. Trung ánh sách nó vào rượu nói ra. Nhìn đến bản tử kia đói khát ánh mắt, thậm chí có thể nghe được nó nuốt nước miếng âm thanh, cảm thấy bản tử này thật đáng thương rồi. Trung ánh trong lòng có lòng tốt quá trớn. Được, hảo. Con bé này thật biết chuyện. Bàn tử hưng phấn hai tay bưng chén đưa tới, ngã cho ta đầy điểm. Hắc hắc, cảm ơn. Cảm ơn. Trung ánh cẩn thận rót cho hắn tràn đầy một chén. Vân Phi, Linh Bát cùng Vũ Hạo cũng có nhiều chút tò mò nhìn bàn tử. Tu vi như thế cường giả, cư nhiên rượu ngon tới mức như thế, thật là hiếm thấy. Bàn tử cẩn thận từng ly từng tí bưng tràn đầy một chén mát lạnh cũng mang theo sền sệt hầu như tiểu, trên mặt lộ ra gần như thành kính thái độ, cúi đầu ngửi một cái tỏa ra mùi rượu, rồi sau đó đặt vào bên mép, uống xoàng một hơi. Sau đó nhắm mắt phẩm vị chốc lát. Say mê trong đó, tiếp tục lại là uống xoàng một hơi, lần nữa nhắm mắt phẩm vị uống cái rượu lại nhải, thật là không uống rượu, nam nhân liền phải giống như em loại này, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, giống như ngươi đây giống như tiểu cô nương mở dạng. Linh Bát nhìn đến thật là không được tự nhiên, một cái cao lớn thu cạnh bàn tử, uống lên rượu chính là cái miệng nhỏ nhẹ trước. Linh Bát lời còn chưa dứt, bàn tử hô to một tiếng được rượu, sau đó ngửa cổ một hơi đem chén kia còn lại cạn rượu rồi. Đúng vậy, đây mới là uống rượu. Linh Bát cho rằng bàn tử nghe xong mình nói, được một cái cạn trong chén rượu bàn tử, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng lên. Hương phấn quên hết tất cả, ngửa mặt lên trời la lớn, được rượu, thật là tuyệt thế rượu ngon. Rượu ngon. Mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn đến đột nhiên hương phấn bản tử, vẫn còn ở mù mịt phỉ ra hỏa này tại sao ư. Cho dù lại qua chân quý, lại qua uống thật là ngon, không phải là một chén rượu sao. Liền có lớn như vậy ma lực. La hét rượu ngon bản tử, đột nhiên lại đấm ngực dầm chân, xong rồi. Xong rồi. Lão đại, tiêm sao nhìn đến đây bản tiền bối đầu bị uống thấy ngu chưa? Hay là hắn muốn là không bình thường? Linh Bát hỏi đồng dạng đầu góc mơ hồ Vân Phi nói. Vân Phi ca ca. Đây bản tiền bối có phải là thật hay không bị chúng ta rượu là ngu, nếu thật là ngu làm sao giờ à? Cũng không biết nhà hắn ở chỗ nào, trong nhà người ở nơi nào. Trung ánh có chút gấp nói. Vân Phi thần hồn chi lực vượt xa tên bản tử này, tự nhiên biết rõ tên bản tử này cũng không đáng ngại, hơn nữa bản tử này cũng chỉ tháng 7 năm 8 cũng tuổi, tự nhiên tu luyện tới võ hoàng hậu kỳ, thần hồn chi thể sớm đã đại thành, vốn là thiên phu sục mạn, hạng người kinh tài tuyệt diễm, như thế nào uống chút hầu nhi tiểu thì trở nên ngu. Long Nưu, Ngoánh Ngoánh, đây bản tiền bối không gì, một hồi sẽ khỏe. Vân Phi đạo được rồi, được rồi. Ta nói vị tiền bối này, chúng ta còn muốn ăn cơm đâu, ngươi uống chút rượu về phần kích động như vậy sao?
Cái gì xong rồi, xong rồi.
Uống xong lại cho ngươi ngã một chén liền phải.
Vân Phi đối với bản tử kia nói ra.
Tiếp một chén, kia uống xong sau đó, không phải là không có uống sao.
Hôm nay uống cái này rượu, uống nữa đường rượu liền biết kẻ nhạt vô vị, ta cả đời nghiện rượu như mệnh, về sau lại cũng không hưởng thụ được trong rượu chi thú, không có rượu có thể uống, vậy đơn giản sống không bằng chết à, ngươi để cho ta về sau làm sao giờ à?
Bản tử kia nói tới thế thảm, còn kém than thở khóc lóc rồi.
Đúng rồi, vị tiền bối này, ngươi có phải hay không lăng vân các người?
Vân Phi đột nhiên hỏi.
Vân Phi nhìn đến bản tử này đối với rượu như thế si mê, nhất định chính là một phiến tấm lòng son, thoạt nhìn không giống như là tầm cơ xấu bụng hạng người, xảy ra giao kết chi tâm.
Ta không phải cái gì lăng vân các người, ta chính là một cái vân du tứ xứ tán nhân, nơi nào có rượu ngon, ta liền đi nơi đó.
Trước một hồi nghe nói lăng vân các tàng bảo các, cất giấu vật quý giá có một loại gọi bách hoa mật rượu ngon, liền chạy tới, kế hoạch một tháng, phí hết đại kính, mới đem kia cất giấu vật quý giá bách hoa mật cho trộm.
Bàn tử lắc đầu một cái nói ra,
ngươi kế hoạch một tháng, luôn vào để phòng nghiêm ngặt tàng bảo các chính là vì trộm uống rượu.
Vân Phi có chút buồn cười.
Đúng vậy à, mụ nội nó, lãng phí ta thời gian một tháng, kia bách hoa mật quá mức phổ thông, chuyến đi vô cùng kỳ diệu, uống đạm nhiên vô vị, kia thơm tho ngọt ngào rượu, không phải các đại lao ra uống rượu.
Kia lăng vân các chủ còn làm bà bối, vì nếu không phải đánh không lại hắn, ta nhất định phải cùng hắn lý luận lý luận. Hiện tại uống ngươi rượu, càng là cảm giác kia bách hoa mật vô pháp nuốt trôi rồi.
Bàn tử kia một bộ tức tối bất bình bộ dáng,
trộm người khác rượu, còn ghét bỏ người khác rượu liền uống không ngon, cái này khiến luôn luôn dài dòng Ninh Bát đều có điểm bỏ tay.
Tiểu cô nương, lại cho ta ngã một chén thôi.
Bàn tử bưng chén lấy lòng đối với Trung Ánh nói ra.
Bàn tiên bối, ngươi đi tàng bảo cắt trộm rượu, chơi vui hay không?
Mang ta đi chung đi, chúng ta lại đi trộm điểm khác đồ vật.
Trung Ánh che vỏ rượu cười nói.
Tiểu cô nương, không phải ta không dẫn ngươi đi, kia lăng vân các bên trong cao thủ rất nhiều, lần trước trộm rượu được bọn hắn phát hiện, bọn hắn bây giờ còn tại tìm ta khắp nơi, quá nguy hiểm, không thể dẫn ngươi đi, nếu không ta dẫn ngươi đến đường môn phái nhỏ đi trộm, được không?
Nhanh, lại cho ta ngã một chén.
Bàn tử phụng bồi cẩn thận nói ra.
Không mang ta đi trộm liền không cho ngươi.
Trung Ánh còn chưa nói xong, mấy cái gia đình vây quanh một cái quần áo hoa lệ công tử ca, từ thang lầu đi lên.
Thiếu gia, chính là cái tiểu cô nương kia, đẹp đi.
Một cái trong đó gia đình chỉ đến Trung Ánh nói ra.
Thửm, rất tốt.
Đây là phần thưởng ngươi.
Công tử kia ca vứt cho tên kia gia đình một cái tiền xu.
Tiểu muội.
Công tử kia ca vừa nói ra hai chữ, liền nghe bắt một hồi, theo tiếng gọt lên ngã trên mặt đất, bàn tử kia thân ảnh chợt lóe lại đã trở về, trong tay còn bưng cái rượu kia chén.
Tiểu cô nương, ngươi xem kia rồi nặng đến phiền ngươi, ta đem hắn tắt đi, liền ngã cho ta một chén đi.
Bàn tử giống như là chưa bao giờ động đậy địa phương, cười híp mắt đối với Trung Ánh nói ra.
Hảo linh hoạt bàn tử.
Tốc độ nhanh như vậy, bắt kịp Tuấn Di, nguyên bản là biết rõ bản tử này tu vi không thấp, không nghĩ đến lợi hại như vậy, Linh Bắt cùng Vũ Hạo nhìn nhau, nhưng đều đối với bản tử này đoạn bọn họ làm ăn rất có cái nhìn.
Yêm nói bản tiền bối, liền kia tiểu công tử ca, căn bản không đủ yêm tát, còn để ngươi giành trước, làm hại yêm đều không mò được tát.
Linh Bắt bất mãn nói.
Đại Nhu ca ca, ai cho ngươi tu vi thấp hơn, động tác chậm, kỳ hỉ.
Trung Ánh vừa nói, liền cho bản tử lại rót một chén.
Chương 613, bản tử tiêu chậm một chút, nữ hoa tử, cẩn thận một chút, đừng ngã bậy.
Bàn tử có chút si mê nhìn đến từ vò rượu chút xuống ra mát lạnh rượu, đội vàng giao phó nói.
Rượu này chúng ta còn nhiều nữa, xem ở ngươi giúp ta đuổi con rồi phân thượng, chờ một hồi đưa ngươi một vò.
Trung Ánh hào khí nói.
Thật.
Bàn tử một mực híp mắt một hồi mở ra.
Không phải một vò rượu sao?
Không có gì cùng lắm thì.
Trung Ánh tay ngọc đấy vây nói ra.
Các ngươi chờ đợi, ta.
Bị tắt đến tại địa suýt chút nữa hôn mê công tử kia ca, đứng dậy, một tay che xương đỏ nửa bên mặt, một tay chỉ đến Vân Phi mấy người uy hiếp nói.
Công tử kia ca lời còn chưa dứt, bàn tử quay đầu trách mắng.
Tiếng kia cút mang theo Trần Nguyên, đem công tử kia ca lại chấn động té xuống đất.
Lần này không phách lối nữa, cũng sẽ không nói dọa, mấy tên gia đình đem đỡ, chật vật trốn đi xuống lầu.
Bàn tử xoay đầu lại, tiểu cô nương, ngươi xem, ngươi xinh đẹp như vậy, đáng yêu, nhất định là có rất nhiều rồi nhặng xoay quanh ngươi đến chuyển đi, về sau theo ta đến ngươi, đặc biệt phụ trách đuổi con rồi, chỉ cần mỗi ngày có rượu uống là được.
Bàn tiên bối, đây Lăng Vân các lúc trước bắt nạt ta, còn hãm hại chúng ta muốn tìm hắn tính sổ, ngươi nói cho ta biết ngươi là làm sao luồn vào tàng bảo cát, chúng ta đi đem hắn tàng bảo cát cho rời trống.
Trung Ánh đem cái đầu nhỏ tiến tới bàn tử bên này, thấp giọng nói ra:
mấy người các ngươi muốn tìm Lăng Vân Các tính sổ?
Kia Lăng Vân Các không phải là dễ chơi.
Bàn tử sửng sốt một chút.
Ừ, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Ngươi nói đi, có dám theo hay không chúng ta đi tìm Lăng Vân Các tính sổ?
Trung Ánh che cái vỏ rượu không tha.
Bàn tử vỗ bàn một cái, nói ra: mấy tên tiểu tử các ngươi cũng dám, ta có cái gì không dám?
Tại các ngươi tìm Lăng Vân Các phiền toái những ngày gần đây, ta cho mấy người các ngươi khi tiêu.
Vân Phi mấy người tuổi còn trẻ, khí độ bất phàm. Bản tử cho là con cháu của đại gia tộc kia, chỉ là tìm một chút Lăng Vân Các một cái đệ tử phiền toái. Nếu như biết rõ Vân Phi mấy người là tìm đến Lăng Vân Các chủ Lăng Chí Ung phiền toái, phòng trường liền sẽ không nói ra khi tiêu nói rồi.
Bản tử tiếp tục đưa ra tấm kia mở năm ngón tay mập mạp bàn tay, kiên định nói, muốn khi các ngươi tiêu có thể, bất quá ngươi được cho ta hai vỏ, không, năm vỏ loại này rượu ngon.
Được, bàn tiền bối, một lời đã định.
Trung Ánh cũng rất hưng phấn.
Vân Phi cũng cười không nói, năm vỏ rượu đổi một vỏ hoàng hậu kỳ tiêu, đây cũng quá có lợi rồi.
Trung Ánh, Linh Bát cùng Vũ Hạo thực lực tu vi còn thấp hơn. Có bản tử này nhìn đến,
Vân Phi cũng yên tâm không ít. "Tiền bối, hôm nay chúng ta là một nhóm, đến uống rượu." Vân Phi vừa nói vừa rời khỏi một vò rượu. Bàn tử cao hứng mắt ti hí đều híp lại rồi, bất quá vẫn là không quên rồi nhấn mạnh một hồi, cái này cũng không thể tính tới kia năm vò rượu bên trong. Vân Phi nhìn tên bàn tử này càng ngày càng thuận mắt, toàn thân võ hoàng hậu kỳ tu vi cường đại, lại như thế không bày dáng vẻ, không ỷ mạnh hiếp yếu, thậm chí đối với người bình thường đều ngang hàng nhìn nhau, cái này rất đối với Vân Phi tinh khí. Mấy người nâng ly cả chén, vừa nói vừa cười, uống tận hứng, trò chuyện vui vẻ, đặc biệt là Ninh Bác, cư nhiên cùng bản tử kia càng trò chuyện càng nóng, cuối cùng vậy mà câu kiên đáp bối, sư huynh gọi đệ. Đang uống vui vẻ, lão bản tiểu điếm đi lên lầu đến. "Mấy vị khách quan, thật xin lỗi, cầu cầu các người, hay là đi mau đi, mới vừa rồi bị đánh công tử kia ca ca là Lăng Vân các người, bọn họ nhất định sẽ tới trả thù, một khi đánh nhau, ta tiểu lầu này còn không được bọn hắn phá hủy, van xin mấy vị rồi, các người đi nhanh một chút đi." Lão bản tiểu điếm cúi người gật đầu, một bộ muốn khóc biểu tình. Vân Phi ném cho lão bản một cái linh thạch cực phẩm, nói ra, ngược lại chúng ta cũng không cần dọn thức ăn lên, đây là đoán trước bồi thường, ngươi cùng bọn tiểu nhị đi ra ngoài trước tránh một chút đi, nếu như bọn họ đến đánh đồ hư, đây là bồi thường, nếu là không đến, cái này liền phần thưởng cho ngươi. Linh thạch cực phẩm. Toàn bộ Vân Yên tiểu lâu cũng đáng không được một cái linh thạch cực phẩm. Lão bản tiểu điếm kích động cầm lấy cái này linh thạch cực phẩm, túi người cảm tạ, đi đi xuống lầu. Bàng ca, chờ một hồi nếu như lại thêm rồi nhặt đến, ngươi cũng đừng xuất thủ trước, yếm lão nhưu lên trước, nếu là có lao đầu đến, ngươi trở lên. Linh Bát Vũ bản tử bả vai nói ra. Đây một hồi, hai chén rượu đi xuống, tiền bối thì trở thành bàn ca. Được, những tôm tép nhỏ bé này, liền giao cho ngươi, ta uống rượu lành nghề, đánh nhau cũng lợi hại. Bàn tử vỗ ngực một cái nói ra. Kỳ thực vừa mới bàn tử đã bị Vân Phi mấy người trấn trụ, Linh Bát, Vũ Hạo là võ tôn đỉnh phòng, Vân Phi, Trung Ánh là võ tôn hậu kỳ, thật bất khả tư nghị, mấy người kia thiên phú thật không ngờ cường đại thế này. Đặc biệt là Vân Phi, tuy chỉ là võ tôn hậu kỳ tu vi, nhưng ẩn nhiên tán ra khí thế, rốt cuộc không kém chút nào mình, đây một lần để cho bàn tử cho là mình uống nhiều rồi. Vân Phi mấy người chỗ tại tầng lầu thực khách, tại công tử kia ca bị đánh sau đó, phần lớn sớm chạy trốn, hiện tại nhìn một cái lao bản đều muốn chạy, còn lại mấy cái cũng nhanh chóng lưu. Chỉ chốc lát, toàn bộ tiểu lầu liền còn giữ lại trên lầu Vân Phi một bàn người rồi, những thực khách khác, tiểu nhị, đầu bếp, lao bản hết thể chạy ra ngoài, xa xa chờ đợi, vây xem. Với cái thế giới này trên người bình thường mà nói, có một chút vô cùng trọng yếu, đó chính là tu giả trong lúc đó mâu thuẫn, đánh nhau, muốn lẩn tránh càng xa càng tốt, muôn ngàn lần không thể tham gia trong đó, nếu không làm sao chết cũng không biết. Đúng như lão bản kia từng nói, cũng không lâu lắm sương nửa bên mặt tên kia công tử ca dẫn một đám người vọt vào Vân Yên tiểu lâu. Chỉ là để cho đại hỏa nghĩ không ra là, chỉ chốc lát sau, vọt vào những người này, từng cái bị từ lầu hai cửa sổ ném ra, hơn nữa mỗi cái gương mặt sưng sáng bóng, khóe môi nhếch lên tia máu, ngay cả kia nghe nói là Lăng Vân các đệ tử, cũng là như vậy. Mấy người kia chọc đại phiền phải rồi, tại đây Lăng Tiêu Thành dám đánh Lăng Vân các đệ tử, vậy còn không chết chắc rồi. Không nhất định, mấy người kia rất lợi hại, đặc biệt có người mập mạp, không nhìn hắn động, liền đem người đánh. Đúng vậy, có lẽ bọn họ vốn là Lăng Vân các cái kia con em đại gia tộc đâu. Nếu không thì sao kia dám cản rỡ như vậy? Thành vệ quân đến. Một tên thân mang Lăng Vân các quần áo đệ tử đồ trang sức người trung niên, dẫn dắt một đội thành vệ quân, lại tràn vào Vân Yên tử lâu. "Vậy lĩnh đội ta biết, là quản chúng ta thành nam một khối này, nghe nói vẫn là cái trưởng lão, lần này sự tình làm lớn lên, mấy người kia phải xui xẻo." "Vậy người dĩ nhiên là trưởng lão, chính là mọi người tộc con em dòng chính cũng không dám đắc tội a, cư nhiên đem trưởng lão đều kinh động." Mọi người huyên náo phòng, Vân Yên tử lâu lầu hai cửa sổ lại bắt đầu bay ra nhân ảnh, dĩ nhiên là thành vệ quân. Cuối cùng bay ra là trên người mặc Lăng Vân các trang phục tên kia bên trong niên trưởng lão, trên mặt vẫn bị tắt rất nhiều trưởng ấn, xương ánh mắt đều được một cái hở. Cũng không để ý trên mặt đất ngổn ngang nằm thành vệ quân, trung niên kia trưởng lão che mặt ngự không bay đi. Một màn này để cho người vây xem nhóm sợ ngây người, mấy người kia quá nhiều, liền Lăng Vân các trưởng lão đều đánh. Chương 614, bàn ca phát uy trong đám người, tên kia tiểu lầu lão bản đối với mình tiểu lầu đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Vậy có thể ngự không phi hành thần tiên một bản nhân vật, rốt cuộc bị đánh xương mặt xương mũi, lần sau lại đến người, phòng trường thổi một hơi đều có thể đem tiểu lầu này san thành bình địa. Nắm chặt một cái trong lòng cái này linh thạch thực phẩm, tiểu lầu lao bản đối với kia khí độ bất phàm người trẻ tuổi rất là cảm kích, nếu không phải cái này linh thạch thực phẩm, mình cả đời này tâm huyết nhất định là trôi theo nước chảy, mình một nhà già trẻ đem đối mặt sinh tồn khốn cảnh. Trong lòng không khỏi âm thầm vì người trẻ tuổi kia cầu nguyện, chúc mừng hắn có thể chạy được kiếp này. Vân Yên tiểu lâu, trên lầu gần cửa sổ chỗ ngồi trang nhã, mấy người vẫn uống rượu, trò chuyện, vừa nói cười, phảng phất cái gì chuyện gì cũng không phát sinh. Bang ca, vừa mới yếm và bạn thai kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không? Ta kỹ thuật này chính là đã luyện rất nhiều năm, năm đó đi theo lão đại liền bắt đầu đã luyện. Linh Bát bưng chén rượu nhấp một miếng nói ra. Linh Bát đang uống rượu phương diện bị bàn tử hoàn toàn nghiền ép, hiện tại không dám đại khô miệng, cũng chỉ là ngụm nhỏ nhấp, không phải là bởi vì tiểu lượng không thể, thật sự là trong rượu dược lực quá mức dâng trào, Linh Bát không tiêu hóa nổi rồi. Ngưu lão đệ, ngươi có thể à? Kia võ đế sơ kỳ gia hỏa lại bị ngươi đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, ngươi rất không tồi. Bàn tử rất là yêu thích nhìn đến Linh Bát. Đó là, Yếm lão Ngưu mặc dù so sánh lại bất quá Yếm lão đại, đúng rồi, còn có cái kia tiểu biến thái. Vừa nói nhìn thoáng qua Vũ Hạo, Yếm vẫn là rất lợi hại. Linh Bát vẻ mặt tự hào. Đại Nưu ca ca, tiểu Bạch cũng so sánh ngươi lợi hại, còn nữa, không chuẩn ngươi nói tiểu Hạo là tiểu biến thái, không thì ta về sau không để cho ngươi ngồi ta tiểu Kim." Trung Ánh nói ra. "Phải, phải, tiểu cô nãi nãi, Yếm không nói, về sau cũng không nói." Từ khi cái kia tiểu Kim Long đi theo về sau, phi hành thuật thì vẫn đối với Ninh Bát không ưa tiểu Tất Phương, không bao giờ nữa để cho Ninh Bát ngồi ở trên lưng mình. Ninh Bát không thể làm gì khác hơn là mỗi lần cùng Trung Ánh cùng nhau ngồi tiểu Kim Long. Còn có Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là ai? Bàn Tử có chút kỳ quái hỏi. Tại rượu này bàn nói chuyện phiếm thời điểm, đây đáng thương Bàn Tử lần nữa bị khiếp sợ. Mình thầm khen không thôi Ninh Bát, cũng không như một mực có chút chậm chạp gầy yếu Vũ Hạo, càng thêm để cho sự khiếp sợ là cái gọi là Vân Phi người trẻ tuổi dĩ nhiên là Vũ Hạo sư phụ, là Ninh Bát tán thành lão đại. Càng không cần phải nói, còn có cái kia chỉ có 15-16 tuổi, đã tấn cấp võ tôn hậu kỳ tu vi Trung Ánh rồi. Đối với Vân Phi cái tên này, Bàn Tử không rõ, có thể là hắn không thích khắp nơi bắt quái, chỉ truy tìm rượu ngon món ngon. Đối với truyền đi sôi sùng sục, thiên hạ đều biết Vân Phi, hắn vậy mà cũng không biết. Tiểu Bạch chính là yêm tại Hoài Châu thì thu cái tiểu đệ, ngay từ đầu yêm một cái tát có thể hô chết hắn, hiện tại cũng đánh không lại hắn. Linh Bát buồn bực lắc đầu một cái. Ngưu lão đệ, ngươi có sư phụ không? Không có, nguyên lai có một lão đầu, yêm luôn muốn bái hắn làm sư, hắn ngại yêm đần, còn ngại dạy đồ đệ phiền toái, không muốn thu yêm. Ngươi nói lão đầu này có phải hay không không đáng tin cậy? Ngưu lão đệ, ta xem tiên phú của ngươi không tệ, da dày thịt béo, thành thật bái ta làm sư đi, ta để ngươi về sau có thể đánh thăng cái kia Tiểu Bạch thế nào? Bàn Tử đột nhiên nói ra. Nhìn đến Linh Bát, Bàn Tử ánh mắt đều sáng lên. Vân Vi, Vũ Hạo, Trung Ánh mấy người kia quá yêu nghiệt, hơn nữa không thích hợp bản thân con đường, cái này Linh Bát ngược lại rất hợp khẩu vị mình, thu hắn làm đồ đệ, đến lúc đó sư phụ mình khẳng định cũng biết hài lòng. Linh Bát trong sững sốt, chưa kịp trả lời, Vân Phi đột nhiên nói, "Lao Ngưu, mang đến lao đầu." Vừa nói vung tay lên phóng ra ngoài chân nguyên, đem mấy người cùng bàn ăn cháo lên. Một trận cuồng phong thổi tới, kèm theo răng rắc tấm gỗ, phòng lương đứt đoạn âm thanh, Vân Yên tiểu lâu mái nhà bị toàn bộ nhấc lên. Chân nguyên hộ cháo bảo vệ bàn ăn không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, Vân Phi mấy người vẫn bình ổn ngồi tại cạnh bàn ăn, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn uống. "Các ngươi người phương nào? Lại dám tại Lăng Tiêu thành làm cản, đánh Lăng Vân các ta trưởng lão, còn không thúc thủ chịu trói, nghe theo Lăng Vân các ta xử lý." Một tên trên người mặc Lăng Vân các trang phục trường sam lão giả treo lơ lửng giữa trời đứng tại cách đó không xa, sau lưng còn huyền lập đến mấy tên đồng dạng trang phục tu giả. "Bàn ca, là lão đầu, tiêm không đánh lão đầu, liền giao cho ngươi cái này tiêu rồi." Linh Bát nói ra. "Được, nhìn ta thu thập bọn họ." Bàn Tử quyết định muốn thu Linh Bát làm đồ đệ, đương nhiên phải dương hiện uy phong mình ra. Không gặp Bàn Tử có động tác gì, bèo ngự không bật lên, thân ảnh giống như một đạo màu vàng xám ánh sáng, bắn về phía tên kia đứng lơ lửng giữa không trung, chính đang quát lớn Vân Phi mấy người Lăng Vân các trưởng lão. Bắt một tiếng giòn vang, Bàn Tử một cái tát thật thật tại trưởng lão kia trên mặt. Trưởng lão kia chỉ cảm thấy một cổ cự lực chói buộc mình, mắt buốt kim hoa, lỗ tai ông trực hưởng, tiếp tục nửa bên mặt nóng rất đau, đầy miệng răng cũng bể nát một nửa, thân thể cũng bị đây nhất trọng đánh bay hướng về phía phương xa, tại trong quá trình bay, phun ra một hớp lớn lẫn vào vỡ vụn răng vết máu. Tiếp tục đạo này mập mạp thân ảnh lần nữa chớp động, mấy tiếng bắt luôn miệng vang lên rõ rã, mấy tên khác Lăng Vân các người cũng bay về phía phương xa. Tắt bay mấy người sau đó, Bàn Tử một cái chết thân, trở lại đã thành ngoài trời bình đài tầng lầu, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, có chút đắc ý đối với Ninh Bát nói ra, "Tiểu gì, ta đây và bạn thai kỹ thuật so với ngươi còn mạnh hơn đi, bái ta làm sư kiểu gì?" "Bàn ca, yêm lại không đốc, bái ngươi làm thầy, một hồi lùn ngươi đồng lửa, yêm mới không làm nhé, hơn nữa, còn có yêm lao đại dạy yêm lao đại so sánh ngươi lợi hại hơn." Ninh Bát lắc đầu một cái nói ra, "Lao đại ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta." "Làm sao có thể?" Bàn Tử nghi hỏi. "Bàn ca, ngươi đây liền kiến thức nông cạn đi, yêm lao đại chính là Cửu Châu đệ nhất nhân, đương nhiên so sánh ngươi lợi hại hơn." Ninh Bát cảm dương lên nói ra. "Được rồi, Nưu lão đệ ngươi không nguyện bái sư liền không bái, loại này, ta đem ta tu luyện bí quyết nhỏ nói cho ngươi biết, ngươi nguyện ý nghe không?" Bàn Tử nói ra. "Thật, ngươi đừng xem yêm thành thật lừa gạt yêm." Linh Bát nói ra. "Lừa gạt ngươi làm gì, ta cho ngươi biết, muốn tu luyện được tốc độ nhanh, ngươi uống rượu, nếu muốn luyện mình đồng ra sát, ngươi uống rượu, nếu muốn đề cao nộ tính thiên phú, ngươi uống rượu, nếu muốn." Bàn Tử đang nghiêm túc vừa nói, bị Linh Bát ngăn lại, dừng lại, cũng biết ngươi lừa gạt yêm, liền muốn lừa yêm bồi ngươi uống rượu. "Ta không có lừa gạt ngươi, là thật, ta chính là thiên trời uống rượu, mới tấn cấp so với người khác nhanh." Bàn Tử có chút cúi lên. Vân Phi mấy người như không có chuyện gì xảy ra ngồi quanh ở ngoài trời Vân Yên tiểu lâu trên bên cạnh bàn ăn, tiếp tục ăn đến, uống, chơi lấy, cười. Bị tát bay tên kia võ đế đỉnh phong cùng mấy tên võ đế hậu kỳ Lăng Vân các ngoại môn trưởng lão, thấy tình hình này, suýt nữa giận đến nói nữa ngụm máu tươi đến. Liên trang diện mà nói cũng không lưu lại, mấy tên ngoại môn trưởng lão ngự không hoảng hốt chạy trốn, đối với Bàn Tử kia cường giả như vậy, chỉ có thể báo cáo cao tầng, để cho bọn họ tới xử lý. Mấy tên Lăng Vân các trưởng lão bị ngay trước mặt mọi người đánh mặt tát bay tin tức, tại Lăng Tiêu thành nhanh chóng quyết tán, phương xa người vây xem càng ngày càng nhiều. Chương 615, Lăng Vân các lại đến người tên kia kể chuyện cổ tích người trẻ tuổi cùng hắn các huynh đệ cũng hỗn tạp tại đám người vây xem bên trong, trong lòng không nén nổi sợ không thôi, lúc ấy tại trên tiểu lâu, mình chính là bá khí 10 phần mà nổi giận qua một cái trong đó thoạt nhìn rất lợi hại thanh niên. Tuy nói mấy người kia tu vi rất là cường đại, nhưng người vây xem nhóm vẫn là phổ biến không coi trọng mấy cái này dám khiêu khích Lăng Vân các người. Nơi này là Lăng Tiêu thành, là Lăng Vân các chỗ ở, các bên trong cao thủ cường giả như mây, một hồi nên phải sẽ có lợi hại hơn cường giả. Mấy người kia kết cục nhất định sẽ rất bi thảm, bởi vì Lăng Vân các vì quyền uy, là tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ bị người như thế ngay trước mọi người khiêu khích, nhất định phải thiết huyết trấn sát, giết một người răn trăm người, biểu dương Lăng Vân các không thể xâm phạm uy nghiêm. Lại tới, một đội người ngự không hướng bên này bay tới,
xa xa liền tản ra kinh người khí thế, so sánh vừa mới mấy người kia cường đại đến quá nhiều. Bang ca, lại tới mấy cái lao đầu, xem ra còn phải ngài ra tay, ngươi mau đi đi, tiêm ngược lại tốt rượu chờ ngươi, đi nhanh về nhanh. Linh Bát vô bản ca bả vai nói ra. Phóng ra ngoài thần thức đã biết đây đẩy người tới tu vi, nhìn đến Vân Phong Khinh Vân Đạm Vân Phi mấy người, còn có Linh Bát kia dễ dàng ngữ khí, phản phất đến những người này chỉ là một đám trà trộn đầu đường tiểu lưu manh mở dạng, nhưng lần này đến cũng đều là võ hoàng cường giả, trong đó còn có một tên võ hoàng trung kỳ, cái này khiến bản tử không nén nổi không còn gì để nói, cũng có chút buồn bực. Vì năm vò rượu, cái này tiêu thật đúng là không dễ làm, bất quá suy nghĩ đây có 102 thiên hạ rượu ngon, cho dù liều mạng cũng đáng. Bản tử lần nữa bay lên trời, ngự không nên hướng vậy đối với cường đại võ hoàng đội ngũ. Nguyên lai là ngươi. Ngươi ít ngày trước xông vào ta tàng bảo các, trộm Lăng Vân các ta bảo vật, nay lại ẩu đánh trưởng lao chúng ta, nhiều lần khiêu khích chúng ta Lăng Vân các, thật là cản rỡ hết sức. Tôi đáng chết vạn lần. Lăng Vân các người tới trước một tên áo lam trường sam lão giả, vừa thấy bản tử, nhất thời giận dữ, cao giọng quát lớn. Các ngươi có phiền hay không, giống như theo đôi mở dạng, đuổi theo ta không tha, không mượn rồi vài hũ rượu sao? Rượu con uống không ngon, hôm nay đụng phải rượu ngon, nghĩ xong uống thật là ngon điểm, các ngươi còn làm loạn, quấy nhiễu ta uống rượu nhà hứng, thật là khiến người ta mất hứng, khiến người chán ghét. Bản tử lời còn chưa dứt, xoay vòng một đôi năm đấm hướng về phía đầu lĩnh kia võ hoàng trung kỳ cường giả vào tới. Bản tử biết rõ chuyện này không có hỏa hoan chỗ trống, vẫn là hãy mau đem đám người này đuổi chạy, sau đó mang theo đây mấy tiểu tử kia thoát khỏi Lăng Tiêu Thành, không thì thật bị Lăng Vân các cường giả vây quanh, vậy liền chỉ có một con đường chết. Toàn thân bao phủ tại một phiến ánh sáng màu vàng kim ngất bên trong, bản tử ở đó nhiều chút võ hoàng trong vây công chia rẽ lôi kéo, đối với rơi vào trên người công kích hoàn toàn không thấy, che lấp cương khí kim màu vàng nóng, có vẻ hơi năm đấm khổng lồ, không có người có thể địch, đâm tới linh kiếm cũng bị thứ nhất quyền kích đoạn. Thật mạnh mẽ nhục thân phòng ngự. Vân Phi cũng không chỉ thầm khen, bản tử này liền chân nguyên khôi giáp cũng không phóng ra ngoài, vậy mà chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn cản kia sắc bén linh kiếm. Bản tử thực lực tu vi vốn là chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, lại thêm nó chỉ có tiến công, không phòng ngự của bạo, Lăng Vân các người tuy nhiều, công kích mặc dù dày đặc, cho dù những công kích kia phần lớn rơi xuống thực sự, đánh vào trên thân bản tử, nhưng bản tử kia vi thả hào quang màu vàng nóng nhục thân, giống như cực phẩm phòng ngự linh khí, toàn bộ công kích không thấy bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại nó trọng quyền một khi tới người, dính tức tổn thương. Không ngừng có Lăng Vân các cường giả bị bản tử trọng quyền đánh cho bị thương, mất sức tái chiến. Có lẽ là bản tử nâng tay, đã gần 10 tên Lăng Vân các cường giả thụ thương rời khỏi vòng chiến, nhưng cũng không xuất hiện thân tử hồn tiêu tình huống. Bản tử lo lắng đưa tới càng nhiều Lăng Vân các cường giả, muốn tốc chiến tốc thắng, công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Thời gian một nén nhang, hướng theo dẫn đầu tên võ hoàng kia trung kỳ cường giả thụ thương rơi xuống đất, đây một làn sóng võ hoàng cường giả tạo thành đội ngũ, tại Lăng Tiêu Thành mấy vạn cư dân vây xem phía dưới, lại bị hoàn toàn thất bại. Bản tử lắc người một cái, trở lại bên cạnh bàn ăn, chúng ta nhanh chóng ra khỏi thành, ta mang theo các ngươi ngự không bay đi. Không đi nữa liền không còn kịp rồi. Tiền bối, không nóng nảy, cơm này còn chưa ăn xong, rượu còn chưa tận hứng, làm sao gấp gáp đi đâu? Vân Phi thong thả nói nói. Bản tử đống chốc bị nẹn không nói gì, còn chưa ăn xong cơm, còn chưa uống cạn hương thịnh. Tại đây không phải bình thường chi địa, nơi này là Lăng Vân các hang ổ, Lăng Vân các cường giả nơi tụ tập. Cái này đã diệt chừng mấy đầy Lăng Vân các người đến, vừa mới đó là Lăng Vân các một cái chấp pháp tiểu đội, lại bị mình ngược đánh, nội thành cùng mình tu vi tương đương hoặc cao hơn chính mình cường giả, cũng không phải số ít. Tiếp theo đẩy Lăng Vân các người tới, hẳn lập tức tới ngay. Mà lần này lại đến chi nhân, bản tử có thể nhận định, mình thì không phải đối thủ của bọn họ rồi, cũng chưa nói tới chứng mấy vị này thiếu gia tiểu thư an toàn. Khả quan Vân Phi mấy người, tự nhiên khí định tầm nhàn, một bộ việc không liên quan đến mình, treo thật cao tư thái, khiến một mực bất cần đợi bản tử cũng là lòng như lửa đốt. Mấy vị thiếu gia, tiểu cô nãi nãi, chúng ta đi nhanh đi, đây Lăng Vân các cao thủ cường giả lập tức liền sẽ tới, ta đánh không lại bọn hắn. Bản tử gấp gáp nói ra. Tới thật đúng lúc, chúng ta vốn là muốn tìm Lăng Vân các phiền toái, bọn họ hiện tại đưa tới cửa không phải vừa vặn sao? Chỉ là đáng tiếc a. Vân Phi bưng chén lên lại uống một hớp. Đáng tiếc cái gì? Bản tử sửng sốt một chút. Tiểu Ánh Ánh vốn là nói còn muốn tìm một chỗ nghe một chút tiểu khúc, bây giờ nhìn lại, có chút khó khăn rồi. Vân Phi lắc đầu một cái nói ra. Ngươi. Bản tử lại bị lóe lên một cái, này cũng khi nào, còn băn khoăn nghe tiểu khúc. Tiền bối, bình tĩnh chờ nóng, ngồi xuống uống rượu, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, kia Lăng Vân các cường thế đi nữa, cũng phải giảng đạo lý a, chuyện này vốn là sai liền không ở chúng ta, kia Lăng Vân các đệ tử người nhà đùa bỡn ta ra muội con, tát hắn bạt thai chuyện đương nhiên, bọn họ chuyến này chuyến vẫn chưa xong, thật là ngang ngược không biết lý lẽ, ỷ thế hiếp người. Vân Phi nghĩa chính ngôn từ nói. Bàn tử nhỏ con mắt mở lưu viên, nhìn đến Vân Phi, lại còn cũng như này ngây thơ thanh niên, Lăng Vân các hiện tại ra mặt, căn bản cũng không phải là kia hoàn khố chi từ chuyện, hiện tại là Lăng Vân các vấn đề mặt mũi rồi. Hơn nữa, thân phận của mình cũng để lộ, trộm xông vào tàng bảo các cũng là Lăng Vân các không thể chịu đựng, hơn nữa vừa mới lại đem đội chấp pháp người, ngay trước mọi người hành hung một trận, đây Lăng Vân các mặc kệ từ phương diện nào lại nói, đều muốn đem chính mình mấy người này hoặc bắt hoặc giết, để ngay trước mọi người biểu dương Lăng Vân các uy thế. Ta nói đại thiếu gia, vừa mới đội chấp pháp người cũng bị ta bạo đánh cho một trận, từ trước ta còn sống qua bọn họ tàng bảo các, bọn họ còn đang tại tìm ta, chúng ta không đi, những cái kia Lăng Vân các cường giả đến về sau, sẽ không đi được. Bàn tử cuốn cùng nói. Tiên bối, không gấp, không gấp, nếu ngươi làm chúng ta tiêu rồi, ngươi chuyện chúng ta tự nhiên không thể bỏ mặc, ngươi yên tâm, bọn họ lại đến người, ta đi lên cho bọn hắn lý luận. Thiên hạ này chuyện, nói cho cùng, cũng không chạy khỏi một chữ lý. Vân Phi không chút hoang mang nói. Bàn tử vẻ mặt si ngốc mà nhìn chằm chằm đến Vân Phi, con mọt sách này lý luận cư nhiên ứng dụng đến trường hợp này, không khỏi hỏi, ngươi là có hay không đọc qua rất nhiều sách?
Chương 616, Vân Phi xuất thủ ta đọc thuộc sách vượt quá và quyền.
Vân Phi nói, không trách, ngươi chính là con mọt sách một cái. Kia Lăng Vân Các có thể nghe ngươi giảng đạo lý, cái thế giới này chính là cường quyền bí lý, quả đấm lớn định đoạt. Vốn liền có chút không dành thế sự bàn tử, cảm thấy Vân Phi so với chính mình còn ngây ngô. Vậy chúng ta liền lấy ra so với bọn hắn quả đấm to, không được sao?
Vân Phi nói ra,
ta nắm đấm đối với bọn họ đại. Bàn tử nắm đấm ở trước ngực lắc lắc, nhục chí nói ra, xem ra còn phải cùng bọn họ so tài một chút to bằng nắm tay. Lăng Vân Các lại người đến rồi.
Vân Phi ngẩng đầu nhìn về phương xa.
Bàn tử ngẩn ra, người trẻ tuổi này so với chính mình phát hiện còn sớm, khó đạo thần hồn còn mạnh mẽ hơn chính mình.
Bàn tử lắc đầu một cái, cho rằng Vân Phi là một mực tiêu hao thần hồn chi lực, phóng ra ngoài thần thức đến khá xa địa phương mà thôi.
Phóng ra ngoài thần thức quét lướt một hồi đây đẩy Lăng Vân Các người tới thực lực, bàn tử sắc mặt biến rất là ngưng trọng, đem phía trước chén kia hầu nhi tiểu uống một hơi cạn sạch, cầm chén hướng trên bàn bắt mà để xuống một cái. Hôm nay có thể uống đến như thế tuyệt thế rượu ngon, cuộc đời này không tiếc, chết cũng không hối tiếc rồi.
Chờ một hồi ta đi vào ngăn trở bọn họ, các ngươi mau sớm thoát đi Lăng Tiêu Thành, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt.
Bàn tử nói xong đứng dậy liền phải vọt người vọt lên, bị Vân Phi một thanh đè lại, tiền bối chớ cấp bách, ngươi là Tiêu, tại đây bảo vệ mấy người bọn hắn an toàn.
Ta đi vào cùng bọn chúng lý luận một hồi.
Vân Phi đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo xong một người phi hành trang bị, phóng ra ngoài hỗn độn hộ cháo, bay lên trời, hướng về phía phương xa bay tới mười mấy người mặc thống một trường bào màu đen người nên đón.
Vân lão đệ.
Bàn tử đứng dậy cùng kéo Vân Phi, bị Ninh Bát kéo lấy rồi, bàn ca, yên tâm, Tiêm lão đại thật đáng tin, chúng ta tiếp tục nhậu nhẹ xem cuộc vui là được.
Nghe được Ninh Bát nói, bàn tử có chút tức giận nói ra, người tới trong đội ngũ có 3 tên võ hoàng hậu kỳ, 10 tên võ hoàng trung kỳ, đây cơ hội là Lăng Vân các đội chấp pháp mạnh nhất tinh nhuệ tập hợp, phiền phức lớn hơn rồi, ngươi còn có tâm tư tại đây uống rượu.
Bàn tử vốn định tiến đến liều mạng, có thể nhìn trước mắt Ninh Bát, Vũ Hạo, còn có nhìn như hiểu điệu trung ánh, nếu như tự mình đi tới, mấy người kia liền không có ai bảo vệ, một tên võ hoàng sơ kỳ cũng có thể càn quét 3 người bọn hắn.
Đáp ứng bọn hắn làm tiêu, còn phải hết lòng a khống chế một người phi hành trang bị Vân Phi, lơ lửng ngăn ở đó hơn 10 người võ hoàng cường giả bay trên đường về, nổi giận nói, các ngươi Lăng Vân Các có thể hay không có chút tiền đồ.
Đánh nhỏ, mang đến lớn, đánh lớn, mang đến lão, đánh lão, đến càng già hơn, đem càng già hơn đánh, liền đến một đám lão.
Các ngươi từng cái có xấu hổ hay không rồi sao?
Hiện tại nếu mà lại đem các ngươi đám này lao đánh, có phải hay không các ngươi còn muốn đem tổ tông tiêu đến a?
Vân Phi âm thanh rất lớn, truyền đến rất xa, người tới từng cái sắc mặt tái xanh.
Đang lúc này, có một không biết là nhà ai tiểu hài tử chạy đến Lăng Vân các người tới phía dưới, đang trên mặt đất nhặt một ít rác rưởi vật phẩm, nghe được Vân Phi nói thật hay chơi đùa, không khỏi ngẩng đầu hì hì bật cười.
Hướng ở phía trước tên kia Lăng Vân các cường giả, ánh mắt liếc một cái, hừ một tiếng, nhất thời một đạo chân nguyên xông thẳng hài tử kia, tại Vân Phi còn chưa kịp phản ứng lúc trước, đạo này chân nguyên đã bắn trúng tên hài tử kia.
Nhất thời, trên mặt còn treo móc nụ cười hài tử, chưa kịp kêu thảm thiết, liền bị nổ thành một đoàn huyết vụ, trên mặt đất vẽ ra một mảng nhỏ màu đỏ.
Vân Phi giận dữ, nhìn chằm chằm tên kia Lăng Vân các trưởng lão, vì sao?
Đứa bé kia có gì sai đâu?
Tại sao phải giết hắn?
Giới con kiến hôi, lại dám rêu cợt Lăng Vân Các, đáng chết.
Còn ngươi nữa, bao gồm phía sau ngươi mấy người kia, ngay trước mọi người khiêu khích Lăng Vân Các, vũ nhục Lăng Vân Các, cũng phải chết.
Tên kia Lăng Vân Các trưởng lão khinh thường nói, đồng thời linh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm chỉ Vân Phi.
Vân Phi phi thân tiến lên đón, trong thức hải kia xúc thế đã lâu, vũ động thái cực quyền thế thần hồn chi thể, một cái thần hồn trọng quyền, vô thanh vô tức đánh về phía tên kia giết hại tên hải tử kia Lăng Vân Các cường giả. Gã cường giả kia vừa mới cảm thấy một loại để cho mình lòng rung động nguy hiểm tới gần, thần hồn chi thể liền bị thương nặng, một hồi ngẩn ra.
Lúc này Vân Phi đã vọt tới trước người của nó, tay trái bắt lấy kỳ hữu cánh tay, rót vào hỗn độn chi khí quyền phải ầm ầm hai lần đòn nghiêm trọng, một đòn vỡ vụn kỳ thật nguyên khôi giáp, lại một đòn đánh nát trên người phòng ngự linh khí.
Thu hồi nắm đấm, buông ra người cường giả kia Vân Phi, nổi giận gầm lên một tiếng chết.
Quyền phải hóa thành một đạo cho sáng màu vàng ánh sáng, mang theo đoạn sơn bình nhạc khí thế, mang theo đối đánh chết vô tội hài đồng phẫn hận, vang một tiếng vang trầm đục, kia Lăng Vân các cường giả nổ thành một đoàn huyết vụ. Hướng theo quyền phong phiêu hướng sau lưng cái khác Lăng Vân các cường giả.
Vân Phi đây kinh thiên một quyền, để cho khí thế hùng hổ chạy tới Lăng Vân các chúng cường giả là một trong trệ, mình phương này tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất trưởng lão, bị người trẻ tuổi này một quyền nổ thành một đoàn huyết vụ, mọi người giống như nằm ngộng, không thể tin được trước mắt một màn.
Hưu băng hỏa lưỡng nghi kiếm tự động ra khỏi vỏ, trong thức hải thần hồn chi thể cũng lấy ra thần hồn chi kiếm, Vân Phi vọt vào còn lại hơn 10 người Lăng Vân cho cường giả bên trong.
Băng hỏa lưỡng nghi kiếm hoa từng đạo viên hồ tả trùng hữu đột, thỉnh thoảng có âm dương song ngư đồ án, xoay tròn cấp tốc công kích Lăng Vân các chúng cường người.
Vân Phi vũ động thái cực quyền, trong nhu có cường, giống như núi dày nặng quyền thế giám Vân Phi này múa mờ ảo tiêu dao, bị quả đấm bắn trúng, không chết cũng bị thương.
Thần hồn chi thể tại chấn hồn tháp che giấu phía dưới, thần hồn chi kiếm càng là xuất quỷ nhập thần, không thể nào phòng ngự, thỉnh thoảng có cường giả bị mang theo cố định rung động tần số thần hồn chi kiếm bổ trúng, mà thân tử hồn tiêu.
Vân Phi vậy mà một người cường thế áp chế đây hơn 10 người võ hoàng bên trong, hậu kỳ cường giả.
Ngồi ở bên cạnh bàn ăn một mực lo lắng để phòng bản tử thấy cho mắt, mở miệng, nửa ngày không có khép lại, cái này võ tôn hậu kỳ người trẻ tuổi quá nghịch thiên rồi. Một người treo lên đánh rất nhiều võ hoàng cường giả, thậm chí còn có 3 tên cùng thực lực của chính mình tương đương võ hoàng hậu kỳ, một người trong đó vậy mà vừa đối mặt liền bị oanh vì một đoàn huyết vụ, đây cũng quá hung tàn.
Nưu lão đệ,
đây Vân lão đệ còn là người sao? Ban tử nói chuyện đều có điểm không lanh lẹ rồi. Tiêm lão đại, thì hắn không phải là người, chính là một tên yêu nghiệt, ngươi về sau liền sẽ từ từ thói quen. Linh Bát gấp một miếng thịt thả ở trong miệng không nhanh không chậm ngay. Vũ Hạo cùng Trung Ánh tràn đầy sùng bái mà nhìn đến Vân Phi, vậy mà không nhìn ra chút nào lo lắng, nghe được Linh Bát nói Vân Phi nói xấu, cũng đều liếc Linh Bát một cái. Có lẽ là bị đứa bé kia chết thảm nơi kích thích, Vân Phi xuất thủ không dung tình chút nào, không lâu lắm, Lang Vân các cường giả vẫn là hơn nữa. Võ tôn hậu kỳ, thực lực nghịch thiên, có thể treo lên đánh võ hoàng cường giả, lúc này Lang Vân các một người đột nhiên kịp phản ứng, nghẹn ngào la lên, "Vân Phi, ngươi là Vân Phi?" "Không tệ, ta chính là Vân Phi. Để các ngươi các chủ lăng trí ung qua đây, ta Vân Phi có chuyện muốn thỉnh giáo." "Không thì, ta đem huyết tẩy đây Lăng Tiêu Thành." Vân Phi hướng về phía đã bị dọa sợ đến đứng chết chân tại chỗ còn lại cường giả nói ra. "Cút đi, nói cho Lăng Trí Ung, ta tại bậc này hắn." Vân Phi khoát tay nói ra. Còn lại Lăng Vân các cường giả cũng không dám nói gì kiên cường lời nói, cả mặt đất trên thi thể đều không dám thu, hoảng hốt bay đi. Chương 617, nhị sư minh đồng trung tiên như lão đệ, người đây lão đại danh hiệu lớn như vậy, một cái tên đem những cái kia võ hoàng cường giả bị dọa sợ đến không dám tiếp tục ra tay, còn để cho Lăng Trí Ung thân lai. Ban tử hoàn toàn bị sợ ngây người. "Ban ca, trước ngươi vậy mà chưa từng nghe qua Yêm lão đại danh tự." Trong khoảng thời gian này Yêm lão đại chính là rất giận. Linh Bát có chút kỳ quái hỏi: "Ta là từ Bành Hồ Châu bị Côn Lôn Tông một đường truy giết tới, trốn vào ngõ Tây Tư Sơn Mạch, ở trong núi ngây người hơn mấy tháng, cảm thấy Côn Lôn Tông người đi sau đó, đây mới ra ngoài. Phía sau ngươi biết, nghe nói Lăng Vân Các có loại bách hoa mật rượu không tệ, liền chạy tới đây Lăng Tiêu Thành, chuẩn bị nếm thử một chút. Đây vừa chuẩn bị liền chuẩn bị rồi hơn một tháng, sau đó rốt cuộc lấy điểm nếm thử một chút, thất vọng hạng, lại gặp phải các ngươi. Trước đây, ta còn thực sự chưa từng nghe qua lão đại ngươi Vân Phi cái tên này." Ban Tử nói: "Ban ca, kia Côn Lôn Tông tại sao truy sát ngươi? Ngươi không biết lại là chỗ người ta rượu, bị người ta truy đi." Linh Bát có chút hiếu kỳ, đây lão đầu mập nhìn đến trung hậu, làm sao gây chuyện khắp nơi? "Đó cũng không phải, lẫn nhau truyền cho bọn họ Côn Lôn Tông có một cái vạn năm động hầm, ngươi muốn à, kia động hầm tồn tại vài vạn năm rồi, bên trong nhất định sẽ có cất giấu rượu ngon, ta liền nghĩ đủ phương cách lẻn vào vào trong, kia đồ bên trong cũng không ít, bất quá ở bên trong tìm nửa ngày, chỉ tìm ra một cái phong kín tủ lớn, ta cho là rượu, liền trộm ra ngoài." Nói ra lúc này, ba tử vẻ mặt thần bí xít lại gần Linh Bát nói ra, "Kết quả trong lúc này không phải cất giữ không phải rượu, ngươi đoán là cái gì?" "Là cái gì?" "Rất quý trọng sao?" Linh Bát hỏi ngược lại. "Quý trọng? Đương nhiên rất quý trọng. Nếu không thì sao Côn Lôn Tông vượt qua Bành Hồ Châu, đạt Lan Châu, đuổi kịp Ngõa Tây Tư Sơn Mạch, được gọi là một cái dính, sau đó ta ẩn náu tại sâu Ngõa Tây Tư Sơn Mạch trong núi sâu, thoát khỏi đám kia Côn Lôn Tông truy binh sau đó, đem kia thùng lớn lấy ra nhìn một cái, vậy mà không phải rượu, tức chết ta rồi." "Bàn tiên bối, là cái gì? Nhanh lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút." Trung Ánh lòng hiếu kỳ nổi lên. "Được đi, liền để các ngươi mở mắt một chút." Ban Tử thần thần bí bí mà lấy ra một cái hồ lô rượu. "Tiên bối, là vật gì tốt ta, còn phải để cho chúng ta mở mắt một chút." Vân Phi đánh bại Lăng Vân các chúng cường người, thản nhiên bay trở về, cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Ban Tử cẩn thận đem hồ lô rượu bên trong chất lỏng rót vào một cái chén không bên trong, chất lỏng xanh biếc, người khiến cho người tâm thần thanh thản. "Sinh hồn thủy." Vân Phi một cái nhận ra được. "Người gặp qua?" "Là, đây chính là trong truyền thuyết sinh hồn thủy, ta từ Côn Lôn Tông trộm một đại thùng, lúc này mới đưa tới bọn họ điên cuồng mà truy sát." Ban Tử có chút thần khí nói. "Đồ chơi này có chân quý như vậy sao?" Vân Phi tuy rằng cảm thấy đây sinh hồn thủy hẳn là đồ tốt, nhưng một mực cũng không để ý, dù sao Chấn Hồn Tháp tầng thứ 9 có một cái ao lớn đường, bên trong tất cả đều là đồ chơi này. "Đương nhiên chân quý, có tiền mà không mua được, đây là luyện chế thần hồn loại thánh đan vật cần thiết, cũng có thể tĩnh tâm dưỡng thần, tu bổ thần hồn, đây chính là nghịch thiên bảo vật." Bàn Tử nói ra. "Vân lão đệ, ta dùng cho đây cho ngươi đổi rượu được không? Một chén đổi một vò, đây sinh hồn thủy thế gian hiếm thấy, ngươi không thu thập một chút?" Bàn Tử con mắt hơi chuyển động, vì mình tạm thời nghĩ đến như thế tuyệt diệu chú ý, mà âm thầm đắc ý đây cái gì sinh hồn thủy, ta có rất nhiều, lúc trước dùng nó bong bóng mấy lần tắm, không cần thiết." Vân Phi cười nói. "Còn rất nhiều, còn dùng đến tắm." Bàn Tử vốn là sững sờ, tiếp theo đem trong chén sinh hồn thủy cẩn thận hồi rót vào trong hồ lô rượu. "Vân lão đệ, nói đùa." "Ha ha, tiền bối, ta đùa, kỳ thực không phải tắm, bởi vì thần hồn bị thương, ngâm vào đi là vì tu bổ thần hồn." Vân Phi nói. "Ngươi thật có nhiều như vậy sinh hồn thủy? Làm sao có thể? Đồ chơi này như thế quý trọng, nếu không thì sao kia Côn Lôn Tông cũng không sẽ như thế kiên nhẫn không bỏ truy sát ta, ngươi làm sao lại có nhiều như vậy?" Ban Tử lần này ngược lại có điểm tin tưởng Vân Phi không phải nói sai rồi. "Tiền bối, ngươi nếu không có chỗ ở cố định, không bằng gia nhập Huyền Thiên Tông chúng ta đi, chứng ngươi mỗi ngày có rượu ngon uống." Vân Phi ngắt lời cũng mời. "Huyền Thiên Tông?" Ban Tử kích động nghẹn ngào la hét. "Thì thế nào?" Vân Phi mấy người có chút ngạc nhiên nhìn đến kích động Ban Tử, làm sao Ban Tử này luôn nhất thời kinh hãi. "Các ngươi là Huyền Thiên Tông? Các ngươi từ La Thiên Đại Lục đến?" Ban Tử bình phục một hồi, lại có chút khẩn trương nhìn đến Vân Phi hỏi. "Vâng, chúng ta từ La Thiên Đại Lục đến, lẽ nào tiền bối cũng là?" Vân Phi trong lòng không khỏi mù mịt tình cầu, không biết trùng hợp như vậy chứ. "Các ngươi thật là từ La Thiên Đại Lục đến, các ngươi là Huyền Thiên Tông người?" "Ta cũng vậy." Ban Tử rất là hưng phấn. "Ngươi là Đồng Trung Tiên?" Vân Phi trong lòng đã không sai biệt lắm xác nhận, cái này chính là mình nhị sư minh, cái kia nghe nói nghiện rượu như mệnh, tức hiệu thùng rượu Đồng Trung Tiên. "Vâng, ta là Đồng Trung Tiên, làm sao ngươi biết ta?" "Ngươi tại Huyền Thiên Tông nghe nói qua ta."
Bàn tử nhất thời trở nên càng kích động. Nhị sư minh, ta gọi là Vân Phi, cũng là sư phụ Hàn Lập đệ tử, không nghĩ tới ở nơi này sẽ đụng phải nhị sư minh. Vân Phi cũng không khỏi rất là kích động, nguyên bản là đối với đồng trung tiên rất có hảo cảm, hiện tại càng cảm thấy thân thiết. Ngươi là sư phụ tiểu đệ tử, sư phụ lao nhân ra người được không? Đồng trung tiên tiến đến ấn lấy Vân Phi song vai, ánh mắt cũng trong nháy mắt biến đỏ, vội vàng hỏi. Vân Phi đem đồng trung tiên đè vào chỗ ngồi, từ mình gia nhập Huyền Thiên Tông, nói đến ngàn năm đại kiếp, nói đến trọng nguyên hoàng tử, nói đến mình chạy tới Cửu Châu, sáng lập Huyền Thiên Tông. Đồng trung tiên lặng lặng nghe, đối với Vân Bay sau khi nói xong, lặng lẽ đứng dậy, hướng về phía La Thiên Đại Lục phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, đồ nhi bất hiếu. Phanh, phanh, liên tục dập đầu mười mấy cái đầu. Vân Phi đợi nó dập đầu xong sau đó, đem đồng trung tiên đỡ lên, nhị sư minh, Hồ Tông sớm phát động ngàn năm đại kiếp, cũng là chúng ta nghĩ không ra, kia trọng nguyên hoàng tử vì tìm ta, dối trên Huyền Thiên Tông, càng là một đợt ngoài ý muốn. La Thiên Đại Lục hạo kiếp, Huyền Thiên Tông gặp nạn, sư phụ lần bị bắt nạt, ta cái này làm đệ tử, lại không ở bên người, còn tứ xứ tìm rượu làm thú vui, quả thật không thể bỏ qua. Đồng trung tiên vừa nói, cắt mình một mặt hai. Nhị sư minh, lại chớ như thế, nếu như truy cứu trách nhiệm, ta so sánh sư minh lại nói, càng là đứng mũi chịu sào. Ngàn năm đại kiếp sớm một phát, trọng nguyên hoàng tử đột nhiên đã tới, đều cùng ta không thoát được quan hệ. Nếu thật là nghĩ như vậy, ta chỉ có thể lấy chết tạ tội. Nhưng đây trường tiếp nạn kẻ cầm đầu là Hồ Tông, là Hoàng Thiên Hoàng Triều trọng nguyên hoàng tử, chúng ta còn phải phấn chấn tinh thần, ý nghĩ trả thù tuyết hận mới đúng. Vân Phi nói, sư đệ nói đúng, muốn trả thù tuyết hận. Chỉ là ta nghĩ sư phụ, ta muốn trở về thăm sư phụ một chút, đã nhiều năm như vậy, ta cái này không hiếu đệ con một mực đang lang thang bên ngoài, tổng là nghĩ đến để cao tu vi, để cao tu vi. Đồng trung tiên giọng căm hận nói ra. Hắn đồng trung tiên thở dài, hôm nay sư phụ mất hết tu vi, lão nhân gia người vốn là người tầm cao khí ngạo, làm sao đối mặt loại đả kích này, nếu như sư phụ vì vậy mà gặp bất hạnh, đời ta cũng không biết tha thứ mình. Chương 618, đồng trung tiên khiếp sợ sư phụ hiện tại tuy nói mất hết tu vi, nhưng tính mạng không đáng ngại, ta đang chuẩn bị luyện chế Hạo Nguyên Niết Bàn Đan, một khi thành công, liền có thể để cho sư phụ trọng tố kim đan, khôi phục tu vi. Vân Phi nói ra. Thật, hiện tại đan này luyện chế chuẩn bị thế nào? Khi nào mới có thể luyện giỏi? Đồng trung tiên vội vàng hỏi. Nhị sư minh, còn phải chờ một chút, trước mắt Hạo Nguyên Niết Bàn Đan còn kém một vị thuốc, đợi thu góp toàn bộ dược liệu, đem đây Hạo Nguyên Niết Bàn Đan luyện chế thành công sau đó, chúng ta cùng nhau trở lại Huyền Thiên Tông, tham sư phụ lao nhân ra người. Vân Phi nói ra. Được, chỉ cần có thể khôi phục sư phụ tu vi, chỉ cần có thể tiêu diệt Hồ Tông, ta thùng rượu cái mạng này liền giao cho ngươi. Sư đệ nhưng có gì phân phó, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, tử nhi hậu dĩ. Đồng trung tiên vô răng chắc bộ ngực nói ra. Nhị sư minh, nửa năm trước, ta cùng với đại sư minh tại Hồ Tể Châu vô tình gặp gỡ, hôm nay lại cùng nhị sư minh ngươi gặp nhau, đây là ý trời. Chỉ cần sư minh đệ chúng ta ba người đồng tâm hiệp lực, tăng cường Huyền Thiên Tông, không lâu tương lai, chúng ta nhất định có thể đánh tới Hồ Tông, đem diệt vong, cho chúng ta toàn bộ La Thiên Đại Lục hàng tỷ vô tội chết thảm mọi người, trả thù tuyết hận. Vân Phi nói, ngươi gặp đến đại sư minh rồi sao? Hắn hiện tại ở đâu? Đồng trung tiên kinh ngạc vui mừng hỏi. Vâng. Vân Phi quay đầu nhìn về phương xa, nhị sư minh, về sau chúng ta lại tưởng trò chuyện, Lăng Chí Ung đến, hiện tại ta muốn cùng đây Lăng Vân các chủ lý luận. Lăng Chí Ung, sư đệ cẩn thận, người nọ là võ hoàng đỉnh phong, tu vi rất cao, chúng ta. Đồng trung tiên vẻ mặt lo âu nói ra. Không sao, hắn vẫn không thể làm khó dễ được ta. Vân Phi đạm nhiên nói ra. Sau đó khống chế phi hành trang bị, bay về phía trước rồi mười mấy mét, đứng lơ lửng giữa không trung, chờ đợi Lăng Chí Ung đến. Bàn ca, ngươi là Yêm lão đại nhị sư minh, tiêm về sau gọi ngươi cái gì? Tiêm cảm thấy gọi bàn ca làm cho đều thuận miệng, về sau còn tiếp tục gọi ngươi bàn ca đi. Linh Bát hướng về phía có chút lo âu đồng trung tiên nói ra. Gọi cái gì đều được, Ngưu lão đệ, ta người tiểu sư đệ này cuối cùng cái gì cái thực lực, lẽ nào có đúng không đối kháng võ hoàng đỉnh phong? Đồng trung tiên hỏi. Bàn ca, biết rõ Lạc Thủy Đường khanh ý Liễu Lâm không? Biết rõ, Lạc Thủy Đường đường chủ, võ hoàng đỉnh phong, tu vi rất mạnh. Nàng bị Yêm lão đại trước mặt một kiếm, chặt đứt cánh tay. Biết rõ Sa Thông Hải không? Biết rõ, Hồn Tông đệ nhị cao thủ, cũng là Cửu Châu chi địa võ hoàng đỉnh phong bên trong cường giả. Hắn bị Yêm lão đại tại hắn nhóm hắc ổ, Sa La thành bên trong, nổ hôi đầu thổ kiểm. Biết rõ ẩn sắc không? Biết rõ, Cửu Châu lớn nhất hạ tổ chức ám sát, tứ đại nhất lưu thế lực, thậm chí Hồn Tông cũng không dám trêu chọc, làm sao? Tiểu sư đệ trêu chọc gần sát rồi. Không phải trêu chọc, là chạy đi ẩn sát tổng bộ, một trận hỗn tạp, đánh giết một ít ẩn sát sát thủ, cùng âm sát chi chủ đánh cuộc luật bàn, đánh bại âm sát chi chủ, còn thắng 100 ức linh thạch cực phẩm. Đúng rồi, còn có luyện cái kia Hạo Nguyên Niết Bàn Đan hai loại chân quý dược liệu. Cái gì? Anh ta cần sát tổng bộ. Cùng cái kia nghe nói là Cựu Châu chi địa thần bí nhất âm sát chi chủ đánh cuộc luật bàn, còn thắng. Đồng trung tiên mắt ti hí đều trợn tròn. Hừm, chính là tới đây Lăng Tiêu Thành lúc trước, chúng ta mới từ ẩn sát tổng bộ qua đây. Linh Bát gật đầu đáp. Đúng rồi, còn có Cổ Thiên Phong. Biết không? Linh Bát tiếp tục lại hỏi. Đương nhiên biết rõ, hung cứ Cựu Châu đệ nhất cao thủ danh xưng mấy ngàn năm, nó thực lực tu vi nghe nói cách võ thánh gần khoảng cách một bước. Làm sao? Đồng trung tiên đã bị chấn động chết lặng, trong đầu nghĩ tiểu sư đệ này không biết liền Cổ Thiên Phong đều đánh bại đi. Cổ Thiên Phong đầu ngay tại Yêm lão đại trong không gian giới chỉ, nói là chờ trở về La Thiên Đại Lục thì phải dùng đầu hắn để tế điện La Thiên Đại Lục hàng tỷ chết thảm sinh linh. Đồng trung tiên triệt để ngây dại, Cổ Thiên Phong bị tiểu sư đệ giết, còn đem đầu người cắt xuống, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mình người tiểu sư đệ này thực lực, cuối cùng cao đến trình độ nào? Võ Thánh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đồng Trung Tiên lần nữa nhìn về phía Vân Phi, ánh mắt đều thay đổi, ngược lại hỏi Ninh Bát, ta người tiểu sư đệ này, năm nay bao nhiêu tuổi? 26, 27 tuổi đi, 10 năm trước, tiêm cùng hắn vừa mới bắt đầu nhận biết thời điểm, còn có thể cùng hắn sung sướng tràn trề mà đánh chiếc, được gọi là một cái sảng khoái. Hiện tại, Ninh Bát lắc lắc đầu thở dài. 10 năm trước, khi đó ngươi cái gì tu vi? Đồng Trung Tiên hỏi. Đại võ sư trung kỳ, khi đó Yêm Lao đại tu vi thấp hơn, mới võ sư hậu kỳ, có thể Yêm vẫn là đánh không lại hắn. Bất quá khi đó cùng hắn gọi chiếc thật là đã biển. 10 năm trước, tiểu sư đệ mới võ sư hậu kỳ. Đồng Trung Tiên hít một hơi lãnh khí. Đã lâu, Đồng Trung Tiên lắc đầu một cái, yêu nghiệt, tuyệt đối siêu cấp yêu nghiệt. Đúng vậy à, cũng chỉ có hắn loại này yêu nghiệt mới có thể ngàn năm trong đại kiếp cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vớt ở tại La Thiên đại lục cùng trong nước lửa. Bất quá chỉ dùng thời gian 10 năm, tu luyện tới cảnh giới như vậy, thật là thiên tài tuyệt thế, có thể xưng được là Cửu Châu đệ nhất nhân. Đúng nha, hiện tại Yêm lão đại, hiện tại liền được xưng là Cửu Châu đệ nhất nhân, Yêm lúc trước không là nói cho ngươi biết không? Linh Bát nói. Đồng Trung Tiên lúc này mới nhớ tới, mình vừa mới muốn thu Linh Bát làm đồ đệ thì, đây Linh Bát không đồng ý, còn đem hắn lão đại rời ra ngoài, nói hắn là Cửu Châu đệ nhất nhân. Lúc ấy mình cười trừ, cho rằng Linh Bát là qua loa nói, nguyên lai là thật. Đồng Trung Tiên san san nở nụ cười lắc đầu một cái. Đồng Trung Tiên thần thức đảo qua từ đàng xa mà đến một đội người, lẩm bẩm, vậy Lăng Chi Ung đến, còn mang đến nhiều cường giả như vậy. Tuy nói biết Vân Phi thực lực rất mạnh, nhưng nhìn thấy như thế đội hình, Đồng Trung Tiên vẫn là trong lòng thấp vọng. Đây Lăng Chi Ung sau lưng cư nhiên đi theo gần 20 người, tất cả đều là không yếu hơn mình võ hoàng hậu kỳ cường giả. Vân Phi, ngươi đây là ý gì? Chạy đến ta Lăng Tiêu Thành, giết ta chấp pháp đội trưởng lão, đây là muốn hướng về phía Lăng Vân các ta khiêu chiến sao? Lăng Chi Ung treo lơ lửng giữa trời đứng tại Vân Phi đằng trước mười mấy mét địa phương, tiếng nổ quát lên. Lăng Chi Ung đi theo phía sau mười mấy người đều là Lăng Vân các bên trong cao tầng trưởng lão, lúc trước chỉ là nghe nói Vân Phi bị danh, cũng chưa gặp qua Vân Phi bị phong. Hôm nay cái Vân Phi này lại Lăng Vân các chỗ ở Lăng Tiêu Thành, đối với chấp pháp đội trưởng lão đại khai sát giới, quả thực là khinh người quá đáng. Tất cả trưởng lão nhìn về phía Vân Phi ánh mắt đều tràn đầy phẫn hận, nhưng Lăng các chủ không có tiến đến động thủ, cũng chỉ có thể âm thầm tụ lực, chuẩn bị dựa vào người đông thế mạnh, đem Vân Phi nhất cử bắt lấy hoặc đánh chết. Trong khoảng thời gian này Lăng Chi Ung qua cũng không thoải mái. Tại trung vệ thành bố cục thiết kế, mình ở trong bóng tối khiến cho dùng cường đại bạo phá đan nổ chết Âm Vệ An, thành công hãm hại Vân Phi, khiến cho ẩn sát ban bố ẩn sát lệnh, ám sát Vân Phi, tịnh tiến công Vân Phi tông môn Huyền Thiên Tông. Điều này làm cho Lăng Chi Ung một lần rất là đắc ý, tự cho là âm mưu được như ý, nhưng chưa qua bao nhiêu trời, ẩn sát đã có người đến cửa truyền lời, nghi ngờ Âm Tuệ An cái chết, cũng yêu cầu 200 ức linh thạch cực phẩm. Lăng Chi Ung biết rõ ẩn sát chi chủ đã ý thức được bị mình lợi dụng, cũng có thể hiểu rõ Âm Tuệ An cái chết cùng mình thoát không khỏi liên quan, mặc dù người tới cũng không có nói rõ, nhưng mà không cho mình bất luận cái gì giải bày cơ hội. Chương 619, vạch rõ chân tướng 200 ức linh thạch cực phẩm, cho dù ra đại nghiệp đại Lăng Vân Các cũng là một hồi nhức nối. Điều này cũng làm cho Lăng Chi Ung rất là hối hận, sớm biết như vậy, trực tiếp trả cho bọn hắn 100 ức, đặt thành ám sát Vân Phi giao dịch là tốt. Dựa vào ẩn sát tiếng đồn cùng thành thật, giao dịch một khi đạt thành, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng bị ước đổi ý, càng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ, linh thạch phải nhiều trả gấp đôi, còn đắc tội rồi ẩn sát. Nhưng càng làm cho Lăng Chi Ung tâm nhất là, ẩn sát mấy lần ám sát đều đã mất bại chấm dứt, ẩn sát tổ chức một lần so với đại quy mô tập kích Huyền Thiên Tông hành động, vậy mà toàn quân bị diệt, mà Huyền Thiên Tông rốt cuộc không một người thương vong. Hôm nay Vân Phi này ngông nên, không cố kỵ chút nào xuất hiện ở Lăng Tiêu Thành, kia ẩn sát sát thủ cũng làm sao đi tới. Kia bị Cửu Châu coi là tử vong phán quyết ẩn sát lệnh, đối với Vân Phi vì sao không có gì lực uy hiếp? Ta đến Lăng Tiêu Thành, chính là có mấy vấn đề, muốn hướng Lăng các chủ thỉnh giáo một chút. Vân Phi đạm nhiên nói ra. Giữa chúng ta có vấn đề gì? Mặc dù có vấn đề, ngươi lại khái đến nhà, Lăng Vân các ta tự mình lấy lễ để tiếp đón, có vấn đề gì trước mặt đảm rõ ràng. Nhưng ngươi nhưng vì sao ở chỗ này trước hết giết ta chấp pháp trưởng lão, lại cùng ta đến đàm vấn đề? Ngươi đây không phải là đến đàm vấn đề, ngươi đây là tới khiêu khích. Lăng Chí Ung chất vấn nói. Ta tới đây vốn là muốn tại tiểu lầu này cơm nước xong lại đi vào đến nhà bái phỏng, lại bị các ngươi Lăng Vân các người lần nữa quấy rầy, đuổi đi một nhóm liền tiếp tục đến một nhóm, không kết thúc. Ngươi xem, ngay cả chúng ta ăn cơm mái nhà đều cho sốc. Vân Phi chỉ không có mái nhà Vân Yên tiểu lâu nói ra. Mỗi một nhóm người tới đây đều đối với chúng ta kêu đánh tiếng kêu giết, động một tí để cho ta thúc thủ chịu chói, ngươi còn hỏi ta vì sao giết các ngươi trưởng lão, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, tại sao dung túng Lăng Vân các người không ngừng đến khiêu khích, không ngừng phải phái người tới giết chúng ta. Không đợi Lăng Chí Ung giải thích, Vân Phi nghĩa chính ngôn từ mà tiếp tục chất vấn nói. Lăng Chí Ung bị Vân Phi chất vấn một hồi cứng họng, mình quả thật không biết lúc trước chuyện gì xảy ra thì nhận được tin tức là Vân Phi sát hại 8 tên chấp pháp trưởng lão, còn ăn nói bậy bạ để cho mình đến trước. Tại đây chuyện phát sinh, chuyện ta trước tiên cũng không biết chuyện, nhưng mà ta có thể tin chắc, nhất định là các ngươi khiêu khích ở phía trước, không thì thành vệ quân, đội chấp pháp cũng không biết lần lượt tới đây. Lăng Chí Ung nói ra. Ngươi không biết. Vậy ta đến nói cho ngươi biết, các ngươi Lăng Vân các một cái đệ tử huynh đệ, liền tại ngôi tiểu lâu này, chúng ta lúc ăn cơm sau khi, chạy tới đối với muội muội ta lên tiếng chê bừa, hành vi không ngay thẳng, lòng mang ý đồ xấu, ngươi nói hắn có nên hay không bị đánh. Vân Phi nhìn đến Lăng Chí Ung nghiêm nghị nói ra. Lăng Chí Ung trong lòng cái kia tức giận à, đây là cái kia đuôi mù đệ tử, tự nhiên có như vậy hiếm thấy huynh đệ, bởi vì cái kia tiểu cô nãi nãi, Vân Phi liền con trai mình giết tất cả, cư nhiên qua đây trêu đùa nàng, quả thực. Hít sâu hai cái tức giận, Lăng Chí Ung không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói ra, nên, nên giết hắn đều không quá lắm. Đúng vậy, vẫn là Lăng các chủ thông tình đạt lý, vốn là ta chỉ muốn buổi tối chút thời gian đến ngươi Lăng Vân các bái phòng, tìm ngươi hảo hảo nói chuyện một chút, cũng không muốn gây chuyện, cho nên chỉ là tát hắn một cái tát, bảo hắn cút trứng. Nhưng mà phía sau liền bắt đầu không xong rồi, một nhóm tiếp một nhóm tới tìm chúng ta phiền toái, ta cho dù giỏi nhịn đến đâu, nhẫn mại cũng là có mức độ. Vân lão đệ, phía sau nhất định là hiểu lầm, bọn họ cũng không biết thân phận ngươi, nếu không định không sẽ như thế. Lăng Chí Ung trong lòng càng bất ức. Lăng Chí Ung tâm lý phi thường hiểu rõ, Vân Phi này liền là cố ý, phải đem sự tình làm lớn, trước hết giết mấy cái người mình, cho mình phủ đầu ra ngoài, không thì ngay từ đầu liền lấy ra thân phận, nào còn có đến tiếp sau này những này xung đột. Nếu Lăng các chủ đều thừa nhận đây là hiểu lầm, vậy ta cũng chỉ không truy cứu. Vân Phi đại độ nói ra. Ngươi, Lăng các chủ bị tức không còn gì để nói, ngay trước mọi người giết chúng ta Lăng Vân các nhiều như vậy võ hoàng cường giả, ngươi còn không truy cứu. Lời này làm sao nghe đều có chút khi dễ người. Nhưng Lăng Chí Ung đối với Vân Phi thực lực còn rất là cố kỵ, trong lòng càng còn có để cho Vân Phi cùng Âm Sát lưỡng bại câu thương ý nghĩ, cuối cùng không có để cho hắn hạ quyết tâm triệt để vạch mặt, từ bỏ cùng Vân Phi toàn diện khai triển dự định. Được đi, ngươi có vấn đề gì, mời nói đi. Lăng Chí Ung cố nén tức giận, ngữ khí tự nhiên cũng không phải hữu hảo như vậy, cũng lời cùng Vân Phi lại khách sáo cùng cái cỏ, càng không nguyện mời lúc nào đi Lăng Vân các nội tướng ngồi đàm. Ta nói vấn đề chính là Trung Vệ Thành chuyện, Lăng các chủ còn nhớ được. Vân Phi sắc mặt cũng từ từ trầm xuống. Trung Vệ Thành? Trung Vệ Thành có chuyện gì? Ta lấy ra ngũ hành ngọc tinh đấu giá, ngươi cùng Âm Tuệ An trong lúc đó phát sinh cướp đoạt cùng va chạm, chuyện liên quan gì tới ta? Lăng Chí Ung tự nhiên biết rõ Vân Phi nơi nói Trung Vệ Thành cuối cùng chuyện gì, nhưng chỉ có thể lên tiếng phủ nhận. Ha ha, Lăng các chủ, ngươi thật giỏi tính kế a. Lấy ra ngũ hành ngọc tinh, để cho ta cùng Âm Tuệ An đấu giá kết thúc để cho người bắt muội muội ta, cướp đi ngũ hành ngọc tinh, giá họa Âm Tuệ An, tại ta cùng Âm Tuệ An mâu thuẫn thời điểm, trong bóng tối đem Âm Tuệ An tập sát, đem giết hại ẩn sát thiếu chủ sự tình giá họa cho ta, sau đó ẩn sát cùng ta không chết không thôi. Ngươi đây một phân tiền không cần bỏ ra, liền có thể báo ngươi mối thù giết con, thật là giỏi tính kế. Vân Phi hướng về phía Lăng Chí Ung giơ ngón tay cái, ngậm máu phun người. Bắt giữ muội muội của ngươi, cướp đi ngũ hành ngọc tinh là sát thủ quần áo đen, hơn nữa nhiều lần chắc trở trốn vào Âm Tuệ An bên trong tiểu viện, ngươi tại trên khu nhà nhỏ khoảng không đánh chết Âm Tuệ An, đem âm sát toàn bộ sát thủ quần áo đen tàn sát hết sạch, đây là phát sinh ở Trung Vệ Thành dưới con mắt mọi người, ngươi muốn chống chế mưu hại, cũng là vô dụng. Lăng Chí Ung không cam lòng yếu thế, lên tiếng phủ nhận. Hiện tại phải đem nước dơ hướng về phía trên người ta hăng hái, ngươi ý muốn như thế nào là? Muốn đem ẩn sát sát khí dẫn tới Lăng Vân các ta trên thân sao? Lăng Chí Ung hỏi. Bạch quang chợt lóe, Vân Phi đem tại Trung Vệ Thành bắt lấy hai tên giả trang sát thủ quần áo đen Lăng Vân các trưởng lão, từ trấn hồn tháp bên trong triệu tập ra. Hai người này ngươi hẳn nhận biết đi. Vân Phi cũng không có nhận Lăng Chí Ung mà nói, chỉ đến hai người hỏi. Bọn họ là người nào? Ta không nhận biết. Lăng Chí Ung mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Hồ trưởng lão, Hạ trưởng lão, xem ra liền các ngươi các chủ đều muốn vứt bỏ các ngươi đối với ta cũng không còn tác dụng gì nữa, nhưng ta trong lòng tức giận, còn phải ở trên người các ngươi xuất ra, các ngươi tiếp theo bị luyện hồn đi. Vân Phi có chút nghiêm ngắm mà nhìn về phía kia hai tên trưởng lão. Vân công tử, không được, đừng lại đem chúng ta luyện hồn. Hai người nhất thời hư không quỳ xuống. Còn chưa cảm nhận được luyện hồn chỗ tốt hai người, đối với luyện hồn kia sống không bằng chết thống khổ, chính là dị thường sợ hãi. Hai người ngược lại hướng về phía Lăng Chí Ung tức giận quát lên, Lăng Chí Ung, lúc ấy để cho ngươi chúng ta bắt giữ Trung Ánh, cướp đoạt ngũ hành ngọc tinh, giá họa ẩn sát thiếu chủ, chúng ta đều làm theo. Hôm nay nhưng ngươi qua sông rút cầu, đem chúng ta vứt bỏ, quả thực vô sỉ. Ngươi không nhận biết chúng ta. Ngươi hỏi một chút phía sau ngươi những trưởng lão kia có biết chúng ta hay không? Hai người kia, ta không nhận biết, cũng không biết ngươi từ đâu tìm đến tên lường gạt, đông dưng bêu xấu chúng ta Lăng Vân Các, tội khác, không được xá. Lăng Chí Ung đã tối hạ sát tâm, chuẩn bị trước tiên đem hai người đánh giết trong chớp mắt, giết người diệt khẩu. Chương 620, đòi cái công đạo. Vân Phi vung tay lên, bạch quang chợt lóe, đem hai vị kia trưởng lão lại lần nữa thu hồi trấn hồn tháp, bình tĩnh nhìn đến Lăng Chí Ung nói ra, ngươi có thừa nhận hay không, đã không cần quan trọng gì cả. Lăng các chủ, sự tình cuối cùng làm sao là chuyện gì xảy ra, ngươi trong nội tâm của ta đều đã nắm chắc, ngươi có thừa nhận hay không, ta cũng không thèm để ý, cũng không quan tâm, ta để bọn hắn ra, chỉ là để cho ngươi biết, ta đã biết chân tướng của sự tình rồi, bao gồm ẩn sát cho ngươi báo ra ám sát ta giá cả, 100 ức linh thạch cực phẩm. Vân Phi khí định thần nhàn đối với Lăng Chí Ung nói ra. Ta chưa làm qua, ngươi muốn ta thừa nhận cái gì? Lăng Chí Ung liều chết mạnh miệng nói. Ta nói, ta đã biết chân tướng, cũng không cần ai tới phán quyết chuyện này thật hay giả, càng sẽ không để ý những người khác thấy thế nào, cũng không sẽ quản ngươi có thừa nhận hay không, ta tới, chính là muốn hướng về phía ngươi đòi cái công đạo, đòi một lời giải thích. Vân Phi đạm nhiên nói ra. Ngươi muốn thỉnh cầu cách nói. Ta còn muốn cho ngươi đòi một lời giải thích đi. Lăng Chí Ung nghĩ đến mình mất con nỗi đau, tức giận nói ra. Tại mấy tháng trước, ngươi Vân Phi giết con ta, phá hư Lăng Vân Các cùng Lạc Thủy Đường đồng minh đại kế, chúng ta Lăng Vân Các đại cục làm trọng, không nguyện cùng các ngươi Huyền Thiên Tông thao thương đối mặt, đối với ngươi cũng là lần nữa thối nhượng. Có thể ngươi vẫn hùng hổ dọa người, hôm nay càng là tại chúng ta Lăng Vân Các chỗ ở, giết chúng ta chấp pháp trưởng lão, ta vẫn không có truy cứu, nhưng ngươi không thuận theo không tha thứ, ngươi đây là buộc chúng ta Lăng Vân Các cùng các ngươi khai chiến không? Lăng Chí Ung có chút khí cấp bại phôi. Ngươi muốn khai chiến, vậy chúng ta liền chiến. Ta biết rõ bị người khác hãm hại, liền không muốn còn bị người làm khỉ bỡ bỡn. Ngươi nếu làm hãm hại chuyện ta, liền phải gánh vác nó hậu quả. Băng hỏa lưỡng nghi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm khí màu xanh nhắm thẳng vào Lăng Chí Ung. Vân Phi bá khí nói ra,
muốn khai chiến, ta hiện tại liền phục hồi.
Ngươi?
Lăng Chí Ung sắc mặt âm tình chuyển đổi mấy lần, tâm lý cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn vô pháp hạ quyết tâm cùng Vân Phi khai chiến.
Được,
ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào đòi công đạo?
Muốn cái gì công đạo?
Lăng Chí Ung âm thanh vẫn là mềm nhũn ra. Vân Phi này chính là dám xông Lạc Thủy Đường, dám đại náo Sa La thành chủ, hơn nữa trước mắt còn cùng ẩn sát không chết không thôi, mình cần gì bây giờ lúc này trêu chọc với hắn, vẫn là đem đuổi đi, tự có ẩn sát tới đối phó hắn và phía sau hắn Huyền Thiên Tông. Bởi vì ngươi hãm hại, để cho ta nhiều lần lọt vào ẩn sát ám sát, đối mặt tuyệt cảnh, làm cho cả Huyền Thiên Tông thời khắc đối mặt sắc cơ, từ trên xuống dưới lòng người bàng hoàng, cơn giận này ta không nuốt trôi, ta muốn từ ngươi đây đòi lại. Vân Phi tiếng nổ quát lên.
Một hơi này, ngươi nghĩ thế nào thỉnh cầu?
Lăng Chí Ung không nghĩ đến Vân bay lên không cầu bồi thường, trước tiên phải ra tức giận.
Rất đơn giản, ta muốn ngươi đem đây Lăng Tiêu Thành thẻ bài đập phá, ta muốn cho đây Lăng Tiêu Thành từ đó thay tên.
Vân Phi nói tới như đinh đóng cột.
Ngươi, tại sao phải làm như thế, quả thực khinh người quá đáng.
Hãm hại ngươi là ta một cái, quan Lăng Tiêu Thành chuyện gì?
Vì sao đập ta Lăng Tiêu Thành thẻ bài?
Còn muốn đem Lăng Tiêu Thành thay tên, ngươi đây là trần trụi mà làm đủ.
Lăng Chí Ung không nghĩ đến Vân Phi như thế hành động theo cảm tình, nhưng cảm thấy càng nhiều bị làm nhục phẫn nộ.
Vân Phi làm như thế, chính là để cho mình mất thể diện, để cho Lăng Vân các khó chịu.
Không tại sao, ta chính là nhìn Lăng Tiêu Thành thẻ bài không vừa mắt, xem ngươi cái này thành gọi Lăng Tiêu Thành không thoải mái, ta muốn xả cơn giận này, liền phải ngươi đập phá tấm bảng này, sửa lại danh tự này.
Vân Phi thái độ dị thường kiên quyết.
Cái này không thể nào.
Lăng Tiêu Thành đã tồn tại mấy chục năm, sao có thể bởi vì ngươi một câu nói, liền sửa lại danh tự, ngươi để cho Lăng Vân các mặt mũi còn đâu?
Lăng Chí Ung cũng không nhường chút nào.
Ngươi Lăng Vân các mặt mũi, chuyện liên quan gì tới ta?
Ngươi hãm hại mục đích là muốn ta Vân Phi tính mạng, là để cho ta Huyền Tiên Tông như mấy vạn năm trước Thiên Diễn Tông loại này, bị ẩn sát diệt tông.
Ngươi muốn tính mạng của ta, muốn tiêu diệt tông ta, còn muốn để cho ta chiếu cố đến các ngươi Lăng Vân các mặt mũi.
Nói thật cho ngươi biết, ta bỏ ra một hơi này, chính là muốn đánh các ngươi Lăng Vân các mặt.
Vân Phi nổi giận nói.
Ngươi?
Lăng Chí Ung sắc mặt đỏ bừng lên, chỉ đến Vân Phi không biết nói cái gì cho phải.
Như thế,
Vân Phi đối mặt Lăng Chí Ung, ngươi không đi đập thẻ bài, ta đến giúp ngươi đập, ngươi muốn không đổi tên chữ, ta Vân Phi liền cùng ngươi Lăng Vân các không đội trời chung.
Vân Phi cường thế, Vân Phi bá đạo, Vân Phi yêu cầu vô lý, để cho chàng diện nhất thời lâm vào thế bí.
Vân Phi cùng Lăng Vân các cường giả trong lúc đó chân nguyên quấy động, thiên địa nguyên khí hỗn loạn, phía dưới tòa nhà toàn bộ sụp đổ, liền cứng rắn mặt đường con đường đều hơi hơi chìm xuống.
Sắc mặt trầm tĩnh, khuôn mặt không thay đổi, Vân Phi bình tĩnh cầm kiếm, chỉ đến Lăng Chí Ung cùng Lăng Vân các một tất cả trưởng lão, thần hồn chi thể thần hồn chi kiếm vận sức chờ phát động.
Lăng Chí Ung trong lòng đối với Vân Phi đã hận cực, nhưng lại cảm thấy muôn phần khuất đủ, có mấy lần khai chiến khẩu lệnh, đã đến bên mép, lại sinh sinh địa nuốt trở vào.
Nhìn đến tỏa ra thanh sắc quang mang băng hỏa lưỡng nghi kiếm, cảm thụ được Vân Phi quyết tuyệt, Lăng Chí Ung khuất phục.
Lăng Chí Ung một mực bó thẳng lưng hơi hơi mềm nhũn ra, gần như cắn răng nghiến lợi nói ra,
"Được,
ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ là tấm bảng kia ta không thể đập, chỉ có thể lấy xuống, Lăng Tiêu Thành danh tự cũng sẽ trở thành lịch sử, thành này từ giờ trở đi gọi Lăng Tiên Thành. Lần này ngươi hài lòng chưa?"
"Các chủ, không thể,
tuyệt đối không thể."
"Các chủ, hái được thẻ bài, sửa lại danh tự, đây là chúng ta Lăng Vân Các vô cùng nhục nhã a."
Sĩ khả sát bất khả nhục, liều mạng với hắn.
Lăng Chí Ung sau lưng Lăng Vân Các trưởng lão từng cái lòng đầy căm phẫn, căm tức nhìn Vân Phi, hận không được xông lên đối với Vân Phi rút gần lộ ra.
Lăng Chí Ung nhấc tay ngăn lại, "Tất cả không nên tranh cãi rồi, chuyện này đã định.
Lăng Tiêu Thành đổi tên là Lăng Tiên Thành, ngay hôm đó khởi, thông báo thiên hạ.
Nếu như thế, ta cơn giận này cũng coi là ra, Lăng các chủ, phía dưới chúng ta nói lại bồi thường chuyện đi."
Vân Phi nói.
"Vân Phi, ngươi không nên được voi đòi tiên."
Rất cảm thấy quất nhục Lăng Chí Ung ánh mắt trợn tròn, căm tức nhìn Vân Phi.
"Ta vừa mới chỉ là đã ra ngự các khí, nhưng bởi vì ngươi hãm hại, để cho Huyền Thiên Tông chúng ta tổn thất nặng nề, các ngươi Lăng Vân các nhất định phải bồi thường."
Vân Phi trầm giọng nói ra.
"Được, chúng ta bồi.
Ngươi nói đi, phải thế nào bồi?"
Đã quyết định thối nhượng, Lăng Chí Ung giọng căm hận nói ra.
"Vậy ta liền đến chậm rãi tính một chút, bởi vì ngươi xui khiến Âm Tuệ An cùng ta đấu giá ngũ hành ngọc tinh, khiến cho ta phách mại ngũ hành ngọc tinh thì cơ hồ thanh toán gấp đôi giá tiền, cái này muốn ta trả hơn linh thạch, ngươi muốn trả lại cho ta?"
Vân Phi nói.
"Không thành vấn đề, ta lùi ngươi 1600 vạn linh thạch cực phẩm."
Lăng Chí Ung sắc mặt âm trầm nói ra.
"Bởi vì ngươi mưu hại, ẩn sát từ 3 tháng trước liền bắt đầu ám sát ta, lần lượt đối với ta bản nhân tiến hành 7 lần ám sát, đối với Huyền Tiên Phong tổ chức qua một lần quy mô khá lớn tập kích, tại dưới Huyền Tiên Phong vụ Tùng Thành, ta ngoại môn đệ tử bị đâm bỏ mình tổng cộng 11 người, những này các ngươi cũng nhất định phải bồi thường."
Lăng các chủ không có ý kiến chứ?
Vân Phi nói.
"Được, ngươi nói đi, những này thường thế nào?
Thường bao nhiêu?"
Lăng Chí Ung hít một hơi, chuẩn bị tiếp nhận Vân Phi sư tử há mồm.
"100 ức linh thạch cực phẩm."
Vân Phi tay trái dựng thẳng một cái ngón tay,